Chương 29. Trần Sảo Thiến từ Mã Sư Bá vườn thuốc rời đi về sau, Giang Lệ đầu tiên là tiến về trước Bách Cơ Đường nhận lấy ra ngoài lệnh bài, liền thẳng đến Thái Nhạc Sơn Mạch. Tính cách của hắn chính là như vậy, làm chuyện gì cũng sẽ không mất tích. Đã quyết định muốn chen tay vào Trần Sảo Thiến, như thế tự nhiên cũng không biết do dự dự. Thái Nhạc Sơn Mạch chiếm diện tích có tới mấy ngàn dặm, bao quát cả tòa Hoàng Phong Cốc. Bởi vậy, muốn phải trong khoảng thời gian ngắn tìm kiếm được Trần Sảo Thiến cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Bất quá Giang Lệ cũng không lo lắng. Như nay sắc trời còn sớm, mà lại nhớ tới trong nguyên tắc Hàn Lập tiểu tử này là tại phường thị mua pháp khí lúc trở lại mới gặp phải Trần Sảo Thiến. Đã như thế, vẫn là trước tiên tìm một nơi tĩnh tâm chờ đợi chính là. A, trời mưa. Ngay tại không trung ngự sử thanh diệp pháp khí phi hành Giang Lệ, hâm mộ cảm thấy chỗ trán chuyển đến một chút hơi lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy bầu trời mây đen buông xuống, mưa phùn như tơ. Cái này ra Hoàng Phong Cốc, không có pháp trận che lấp, mới có thể rõ ràng cảm giác được thời tiết biến hóa. Giang Lệ lắc đầu cảm thán một câu, chợt làm ra kiếm chỉ, thanh diệp pháp khí siêu một cái tăng tốc độ phi hành, chớp mắt liền biến mất ở dưới chân trong rừng rậm. Ánh trăng thưa thớt, bóng cây như mực, nhựa thông cùng ẩm ướt đất khí tức tràn ngập tại trong rừng rậm. Gió đêm phất nhẹ, cành lá vang xào xạc. Khuynh chân tại trên ngọn cây, Giang Lệ chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn một cái trên bầu trời cái kia đom đóm một chút, chậm rãi đứng lên. Thời gian này hẳn là không sai biệt lắm. Giang Lệ vỗ một cái túi trữ vật, kim linh kiếm bắn ra, chợt nhẹ nhàng nhảy lên, người liền đã vững vàng rơi vào trên thân kiếm. Sư Minh, không phải là nói cần sự tình sao? Vì sao muốn tới chỗ như thế a? Người mặc một bộ thanh lịch váy dài, bên hông buộc lấy màu nhạt dây lụa, đầu đội ngọc trâm, khí chất như Lan Trần Sảo Thiến, nhìn xem cất bước ở phía trước Lục Sư Minh, trong lòng rất là kỳ quái. Cùng sư muội nói chút lời trong lòng, đương nhiên muốn chọn một tốt một chút hoàn cảnh. Đi tại phía trước Lục Sư Minh cũng không quay đầu, mà là tùy ý trả lời một câu. Được rồi. Trần Sảo Thiến không nghi ngờ gì, rốt cuộc hai người đã sớm định ra hôn ước. Chỉ mấy chút cơ kỳ về sau liền muốn lập gia đình, bởi vậy, mặc dù cảm thấy Lục Sư Minh đưa nàng đưa đến bực này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hoài nghi gì. Phía trước Lục Sư Minh thấy Trần Sảo Thiến vậy mà liền như thế tin tưởng, trong lòng niệm ai, chắc không được bị gia tộc đẩy ra cùng ta thông ra, bực này tâm tính, quả thực có chút đơn thuần. Có thể tùy tâm bên trong như vậy nghĩ, nhưng trong miệng lời nói lại hoàn toàn tương phản. Sư muội có biết, cái này mưa rơi hải đường nhất là độc lòng người. Hả? Trần Sảo Thiến đột nhiên nâng lên trán nhìn về phía đối phương, lời nói này thực sự là quá mức không hiểu đấu, nhường nàng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lục Sư Minh nhếch miệng lên một vệt cười tà, âm thanh đột nhiên biến lạnh lẽo đến cực điểm. Đáng tiếc a, hôm nay muốn rơi dụng thành bùn. Vừa dứt lời, đã thấy nó đột nhiên giơ cánh tay lên, như thiểm điện hướng phía biểu tình kinh ngạc Trần Sảo Thiến trên cổ đập nện đi xuống. Ầm. Tiếng rên rỉ vang lên, Trần Sảo Thiến chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Sư muội, không nên trách sư huynh nhẫn tâm, nhưng nếu không có gặp được đồng sư muội vị này mỹ nhân, sợ là ta ngay tại trúc cơ về sau cùng ngươi thành thân. Thế nhưng hiện tại nha. Lục Sư Minh vẻ mặt hiện ra một vẻ cười rầm, từ trong túi chứa vật móc ra một viên hiện ra trong suốt ánh sáng xanh lục đan dược. Thừa dịp Trần Sảo Thiến ý thức mơ hồ thời điểm, nhét vào đối phương trong miệng. Không nên trách sư huynh là thủ tối hoa. Nhìn trước mắt xinh đẹp Trần Sảo Thiến, Lục Sư Minh trong mắt rầm quang tràn phóng. Vừa định đưa tay đụng vào đối phương cái kia tiểu nộn khuôn mặt trắng loan thời điểm, lại là lông mày bỗng nhiên vặn một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hậu phương. Xèo, một đạo sen lẫn màu vàng ánh sáng nhạt nhỏ bé đổ vật từ sau lưng bắn nhanh mà tới. Ừm. Lục Sư Minh trong mày nghiêng người lóe lên, cái tia ánh sáng vàng liền lướt qua đầu vai của hắn chợt lóe lên. Phúc. Huyền tinh châm pháp khí thẳng tắp đâm vào sau người rộng khoảng một trượng đồng một bên trong. Thấy thế, Lục Sư Minh biến sắc, hắn đã nhìn ra cái tia nhỏ bé đổ vật chính là một cái đỉnh cấp pháp khí. Đồng thời cũng không dám có mảy may lãnh đạm, tay phải sờ hướng túi chứa vật, hiện ra ánh sáng xanh một cán trượng hứa dao long kỳ xí bắn ra, bị nó nắm thật chặt trong tay. Thật can đảm, cũng dám xấu lao tử công việc tốt, tiểu tử. Hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, đem mạng lưu lại đi. Lục Sư Minh trên mặt hiện ra một vẻ vẻ tàn nhẫn, đồng thời vung vẩy trong tay dao cờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã thấy nó toàn thân linh lực tỏa sáng. Một đầu có tới dài 3-4 trượng màu xanh dao long đột nhiên xuất hiện, nó hai mắt như trung đồng, khiếp người tâm hồn. Đã thấy cái kia màu xanh dao long tại Lục Sư Minh vung vẩy phía dưới, mở ra cái kia miệng to như chậu máu. Chỉ một thoáng, gió lớn đột nhiên nổi lên, như mưa to đao gió từ trong miệng phun ra ngoài, mặt đất đá vụn nháy mắt hóa thành một miệng, hướng phía Giang Lệ chỗ ở của tới. Hừ. Giang Lệ tầm mắt ngưng lại, tay phải vỗ một cái túi chứa vật, thanh minh bảo kính bắn ra, vây quanh thân thể phi tốc xoay tròn. Đao gió như là một cái sắc nhọn vô cùng đao kiếm, đâm vào thanh minh bảo kính bên trên, phốc phốc âm thanh không dứt bên hai. Cái này thanh giao kỳ quả thật khó giải quyết. Cái kia như cá giết sang sông đao gió, đập nện tại bảo kính bên trên biến mất lại xuất hiện, liên tục không ngừng, làm cho Giang Lệ sắc mặt hơi trầm xuống. Không được, tiếp tục như vậy ta căn bản cũng không có biện pháp ra tay, xem ra vẫn là phải tìm một cái biện pháp nhanh chóng giải quyết mới được. Giang Lệ tầm mắt rơi vào Lục Sư Minh sau lưng Trần Sảo Thiến trên thân, xác thực phát hiện đối phương cũng không tỉnh lại, trong lòng hơi chậm. Hắn cũng không muốn cùng đối phương đến lên một cái đánh lâu dài, rốt cuộc cái kia Trần Sảo Thiến thế nhưng là đã bị đốt xuống hợp hoàn đan. Ha ha, chỉ có ngần ấy bản sự vậy mà cũng dám đến anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có một kiện đỉnh cấp pháp khí liền có thể cảm thấy mình cùng giai vô địch. Lao tử cái này thanh giao kỳ nhưng đồng dạng cũng là một kiện đỉnh cấp pháp khí, hơn nữa còn là phong thuộc tính pháp khí. Nếu như ngươi liền chút bản lãnh này lời nói, khuyên ngươi vẫn là sớm đầu hàng thôi. Lục Sư Minh thấy Giang Lệ một mực không hoàn thủ, chỉ là thao túng cái kia phòng ngự pháp khí đứng tại chỗ, trên mặt không khỏi hiện ra một tia đắc ý vẻ. Bớt nói nhiều lời. Giang Lệ hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ phi tốc vận chuyển, nhớ tới trong nguyên tắc tiểu tử này tính cách vô cùng tàn nhẫn, hơn nữa còn mười phần kiêu căng. Có lẽ có thể bắt đầu từ hướng này. Vừa nghĩ đến đây, Giang Lệ trực tiếp khống chế lơ lửng ở trước mặt Thanh Minh Bảo kính tốc độ xoay tròn chậm lại, đồng thời trên mặt giả vờ như một bộ pháp lực không đủ dáng vẻ. Đối diện Lục Sư Minh thấy thế, trong mắt lóe qua vẻ vui mừng, đồng thời hướng phía Giang Lệ hô lớn, "Tiểu tử, có phải hay không chống đỡ không nổi? Đã như vậy, còn không mau mau đầu hàng, nhìn ngươi cái này phòng ngự pháp khí không tệ, nếu như ngươi nguyện ý đem nó đưa cho lời của lão tử, nói không chừng lão tử một cao hứng thả ngươi một con đường sống cũng có nói." Bất quá mặc dù như vậy kêu gào, nhưng vị này Lục Sư Minh tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào Giang Lệ, căn bản không có một điểm chủ quan dấu hiệu. Hắn tính cách mặc dù ngạo mạn ngạo ngẩn tay, nhưng lại không đốc, tại không có nhìn thấy Giang Lệ triệt để chết mất, hắn là không biết triệt tiêu thanh giao kỳ. Chương 30. Diệt sát. Cùng cái này bước còn rất cẩn thận. Giang Lệ trong lòng thầm mắng một câu, xem ra muốn dùng làm ra vẻ pháp lực chống đỡ hết nổi biện pháp này hướng dẫn đối phương vung lòng cảnh giác là không được. Đúng rồi. Còn có nó đâu. Giang Lệ thần sắc khẽ động, mịt mờ nhìn thoáng qua Lục Sư Minh sau lưng viên kia đồng mục. Đồng thời tay phải vỗ một cái túi trữ vật, một chương ngưng kim phủ, cùng bốn cái hiện ra ánh vàng huyền minh châm bắn ra. Trong miệng nhập quyết, trong tay phụ triện lập tức hóa thành một vệt ánh sáng vàng bao trùm tại huyền minh châm bên trên. Đi. Giang Lệ khuất tay một ngón tay, đã thấy cái kia bốn cái huyền minh châm vụ vụ một tiếng, như tên rời cùng xẻo một cái, hướng phía đối phương bắn nhanh. Đồng thời thần thức khẽ động, nguyên bản đã khảm vào đồng một bên trong huyền tinh châm run nhẹ nhẹ một cái. Quả nhiên có thể. Thấy có khả năng thôi động, Giang Lệ mừng thầm trong lòng, coi như tiểu tử này liền xem như lại cẩn thận, cũng không nghĩ ra mình có thể đồng thời điều khiển nhiều như vậy căn phi châm pháp khí. Như vậy hai mặt thụ địch tình huống dưới, tất nhiên khó mà tránh thoát lúc này đầy công kích. Cái gì? Cái này, đây cũng là đỉnh cấp pháp khí, mà hơn nữa còn là đồng thời ngự sử bốn cái. Lục Sư Minh sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới cái này anh hùng cứu mỹ nhân gia hỏa trong tay vậy mà lại có như thế nhiều đỉnh cấp pháp khí. Mà thân là hệ phong dị linh căn hắn cũng bất quá mới một kiện đỉnh cấp thanh giao kỳ a một mấy mắt, Lục Sư Minh trong lòng không khỏi dâng lên đấu kỵ ý nghĩ, mà nhìn về phía Giang Lệ tầm mắt cũng từ lúc đầu niệm mai biến thành ngày nay tham lam. Nếu như hắn có khả năng cầm tới nhiều như vậy đỉnh cấp pháp khí, về sau tại đồng bậc tu sĩ trước mặt, còn có ai là đối thủ của hắn? Mà Lục Sư Minh ý nghĩ trong lòng, Giang Lệ tự nhiên không biết. Hắn hiện tại lực chú ý toàn ở cái kia chín cái huyền minh châm bên trên. Chỉ cần đối phương không có phát giác được khảm vào đồng một bên trong cây kia huyền tinh châm, Giang Lệ ắt có niềm tin trực tiếp đem thứ nhất đánh chết mạng. Tuy nói cái này phi châm loại pháp khí tại bên trong tu tiên giới khiến người nghe mà biến sắc, nhưng tiểu tử ngươi phương pháp sử dụng không đúng, người khác đều là âm thầm ra tay, nhưng tiểu tử ngươi vậy mà như vậy trắng trợn công kích có phòng bị người tu tiên, quả nhiên là ngu xuẩn. Lục Sư Minh mặc dù trong lời nói tràn đầy khinh thường, nhưng trong lòng lại là nghi hoặc không thôi. Cái này phi châm loại pháp khí hắn cũng đã được nghe nói, nhưng tu sĩ bình thường muốn phải sử dụng trừ phi là nó bản thân thần thức đủ cường đại. Không phải vậy trên cơ bản là không thể nào một lần tính ngự sử nhiều như vậy. Bất quá mặc dù mang trong lòng lo nghĩ, nhưng hai tay vũ động thanh giao kỳ tốc độ lại càng thêm tăng tốc lên. Cái kia lít nha lít nhít đao gió như cá giết sang sông trực tiếp ngăn cản được bốn cái huyền minh châm pháp khí xung kích, thậm chí ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Lục Sư Minh trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, trong lòng cũng một chút chậm dần không ít. Ngay tại lúc này, Giang Lệ trong mắt bóng loáng lóe lên, thần niệm khẽ động, nguyên bản khảm vào đồng một bên trong huyền tinh châm nháy mắt bay ra, lập tức hướng phía Lục Sư Minh phía sau lưng bắn nhanh. Gì đó? Cảm giác được sau lưng một trận hàn ý, Lục Sư Minh sắc mặt đại biến, trong con mắt hiện ra một vẻ bối rối. Vừa định muốn sử dụng ngự phong quyết rút lui, có thể không biết làm sao cả hai khoảng cách cũng không tính xa. Bởi vậy vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, huyền tinh châm liền tại Lục Sư Minh còn chưa kịp phản ứng một khắc đó, liền từ nó trái tim chỗ xuyên thấu mà ra. Suy. Lục Sư Minh không thể tin túi đầu một cái ngực, lại tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Giang Lệ, trong miệng thì thảo, "Nguyên, thì ra là thế, bất quá, vì sao ngươi có khả năng tại ngự sử bốn cái phi châm tình huống dưới còn có thể lại ngự sử mặt khác một cái phi châm?" Theo ta được biết, luyện khí kỳ tu sĩ căn bản cũng không có thể đồng thời điều khiển nhiều như vậy phi châm, khó. Chẳng lẽ ngươi là trúc cơ kỳ tu sĩ? Vừa dứt lời, Lục Sư Minh trong tay thanh giao kỳ liền đã rời tay rơi xuống đất, trước mắt ánh mắt cũng từng bước bắt đầu mơ hồ. Phù phù. Lục Sư Minh đã mang theo không thể tin tầm mắt ngã xuống đất không dậy nổi, hiển nhiên là đã khí tuyệt bỏ mình. Giang Lệ cuối cùng là thở dài một hơi, xác nhận đối phương đã chết không thể chết lại về sau, đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Cái kia túi chứa vật liền đã bay đến ở trong tay. Đem thần thức dò vào, xác nhận bên trong có trúc cơ đan về sau, Giang Lệ trực tiếp đem nó cùng bên cạnh đỉnh cấp pháp khí cùng bình thường pháp khí cùng nhau ném vào bên trong nhẫn không gian. Đến mức còn lại thì là bị Giang Lệ một cái hỏa cầu thuật cùng Lục Sư Minh thi thể cùng nhau biến thành một miệng. Tiếp xuống chính là ngươi. Giang Lệ quay đầu nhìn về phía một bên đã mơ màng tỉnh lại Trần Sảo Thiến. Nóng quá. Trần Sảo Thiến cái kia một đôi tiêu chuẩn mắt hạnh bên trong như một vũng xuân thủy, trắng nón kiểu nộn ra thịt hiện ra một vệt đỏ ửng, hướng phía cái cổ, hàm dưới, thậm chí sau hai lan tràn ra. Ừm. Trần Sảo Thiến miệng thơm khẽ nhếch, thổ khí như lan, thon thon tay ngọc càng không ngừng ở trên người xé rách. Chỉ một lát sau, liền đã lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Thanh lịch dưới váy dài, cái kia thon dài nở nang cặp đùi đẹp giao nhau nuốt vẻ không ngừng. Cái này ai có thể nhịn được? Giang Lệ nuốt ngụm nước bọt, dù hắn đạo tâm kiên định, cũng không miễn bị trước mắt cái này một bộ cảnh đẹp cho nhìn miệng đắng lưỡi khô. Cái này cũng không nên trách ta. Tuy nói không có ý định đối Trần Sảo Thiến làm mấy thứ gì đó, nhưng thu lấy điểm lợi tức cũng là có thể. Giang Lệ nhấc chân liền đi tới, mười phần quả quyết vươn tay liền trực tiếp chấp trường tiên lôi, xoa nhẹ chậm vê chậm vòng quanh. Ừm. Nhìn xem lúc này đã động tình dị thường như là một con mèo nhỏ ở trước mặt mình bặm mẹo không ngừng Trần Sảo Thiến, Giang Lệ đột nhiên giật mình, nguyên bản lòng nhiệt huyết tình từng bước bình tĩnh lại. Kzzzz. Có chút phía trên a. Nhìn thoáng qua trước mắt tiểu diễm thân mình, Giang Lệ có chút tiếc hận lắc đầu, qua một đoạn thời gian nữa Hàn Lập tiểu tử này liền muốn trở về. Lại tiếp tục, sợ là muốn lên diễn một bộ xuân cung đồ, Giang Lệ nhưng không có loại này đam mê. Mà đúng lúc này, có thể so với trúc cơ kỳ thần thức đột nhiên cảm ứng được một tia linh lực ba động, Giang Lệ thần sắc thu vào, trực tiếp thu hồi tay, ngẩng đầu nhìn đông bắc phương hướng một cái. Thật đúng là nói Tào Tháo đến, xem ra không thể lại tiếp tục. Có chút tiếc hận lắc đầu, Giang Lệ trực tiếp từ bên trong nhẫn không gian móc ra một cái đan dược, liền nhét vào Trần Sảo Thiến trong miệng. Lại đem đối phương đánh bất tỉnh đồng thời tìm một chỗ tương đối địa phương an toàn về sau, liền trực tiếp móc ra kim linh kiếm, hướng phía Hàn Lập chỗ phương hướng bay lượn mà đi. Lúc này cũng không thể nhường Hàn Lập tiểu tử này phát hiện, không phải vậy đến lúc đó lại muốn một phen giải thích. Hàn Lập không nghĩ tới mới từ trong phường thị ra tới liền gặp Giang Lệ, nhưng làm nhìn thấy đối phương dưới chân thanh diệm pháp khí, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác có chút quái dị. Như thế nào Giang Tiền Bối dùng phi hành pháp khí sẽ là loại này? Rõ ràng trước kia tiện tay liền có thể đưa cho ta một thanh trung cấp pháp khí tới. Chẳng lẽ Tiền Bối cùng ta ý nghĩ không như mà hợp? Cũng là không nghĩ trước mặt người khác hiện ra giàu. Nghĩ tới đây, Hàn Lập nhìn về phía Giang Lệ trong ánh mắt mang theo vẻ kích động. Chi âm a, tiểu tử ngươi đây là ánh mắt gì? Giang Lệ bị Hàn Lập bộ dáng này cho nhìn nổi da gà tất cả đứng lên, đồng thời mặt lộ ghét bỏ vẻ. À, không có gì, chính là đột nhiên nhớ tới một chút sự tình, bất quá Tiền Bối ngài tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cũng là mới từ trong phường thị trở về? Hàn Lập lắc đầu, chợt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Giang Lệ. Không có, chính là tùy tiện đi loanh quanh thôi. Đi, nơi này không phải là nói chuyện trời đất địa phương, đã đủ phải, liền cùng nhau về trong cốc đi. Chương 31. Ngưng Kim phủ như thế nào cảm giác Tiền Bối đều là xuất quỷ nhập thần. Nhìn xem Giang Lệ bóng lưng, Hàn Lập trong lòng dâng lên một tia cảm giác quái dị. Lúc trước tại thần thủ cốc thời điểm chính là như vậy. Đột nhiên xuất hiện cứu vớt hắn ở nước lửa bên trong, sau đó lại đột nhiên biến mất. Chờ hắn bái nhập Hoàng Phong cốc về sau, lại đột nhiên xuất hiện, lắc mình biến hóa, trở thành hắn sư minh. Hắn luôn có loại dự cảm, vị này Giang Tiền Bối sẽ trở thành hắn về sau dài dằng dặc tu tiên 5 tháng bên trong không thể thiếu một phần. Hai người trước sau trở lại Hoàng Phong cốc, đem ra ngoài lệnh bài trả lại về sau, vừa đi ra Bách Cơ đường đại điện, Giang Lệ liền quay đầu nhìn về phía Hàn Lập từ biệt. Lúc đầu nghĩ đến cùng ngươi tự ôn chuyện, nhưng ta còn có chút việc khác cần hoàn thành, vì lẽ đó hôm nay chỉ tới đây thôi. Hết thể từ huyết sắc cấm địa an toàn trở về sau rồi nói sau. Nói xong, Giang Lệ giơ tay lên vô vô Hàn Lập bả bay, không đợi đối phương đáp lại, liền tiêu sái xoay người ngự sử thanh diệp pháp khí mà đi. Ngày nay khoảng cách huyết sắc cấm địa còn có không đủ thời gian nửa năm liền muốn bắt đầu, mà Trần Sảo Thiến sự tình cũng nói với một giai đoạn. Thời gian còn lại, Giang Lệ dự định lại vẽ một chút ngưng kim phủ. Nay phụ triện là hắn từ Huyền Hoàng Thương Lan Quyết bên trong ngưng kim thuật tự mình nghiên cứu ra được, lần trước bế quan thời điểm chỉ vẽ một chương. Nhưng lúc trước cùng lục sư huynh đấu pháp thời điểm, lại là phát hiện cái này ngưng kim phủ phá lệ dùng tốt. Về phần tại sao không có tại đấu pháp bên trong thể hiện ra tới, chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia lục sư minh sử dụng đồng dạng là đỉnh cấp pháp khí, hơn nữa còn là so sánh khắc chế phi châm pháp khí phong thuộc tính, cũng chính bởi vì dạng này mới không có thể hiện ra tới. Nhưng nếu như đương thời đối phương dùng chính là còn lại thuộc tính đỉnh cấp pháp khí, Giang Lệ thậm chí có tự tin chỉ dùng một cái gia chỉ ngưng kim thuật huyền minh châm liền có thể đem nó miểu sát. Xem ra sau này cùng người đấu pháp thời điểm, cái này ngưng kim phù thế nhưng là át không thể thiếu. Ngay tại không trung phi hành Giang Lệ trong lòng lặng lẽ nghĩ, trở lại chỗ ở. Giang Lệ trực tiếp lấy ra thất tinh thảo bắt đầu vẽ phụ triện. Cái này ngưng kim thuật mặc dù chỉ là một cái phụ trợ thuật pháp, nhưng nếu là hội chế thành phụ triện, ít nhất cũng là sơ cấp trung dài, thậm chí đã có thể so với sơ cấp cao dài phụ triện. Mà lấy Giang Lệ ngày nay vẽ phụ tay nghề, một ngày nhiều lắm là thành một chương. Bởi vậy, muốn phải tại huyết sắc cấm địa mở ra phía trước, vẽ ra đầy ý số lượng, Giang Lệ khoảng thời gian này nhất định phải hết sức chăm chú, không có chút nào đến thư giãn mới được. Trừ cái đó ra, cũng cần thật tốt bố cục một cái huyết sắc cấm địa chuyến đi. Bên trong huyết sắc cấm địa, trúc cơ đang cần thiết chủ tài trên cơ bản đều ở trung tâm khu vực điện đá bên trong, có thể nhớ tới không sai, Nam Cung Nguyện cũng biết tiến đến, mà mục đích chính là cái kia điện đá bên trong dương màu vàng. Nghĩ đến Nam Cung Nguyện, Giang Lệ nhíu mày, mặt lộ vẻ do dự. Lúc này đây có hắn gia nhập, Hàn Lập tiểu tử này kỳ ngộ tất nhiên sẽ không còn tồn tại, là được chính là có hắn gia nhập, rất có thể trực tiếp cùng Nam Cung Nguyện phát sinh xung đột. Rốt cuộc trên bản chất, hắn cùng Hàn Lập, Nam Cung Nguyện đại biểu là không giống Trần Doanh. Hai cái Hoàng Phong cốc tu sĩ, một cái Hiểm Nguyệt tông tu sĩ, mà Nam Cung Nguyện lại là một cái kết đan kỳ tu sĩ. Mặc dù cảnh giới bởi vì tố nữ luân hồi công trùng tu đến luyện khí kỳ, nhưng trong tay dù sao vẫn là có pháp bảo ở nếu quả thật muốn chống lại, Giang Lệ mặc dù có khả năng cam đoan an toàn của mình, nhưng đoán chừng cũng chiếm không là cái gì tiện nghi. Huống chi đối phương bên mình tất nhiên sẽ mang theo đông đảo đệ tử, thật muốn xung đột lên, trừ phi Hàn Lập một người có khả năng giải quyết hết Nam Cung Nguyện bên người rất nhiều Hiểm Nguyện tông đệ tử. Về phần mình đơn độc tìm kiếm trúc cơ đan chủ tài, nhường Hàn Lập tiểu tử này tiến về trước địa đá. Không có khả năng. Xuyên qua trước là như thế này, sau khi xuyên biệt vẫn là như vậy. Vậy hắn Giang Lệ chẳng phải phí công xuyên qua sao? Không được, xem ra vẫn là muốn đem Hàn Lập tiểu tử này cho đổi đi, đến mức Nam Cung Nguyện. Hắc hắc, dù sao tại huyết sắc cấm địa bên trong nàng cũng bắt ta không có cách nào. Nghĩ thông suốt về sau, Giang Lệ liền trực tiếp bắt đầu vẽ phụ triện, thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt, cũng đã đến huyết sắc cấm địa mở ra thời điểm. Gần đây thời gian nửa năm bên trong, Giang Lệ ra ngoài ý định vẽ ra tới dòng giá 20 tấm ngưng kim phủ, có thể nói là vượt qua mục tiêu ban đầu, xem như một cái 10 phần phấn khởi kết quả. Là thời điểm xuất phát. Ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ gốc cây liễu kia, đem tất cả pháp khí phụ triện thu sạch vào nhận không gian, Giang Lệ chậm rãi đứng lên đi ra khỏi phòng. Lúc này chính vào tia nắng ban mai, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây vẩy lên người, bóng sáng loang lổ nhiều màu. Hôm nay là cái thời tiết tốt ta. Giang Lệ cảm khái một câu, chợt cười nhẹ lắc đầu, liền từ trong túi chứa vật lấy ra thanh diệp pháp khí, rời đi chỗ ở, hướng phía trưởng môn chủ điện chỗ ở tiến đến. Huyền Côn Sơn bởi vì là luyện khí kỳ đệ tử nơi ở, vì lẽ đó giáp giới trưởng môn chủ điện cùng bách cơ đường, cũng coi là thuận tiện những thứ này mới nhập môn luyện khí kỳ đệ tử bình thường nhận lấy nhiệm vụ, cùng thỉnh giáo vấn đề về mặt tu hành. Mà vừa mới bay ra Huyền Côn Sơn địa giới, Giang Lệ liền thấy không ít luyện khí kỳ đệ tử giống như hắn, ngự sử pháp khí hướng phía trưởng môn chủ điện tiến về trước. Nhưng không có người cùng Giang Lệ chào hỏi, rốt cuộc từ tiến vào Hoàng Phong Cốc đến nay, hắn một mực là thâm cư không ra ngoài. Trừ giao nạp phụ triện thời điểm, ra một chuyến cửa bên ngoài, thời gian còn lại đều là chờ tại chỗ ở tu luyện cùng vẽ phụ triện. Lại bởi vì hắn chọn lựa chỗ ở là tại nơi hẻo lánh bên trong, vì lẽ đó một người bạn đều không có, những thứ này từ bên cạnh hắn bay qua đồng môn, Giang Lệ không biết cái nào. Lắc đầu, Giang Lệ làm ra kiếm chỉ, pháp lực phun trào, thanh diệp pháp khí tốc độ lập tức tăng mạnh một đoạn, rất nhanh liền tới đến trưởng môn chủ điện cạnh ngoài trên quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn cái hơn một trượng tận trời ngọc trụ nhảy lên, trên đó điêu rồng bẽ phượng, khí thế hùng vĩ. Mà tại trên quảng trường, dòng người cuồn cuộn. Tính ra hàng trăm người mặc áo vàng đệ tử mỗi người đi việc, vô cùng náo nhiệt. Thấy đấy, Giang Lệ hơi rất ngạc nhiên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng môn chủ điện bên ngoài trên quảng trường sẽ có nhiều như vậy luyện khí kỳ tu sĩ, nhớ tới lúc trước báo danh tham gia huyết sắc cấm địa thí luyện thời điểm, đồng thời không có nhiều người như vậy báo danh a. Mà lại trong nguyên tắc giống như cũng liền 10 cái đệ tử mà thôi. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Giang Lệ cũng không có quá mức để ý, mà là đem thanh diệp pháp khí thu vào túi trữ vật về sau, liền xuyên qua đám người hướng phía trưởng môn chủ điện đi tới. Vừa mới bước vào chủ điện, liền nhìn thấy trưởng môn Trung Linh đạo chính cầm một cái túi đựng đồ đứng tại đại điện trung ương. Mà ở đại sảnh phía bên phải, thì là có mười mấy tên đệ tử chính đứng xếp hàng. Đại sảnh bên trái thì trưng bày một chương dùng ngọc thạch điêu khắc cái bàn, sau cái bàn mới thì là ngồi ngay thẳng một tên hình thể cường tráng, mày rậm mắt to nam tử trung niên. Nam tử ánh mắt rơi vào Giang Lệ trên thân, chợt trên dưới dò xét một cái, liền chậm rãi mở miệng nói ra: "Tiểu tử, ngươi cũng là tham gia lần này huyết sắc cấm địa thí luyện đệ tử?" "Hồi bẩm sư bá, đúng vậy." Giang Lệ không dám thất lễ, vội vàng chắp tay thi lễ. Chương 32. Huyết sắc cấm địa hồi bẩm sư bá, đúng vậy. Giang Lệ không dám thất lễ, vội vàng hướng phía đối phương chắp tay thi lễ một cái. "Ừm, nếu là tham gia huyết sắc thí luyện, vậy liền trước tới nghiệm chứng một chút thân phận, đem thân phận lệnh bài của ngươi lấy ra cho ta xem một chút." Nam tử trung niên gật gật đầu, lại trên dưới quan sát một chút Giang Lệ. Làm phát hiện Giang Lệ là một tên luyện khí đỉnh phong đệ tử sau, nguyên bản mặt không biểu tình gương mặt, vậy mà nở một nụ cười, nhìn về phía Giang Lệ tầm mắt cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. "Đúng, sư bá." Giang Lệ móc ra đệ tử lệnh bài, tiến lên một bước giao cho đối phương, chợt lại cung kính đứng ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi. "A, ngươi gọi Giang Lệ? Thế nhưng là cái kia mới nhập môn liền nhận lấy vẽ phụ triện nhiệm vụ mới lên cấp đệ tử?" Nam tử trung niên biểu tình rất ngạc nhiên, ngữ khí mang theo vẻ kinh ngạc. "Hả?" Giang Lệ hơi sững sờ, trong lòng nghi hoặc. Mặc dù ban đầu ở giao nạp phụ triện thời điểm, xác thực nho nhỏ nổi danh một lần, nhưng ngày nay đều đi qua thời gian lâu như vậy, người này làm sao còn nhớ tới? Chẳng lẽ chính mình bởi vì chuyện này bị người cho để mắt tới? Nghĩ tới đây, Giang Lệ trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác, hắn bái nhập tông môn cũng liền như thế một lần vì có thể an tâm tu luyện mới bất đắc dĩ ra như thế một lần tên. Nhưng đến sau vì tiêu trừ ảnh hưởng này, dòng dã thời gian 3 năm bên trong, trên cơ bản là cửa lớn không ra cửa trong không bước ra. Nhưng hôm nay lại bị một tên trúc cơ kỳ tu sĩ cho để mắt tới. Đây cũng quá không may đi. Nam tử trung niên tựa hồ là nhìn ra Giang Lệ suy nghĩ trong lòng, vuốt vuốt trên cằm sợi râu, cởi mở cười một tiếng. "Ngươi không nên hiểu lầm, cũng không phải là ta có ý chú ý ngươi, mà là Tề sư minh từng ở trước mặt ta khích lệ qua ngươi, cho nên mới sẽ đối ngươi hơi có ấn tượng." "Tề sư minh?" Giang Lệ lập tức sững sờ, cái tên này hắn chưa từng có nghe nói qua, mà có thể bị một tên trúc cơ kỳ tu sĩ xưng là sư minh người. Tu vi ít nhất cũng là trúc cơ kỳ à, có thể từ hắn vào cốc đến nay, gặp phải trúc cơ kỳ tu sĩ trừ trưởng môn Trung Linh đạo bên ngoài, không còn có người khác à? "Không đúng." Giang Lệ linh quang lóe lên, một cái khuôn mặt hiền hòa lão giả sôi nổi tại trong đầu. "Là vị nào cho nhiều ta 50 điểm cống hiến tiền bối?" Giang Lệ không nghĩ tới vị này vẹn vẹn có gặp mặt một lần tiền bối, vậy mà lại tại trước mặt người khác tán dương chính mình. Trong lòng không khỏi có một tia cảm động. Đồng thời hướng phía nam tử trung niên chắp tay thi lễ. "Tại hạ bất quá là tại phụ triện một đạo thoáng có chút thiên phú mà thôi, khó mà đến được nơi thanh nhã, đảm đương không nổi đủ sư bá khích lệ. Nên khiêm tốn thời điểm vẫn là muốn khiêm tốn, đây là Giang Lệ làm người chuẩn tắc. Tiểu tử ngươi có ý tứ, có khả năng tại luyện khí kỳ trong một năm vẽ ra mấy chục tấm phụ triện, cũng không phải chỉ có một điểm thiên phú mà thôi." Nam tử trung niên lắc đầu, khẽ cười một tiếng, đem đệ tử lệnh bài trả lại Giang Lệ. "Được rồi, liền không chậm trễ tiểu tử ngươi nhận lấy pháp khí, lệnh bài này trả lại ngươi, nhanh đi xếp hàng đi, chậm thêm một lúc, những cái kia tốt pháp khí có thể thành bị rút đi xong." "Cảm ơn sư bá." Giang Lệ cung kính tiếp nhận lệnh bài, lại hướng phía đối phương thi lễ một cái về sau, liền xoay người hướng phía đội ngũ đi tới. Mới vừa rồi không có chú ý, lúc này đi tới đội ngũ, Giang Lệ lúc này mới phát hiện, Hàn Lập đã sớm tại xếp hàng nhận lấy pháp khí. Tiểu tử này đến ngược lại là thật sớm. Khẽ cười một tiếng, bỏ đi cùng đối phương chào hỏi ý nghĩ, Giang Lệ nhấc chân đưa về đội ngũ ở trong. Có lẽ là bởi vì năm nay tham gia huyết sắc cấm địa thí luyện đệ tử cũng không nhiều nguyên nhân. Bởi vậy tại phát cho xong pháp khí thời điểm, thời gian mới trôi qua không đến thời gian một nén hương. Đứng tại đội ngũ phía trước trưởng môn Trung Linh Đạo thấy các đệ tử đô lĩnh lấy xong pháp khí cùng linh thạch sau, liền vung tay lên đem túi chứa vật thu vào, đồng thời biểu tình trịnh trọng nhìn về phía trong tràng đệ tử, chuẩn bị nói một ít cổ vũ. Nhưng vào lúc này, một đạo hùng hậu vô cùng âm thanh từ đại ngoài điện truyền đến. Những thứ này chính là lần này tham gia huyết sắc cấm địa thí luyện đệ tử sao? Lời còn chưa dứt, một đạo màu đỏ độn quang chớp nhoáng mà tới. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là phát hiện người đến là một tên bộ dáng đoan chính, trước ngực giữ lại một sợi râu dài nam tử trung niên. Nam tử biểu tình đạm mạc, một đôi mắt hổ nhìn khắp bốn phía, toàn thân tản ra một luồng khiếp người tâm hồn khí tức. Trong tầm mắt chỗ, phàm là bị nhìn thấy đệ tử, không một không mặt lộ khẩn trương cúi đầu. Những đệ tử này phản ứng đều bị Lý Hóa Nguyên xem ở trong mắt, biểu hiện trên mặt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Mà một bên Trung Linh Đạo thấy thế, vội vàng đi lên trước, đồng thời chắp tay thi lễ. Có thể còn chưa mở miệng nói chuyện, liền bị Lý Hóa Nguyên cho đưa tay đánh gãy. Được rồi, cũng không cần lại nói chút lời khách sáo, đã tham gia huyết sắc cấm địa đệ tử đã toàn bộ đến đông đủ, liền theo ta trực tiếp lên đường đi. Trung Linh Đạo bị Lý Hóa Nguyên câu nói này trực tiếp cho nghẹn lại, chỉ có thể cười khổ gật gật đầu, đều theo Lý sư thúc, không dám toát ra một tia bất mãn thần sắc. Mà một màn này, tại chỗ rất nhiều đệ tử không ai cảm thấy là lạ. Rốt cuộc tại đây bên trong tu tiên giới, thực lực vi tôn, huống chi trước mắt vị này thế nhưng là kết đan kỳ tu sĩ, huyết sắc cấm địa ở vào Kiến Châu Bắc Bộ cái nào đó trong núi hoang, tại bảy đại trong phái khoảng cách Hoàng Phong Cốc gần nhất. Bởi vậy, tại Lý Hóa Nguyên dẫn đầu phía dưới, Giang Lệ một đám đệ tử vẹn vẹn dùng 2 ngày 2 đêm thời gian, liền đến cái này vô danh núi hoang. Dựa theo trong nguyên tắc từng nói, nơi đây chỉ là cùng bảy đại phái ước định cẩn thận địa điểm tập hợp. Chờ ngày mai buổi sáng còn lại lục phái tất cả đều đến về sau, mới có thể tiến về trước huyết sắc cấm địa. Bởi vậy, tại mấy vị quản sự nói xong tự do hành động về sau, Giang Lệ liền trực tiếp tìm kiếm một chỗ tương đối không đáng chú ý nơi hẻo lánh, khuynh chân trên mặt đất, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Có thể vừa nhắm mắt lại, bên tai liền vang lên một đạo như nước trong dễ nghe thanh âm. Giang sư minh. Giang Lệ chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ gặp một tên khuôn mặt đỏ hồng sáng bóng, ngũ quan thanh tú, người mặc màu xanh váy dài nữ tử, chính diện mang ý cười nhìn mình chằm chằm. Đông. Khi thấy rõ người tới, Giang Lệ biểu tình cứng đờ, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Như thế nào Trần Sảo Thiến cũng tới tham gia lúc này đây huyết sắc cấm địa? Ngày đó ta không phải là không có đưa nàng trúc cơ đan lấy đi sao? Thấy Giang Lệ không nói lời nào nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, Trần Sảo Thiến trong mắt lóe qua một tia bất mãn, ngựa khí cũng biến thành băng lãnh lên. Giang sư minh, thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm một nữ tử nhìn, cũng không phải một cái hành vi quân tử. Nghe nói như thế, Giang Lệ lúc này mới từ trong suy nghĩ phản ứng lại, hãy náy cười một tiếng. Mới nhớ tới một chút sự tình, vì lẽ đó trong lúc nhất thời có chút xuất thần, nếu là đường đột đến sư muội, ở đây trước nói một tiếng xin lỗi. Bất quá, sư muội tới tìm ta thế nhưng là có chuyện gì sao? Nghe nói như thế, Trần Sảo Thiến nguyên bản còn có chút băng lãnh sắc mặt hòa dịu không ít, do dự một chút, nói, kỳ thực cũng không có chuyện gì, chính là lúc trước từng nghe sư minh tại vẽ phủ triển một đạo bên trên thiên phú dị bẩm. Vì lẽ đó muốn hỏi một chút sư minh, nếu như về sau sư minh trong tay vẽ phủ triển có bao nhiêu, không biết có thể hay không bán ra cho sư muội một chút. Thấy Giang Lệ liền muốn trả lời, Trần Sảo Thiến vội vàng lại nói, còn xin yên tâm, giá cả mặt trên sư muội tất nhiên sẽ nhường sư minh hài lòng. Chương 33. Vào cấm địa thì ra là thế. Giang Lệ gật gật đầu, chợt lộ ra một bộ làm khó biểu tình, bất quá hôm nay sợ là muốn lướt nhẹ qua sư muội ý tốt, cũng không phải là tại hạ không muốn, thực sự là mỗi thì giờ là cần hoàn thành tông môn nhiệm vụ liền đã sức đầu mẹ chán, mà trừ cái đó ra, bình thường còn muốn chiếu cô tu luyện, quả thực là không có nhiều như vậy tinh lực đi vẽ dư thừa phụ triện, mong rằng sư muội có khả năng thứ lỗi. Trần Sảo Thiến chân mày cau lại, quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại cách đó không xa đại ca, hàm răng khẽ cắn môi dưới, âm thanh giống như nước trong. Sư minh không chức nghe một chút sư muội cho ra điều kiện, chỉ cần sư minh đáp ứng, tất cả phụ triện sư muội đều biết lấy cao hơn giá thị trường nửa thành giá cả thu về, như thế nào? Cao hơn giá thị trường nửa thành. Giang Lệ lập tức sững sờ, trong lòng tràn đầy rất ngạc nhiên, cái này giá cả chênh lệch thực sự là quá lớn. Coi như hắn đáp ứng bán ra, vậy đối phương là một điểm lợi nhuận đều không có. Như đồ gì? Trần Sảo Thiến tựa hồ đoán được Giang Lệ suy nghĩ trong lòng, nở nụ cười xinh đẹp, sư minh hẳn là cho là ta mua ngươi vẽ phụ triện là muốn bán ra à? Không phải như vậy sao? Tự nhiên không phải, sư muội muốn mua phụ triện chẳng qua là muốn phải mua về cho trong gia tộc hậu bối sử dụng mà thôi. Rốt cuộc sư minh vẽ phụ triện thế nhưng là tại trong tông môn rất là được hoan nghênh đâu, mặc dù số lượng không lớn, thế nhưng sử dụng qua đệ tử đều nói sư minh ngài vẽ ra tới phụ triện không chỉ chất lượng tốt, mà lại ẩn chứa trong đó linh lực so với trên thị trường còn phải mạnh hơn một phần đây. Trần Sảo Thiến nở nụ cười xinh đẹp, âm thanh như nước trong nước chảy, trong lời nói tràn đầy đối Giang Lệ tán thưởng. Nghe vậy, Giang Lệ khép lời một tiếng, lắc đầu, sư muội nói đùa, ta vẽ phụ triện chính ta biết rõ, làm sao lại có cửa nội đệ tử truyền như vậy tà dị? Mà lại sư muội cũng biết, vẽ phụ triện là một kiện 10 phần hao phí tâm thần cùng linh lực sự tình, một tháng này nhiều lắm là cũng chính là vẽ cái 6, 7 tấm phụ triện. Nhưng mỗi một lần vẽ xong, tinh thần hoặc là linh lực đều có thể được xưng tụng là mở dọn, đều không thừa, vì lẽ đó, còn xin sư muội có khả năng châm chức một cái sư minh có xử. Nói xong, Giang Lệ còn có chút tiếc nuối thở dài, từ trên nét mặt xem ra, tựa như là bởi vì không có trợ giúp cho Trần Sảo Thiến mà cảm thấy tiếc nuối vậy. Thì ra là thế, xem ra ngược lại là ta có chút đường đột. Trần Sảo Thiến lý giải gật gật đầu, có thể hạ một khắc, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Giang Lệ. Bất quá, Giang sư minh, vì sao lấy ngươi thiên phú như vậy dị bẩm đệ tử đều muốn đến tham gia năm nay huyết sắc cấm địa thí luyện? Trong tông môn không phải là đối với sư minh dạng này linh căn thuộc tính không sai, hơn nữa còn đối trong tông môn có chỗ cống hiến đệ tử có một chút đặc thủ chiếu cố sao? Hả? Giang Lệ có thể chạy nhìn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Sảo Thiến, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn, ngươi nói cái gì? Trong tông môn còn có bực này quy định sao? Nguyên lai sư minh không biết à, chắc không được đâu, bất quá không quan hệ, chờ huyết sắc cấm địa kết thúc về sau. Sư minh có thể đi một chuyến trưởng môn chủ điện, hỏi một chút trung trưởng môn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nghĩ đến sư minh là có thể dựa vào điểm cống hiến nhận lấy đến một cái trúc cơ đan. Phải biết, ta bên trong Hoàng Phong cốc luyện khí kỳ đệ tử, rất ít có khả năng nhận lấy đến có điểm cống hiến nhiệm vụ, rốt cuộc điểm cống hiến loại này tông môn tài nguyên thế nhưng là cực kỳ trân quý. Không chỉ có thể dùng đến đổi trúc cơ đan, thậm chí góp nhặt tới trình độ nhất định, còn có thể đổi một chút chân quý công pháp. Mà nguyên bản hơi kinh ngạc Giang Lệ, đang nghe tin tức này về sau, kinh ngạc lập tức tiêu tán. Trúc cơ đan. Chờ huyết sắc cấm địa kết thúc, trong tay hắn ít nhất cũng có mấy chục viên trúc cơ đan, đổi điểm cống hiến một cái, đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Đến mức công pháp, cái kia Giang Lệ càng không thiếu, rốt cuộc hắn hiện tại trong tay thế nhưng là có chút năm bản đỉnh cấp công pháp. Bất quá mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng Giang Lệ vẫn là đối Trần Sảo Thiến chắp tay nói một tiếng cảm ơn. Thì ra là thế, nếu như không phải là sư mọi người hôm nay nhắc nhở, ta còn thực sự không biết có như thế một cấp tử sự tình. Quả nhiên là hổ thẹn, nói đến, ta vẫn là cùng sư mọi cùng nhau nhập môn đâu, không nghĩ tới cái này trong tông môn quy củ, sư mọi hiểu được so ta nhiều hơn nhiều. Sư minh quá khen, quy củ hiểu nhiều lắm thì có ích lợi gì? Sư mọi tu vi so với sư minh đến nói có thể thành kém xa. Trần Sảo Thiến cái cổ trắng ngọc lắc nhẹ, mặt mày bên trong hiện ra một vẻ vẻ u sầu. Từ khi kinh lịch nửa năm trước chuyện kia về sau, nội tâm của nàng liền luôn có một loại vùng đi không được khói mù. Không chỉ là đối nam tử sắc mặt không chút thay đổi, càng là sinh ra một loại không có thực lực áp lực. Nếu như trước đây nàng có thực lực lời nói, cũng sẽ không bị gia tộc ép buộc cùng lục sư minh thông gia, càng sẽ không gặp được loại kia kem chút bị giết tình huống. Mà trừ chuyện này bên ngoài, còn có một chuyện tại đây trong vòng nửa năm đều là quanh quẩn tại trong lòng của nàng. Đó chính là cứu xuống nàng nam tử kia đến tuột cùng là ai. Mặc dù không nhớ rõ đối phương tướng mạo, nhưng lại rất rõ ràng nhớ tới, trước đây tên nam tử kia sở chính mình. Hơn nữa còn, nghĩ tới đây, Trần Sảo Thiến trong lúc nhất thời mặt đỏ xấu hổ, hai gò má đỏ hồng không thôi. Mà một bên Giang Lệ gặp nàng không nói lời nào, mặt phạm hoa đảo, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cổ quái ý nàng sẽ không phải nhớ tới chuyện đêm hôm đó đi. Chậc chậc. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại là phát hiện chính mình cùng Trần Sảo Thiến nói chuyện trời đất khoảng thời gian này, đã gây nên không ít đệ tử chú mục. Thấy thế, Giang Lệ trực tiếp phản ứng lại, ho nhẹ một tiếng, "Trần sư muội, còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có, vậy ta liền muốn bắt đầu tính toán." Chính rơi vào trầm tư Trần Sảo Thiến nghe nói như thế, cũng không có lại tiếp tục dây dưa Giang Lệ, mà là gật gật đầu, liền uốn éo eo nhỏ nhắn xoay người rời đi. Xem như rời đi. Giang Lệ nhẹ nhàng thở ra, nhìn quanh bốn phía một cái, không nhìn chung quanh đệ tử quăng tới cực kỳ hâm mộ tầm mắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Làm Giang Lệ lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Mà lúc này trên núi hoang, trừ Hoàng Phong cốc đệ tử bên ngoài, thêm ra không ít người. Trong lục phái trừ Hiểm Nguyệt Tông bên ngoài, còn lại cũng đều đã đến. Trừ cái đó ra, Giang Lệ còn loáng thoáng nghe được có người đang đánh cược. Không cần đoán, khẳng định chính là Lý Hóa Nguyên cùng Phù Vân Tử, bất quá lúc này khung lão quái còn chưa tới, chờ đối phương vừa đến lúc đó đánh cược sẽ lớn hơn. Nhớ tới trong nguyên tắc Lý Hóa Nguyên tại lần trước liền từng thua hết một viên thiết tinh. Cái đồ chơi này thế nhưng là 10 phần chất quý, mà lại chỉ có kết đan kỳ bao quát kết đan kỳ trở lên tu sĩ mới có thể luyện chế, một viên chân châu kích cỡ tương đương thiết tinh, có thể nói là giá trị liên thành. Không hổ là kết đan kỳ tu sĩ, quả nhiên là ngang tàng. Trong lòng cảm thán một câu, Giang Lệ liền đem ánh mắt rơi vào bên tay phải bên trong nơi hẻo lánh. Đứng nơi đó chính là Hàn Lập tiểu tử này, lúc này đối phương một đôi mắt chính càng không ngừng tại càn quét bốn phía, nghĩ đến là tại quan sát còn lại môn phái đệ tử thực lực. Có loại này chí khí, chắc không được người ta có thể trở thành Hàn Tiên Tôn đâu. Lắc đầu khẽ cười một tiếng, Giang Lệ đem ánh mắt thu hồi. Cùng lúc đó, một đạo tiếng kinh hô trong đám người đột nhiên vang lên. Mau nhìn, là Hiểm Nguyệt Tông người đến, đó là bọn họ phi hành pháp khí, Thiên Nguyệt Thần Chu. Tại chỗ rất nhiều môn phái đệ tử nghe vậy, cũng đều theo tiếng kêu nhìn lại. Lại là phát hiện một tia sáng trắng từ chân trời sáng lên, chớp mắt tiếp cận. Chương 34. Bàn tay vàng phương pháp sử dụng. Nhìn xem Thiên Nguyệt Thần Chu trên đầu thuyền đứng đấy một tên người mặc màu tím lộ vai váy xa, dáng người luyện chuyển thức tha, bộ dáng vũ mị xinh đẹp thiếu phụ. Giang Lệ không khỏi âm thầm tắt lưỡi. Mặc dù trong nguyên tắc liền từng chuyên môn đối sư tỷ của Nam Cung Nguyện từng có miêu tả, nhưng hôm nay gặp mặt, càng là so cái kia trong tưởng tượng còn muốn phong vận bất còn. Trong lòng cảm thán một câu, liền trực tiếp đem tầm mắt cho rời. Hắn dù sao cũng là một cái luyện khí kỳ đệ tử, nếu như bởi vì nhìn nhiều bị đối phương phát hiện, đến lúc đó tất nhiên sẽ chịu không nổi. Cũng chính là lúc này, tất cả môn phái tập hợp hoàn tất. Dáng người gầy gò, mặc một bộ đạo bào màu xám trắng khung lão quái ra lệnh một tiếng. Các đệ tử bao quát còn lại lục đại môn phái, toàn bộ chờ xuất phát. Bên ngông quần quần hướng phía cấm địa cửa vào chỗ ở tiến đến. Bởi vì huyết sắc cấm địa là bị phong thuộc tính cổ cấm chế ngăn lại cản, mỗi một lần mở ra đều cần chờ đợi cấm chế yếu kém nhất thời điểm, đồng thời còn nhất định phải bảy tên kết đan kỳ tu sĩ cùng phát lực mới có thể kéo ra. Bởi vậy tại vừa tới đến cấm địa cửa vào thời điểm, đám người còn kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian. Cuối cùng, tại cấm chế đạt tới yếu kém nhất thời điểm, Bảy đại trong phái đều phái ra một tên kết đan kỳ tu sĩ, đồng thời tế ra pháp bảo, cùng làm xuất toàn lực một kích, hướng phía cái kia cấm chế yếu kém nhất phương hướng đánh tới. Tiếng oanh minh không dứt bên hai, nguyên bản coi như bình tĩnh cung gian, lập tức hiện ra từng đợt gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng gột rửa mà tới. Đến cuối cùng, lại hình thành một cái có tới rộng một trượng cao mấy trượng cửa hang. Mắt thấy thời cơ đã đến, trong đó một tên kết đan kỳ tu sĩ sắc mặt đỏ bừng nhìn về phía sau lưng rất nhiều đệ tử. Còn không mau vào, ngẩn người làm gì? Vừa dứt lời, chúng đệ tử hào hào vận hành ngự phong quyết, như là nhũ yến về tổ hướng phía cái kia cửa hàng chen chúc mà vào. Trong đó tự nhiên cũng bao hàm Giang Lệ, trước khi tiến vào, cùng hậu phương Hàn Lập nhìn thoáng qua nhau, xem như nhắc nhở đối phương không nên quên ước định. Giang Lệ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong đầu truyền đến một luồng cảm giác hôn mê. Làm ánh mắt khôi phục, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều đồng vụ, có thể thấy được phạm vi không đủ 10 trượng. Giang Lệ mặt lộ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, lại là phát hiện hắn đang ở tại một chỗ tràn ngập thối nát mùi vị cùng mùi cá tanh vũng bùn ở trong. Nay tấm tràng cảnh, nghĩ đến không phải là đầm Ô Long. Giang Lệ nhíu mày, vuốt vuốt cái mũi, không thèm đếm xỉa đến cái kia khiến người buồn nôn mùi vị, dương mắt nhìn về phía trước. Lại là phát hiện ngay phía trước là một đầu sương mù bao phủ hình trăng khuyết hồ nước. Nguyệt Nha Loan sao? Giang Lệ tự lẩm bẩm, bất quá cũng không có quá mức xoắn xuýt, mặc dù trong nguyên tắc đối với nơi này đồng thời không có quá nhiều miêu tả. Nhưng lấy hắn ngày nay tu vi cũng có thể so với trúc cơ sơ trung kỳ thần thức, nghĩ đến là không có người nào cùng yêu thú có khả năng tạo thành ý hiếp đối với hắn. Bất quá mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng Giang Lệ vẫn là không dám có mảy may chủ quan, đây là hắn nhiều năm qua dưỡng thành cẩn thận tính cách. Đồng thời kéo ra thần thức bắt đầu dò xét bốn phía, khi xác định phạm vi vài dặm không có bóng người thời điểm, nguyên bản hơi có vẻ căng cứng trong lòng lúc này mới có chút hòa dịu. Bất quá, mặc dù tạm thời an toàn, nhưng vẫn là muốn trước tiên tìm một chỗ tương đối bí mật địa phương, chờ đợi ngày mai rạng sáng đổi mới cơ duyên. Nghĩ rõ ràng về sau, Giang Lệ liền bắt đầu tại bốn phía tìm kiếm thích hợp địa điểm ẩn nút. Mỗi ngày cơ duyên đã đổi mới. Cơ duyên địa điểm: Tây Nam phương hướng 32 chỗ. Cơ duyên ban thưởng: 3 năm mầm non tử hấu hoa, 1 năm mầm non thanh nguyên thảo, nửa năm mầm non hàn yên thảo. Cơ duyên đẳng cấp: màu trắng. Khi nửa đêm thời gian vừa qua khỏi, Giang Lệ trước mắt thình lình xuất hiện cơ duyên mặt bảng. Tử hấu hoa. Ngư bức, xem ra ta tính toán trước đó là chính xác, tại sương mù còn chưa bị Nguyệt Dương Bảo Châu xua tan thời điểm, thừa dịp thời cơ này lợi dụng cơ duyên hệ thống đến tìm kiếm linh thảo. Giang Lệ nắm chặt nắm đấm, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Đồng thời không có mảy may do dự, giơ chân lên liền hướng phía cơ duyên kia chỗ ở tiến đến. Khi đi tới mục đích về sau, nhìn xem trước mặt cái kia có tới trên trăm gốc linh thảo, Giang Lệ chấn động trong lòng hơi kinh ngạc. Làm sao lại có nhiều như vậy linh thảo? Bất quá, mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng lúc này cũng không phải xoắn xuýt thời điểm. Lợi dụng thần thức xác nhận chung quanh không có người, Giang Lệ liền trực tiếp đem những linh thảo này toàn bộ hái đồng thời cấy ghép đến bên trong nhẫn không gian. Cùng ta lúc trước đoán không sai, không gian quả nhiên có thể trồng trọt. Nhìn xem vừa mới cấy ghép đến bên trong không gian linh thảo, Giang Lệ lúc này miệng đều nhanh rồi đến sau đầu cùng, chuyến này huyết sắc cấm địa hành động, thu hoạch sẽ là cực lớn. Mà lại dưới chân trừ tử hầu hoa cùng hai loại khác linh thảo bên ngoài, còn có một chút cái khác chủng loại. Đến mức gì đó chủng loại, Giang Lệ chính là chưa từng gặp qua, bất quá nhưng cũng không có lãng phí, đồng dạng cấy ghép đến bên trong nhận không gian. Ngày nay tử hầu hoa đã tới tay, cũng là thời điểm đổi một cái địa phương, không phải vậy đợi ngày mai cơ duyên đổi mới, một phần bạn lần nữa đổi mới đến nơi này có thể thành không xong. Ngày nay Giang Lệ đối với cơ duyên hệ thống đổi mới quy tắc đã hoặc nhiều hoặc ít có hiểu biết. Đó chính là ngẫu nhiên đổi mới. Nếu như ngày đó đổi mới ra tới cơ duyên không có đạt được, như thế không bài trừ ngày thứ hai còn biết đổi mới ngày hôm qua cơ duyên. Vì lẽ đó, vì để tránh cho xuất hiện loại tình huống này, đổi chỗ là khẳng định. Cùng lúc đó, khoảng cách Giang Lệ không đủ 10 dặm chỗ, vừa mới kinh lịch qua một hồi kịch đấu Trần Sảo Thiến lúc này đang núp ở một chỗ tương đối bí mật trong thạch động tu dưỡng thân hơi thở. Không nghĩ tới vậy mà gặp một tên luyện khí 12 tầng cự kiếm môn tu sĩ, ta vận khí này quả nhiên là có chút kém. Nhớ tới mới kinh lịch, Trần Sảo Thiến không khỏi mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, tại nàng trong nhận thức biết, bảy đại trong phái mặc dù cự kiếm môn thực lực thuộc về trung hạng, nhưng nó trong môn đệ tử lại từng cái đều là kiếm tu, hơn nữa còn là loại kia đại khai đại hợp lực sát thương cực lớn công pháp. Phổ thông tu sĩ gặp, phần thắng căn bản là chia 3-7, mà lại nếu như trong tay không có tương đối cao cấp pháp khí, thậm chí còn có thể thấp hơn. Lúc này đây nếu như không phải là trong tộc trưởng lao cho nàng một chương bảo mệnh phụ triện sợ là mới một lần kia đấu pháp, liền đã thân chết đạo tiêu. Bất quá mặc dù quá trình có chút huyết tinh cùng nguy hiểm, nhưng ít ra kết quả là tốt, chí ít giữ được một cái mạng. Chờ trong cơ thể pháp lực khôi phục tốt rồi, liền muốn nhanh lên tiến về trước cùng đại ca ước định cẩn thận địa điểm, không phải vậy thời gian chậm trễ quá lâu, đến lúc đó đại ca nhất định sẽ lo lắng. Nghĩ tới đây, Trần Sảo Thiến theo bản năng dùng một cái trong môn ban phát dẫn dắt thuật, nhưng chính là như thế vừa nhìn, lại là phát hiện khoảng cách nàng không đủ một dặm chỗ địa phương, vậy mà sáng lên một cái điểm trắng, là trong môn đệ tử. Trần Sảo Thiến đôi mắt đẹp sáng lên, nguyên bản còn có chút ưu sầu biểu tình nháy mắt hòa dịu rất nhiều. Nếu như có khả năng tìm tới vị này đồng môn, như thế tiếp xuống cấm địa hành động, an toàn bảo đảm sẽ gia tăng thật lớn. Rốt cuộc hai người dù sao cũng so một người đơn độc hành động tốt. Chương 35. Vô ý thức người này sao đến vội vàng như thế? Chẳng lẽ là đang bị người truy sát? Đuổi theo có tới thời gian một nén hương, nhìn xem hai người khoảng cách càng ngày càng xa, Trần Sảo Thiến không khỏi chân mày cau lại. Trong lòng càng là hiện ra suy đoán như vậy. Nếu thật là dạng này, ta trực tiếp chạy tới, có thể hay không cũng vì vậy mà rơi vào hoàn cảnh khó khăn ở trong. Trần Sảo Thiến mặt lộ xoắn xuýt vẻ, trong lòng càng là do dự bất định. Pháp lực của nàng chưa khôi phục lại đỉnh phong, mà lại lúc trước trong tộc trưởng lão lưu cho nàng bảo mệnh phù triện đã dùng. Nếu như vị kia đồng môn quả nhiên là đang bị người truy sát, mà lại đuổi giết hắn còn không hết một người. Cái kia đến lúc đó vẹn vẹn dựa vào thực lực của nàng chỉ sợ thật biết rơi vào tuyệt cảnh. Được rồi, vẫn là xa xa quan sát một cái, nếu như người kia chỉ là bị một người truy sát lời nói, đến lúc đó có thể ra tay viện trợ, nếu như vượt qua hai người, cái kia liền gặp cơ làm việc. Vừa nghĩ đến đây, Trần Sảo Thiến một bên thi triển ngự phong quyết tới gần, một bên từ trong túi trữ vật lấy ra một cái linh thạch khôi phục pháp lực. Cuối cùng, tại lại đuổi theo thời gian một nén hương về sau, Trần Sảo Thiến cuối cùng là đuổi kịp tên kia đồng môn, nàng lúc này đã đi tới trong cấm địa rừng đã ở trong. Bốn phía nồng vụ tràn ngập, từng quả màu đỏ sẫm cây lớn nhảy lên, bên hai thỉnh thoảng truyền đến quái dị tiếng vang. Cái này quỷ quyệt hoàn cảnh làm cho Trần Sảo Thiến trắng non khuôn mặt từng bước căng cứng. Theo bản năng đưa tay nhìn thoáng qua dẫn dắt thuật, làm phát hiện tên kia đồng môn liền cách mình không đủ 100 mét thời điểm, căng cứng biểu tình lập tức hòa dịu không ít. Vốn cho rằng vị nào đồng môn là bởi vì bị người đuổi giết mới có thể dẫn đến vị trí không ngừng di động, hiện tại xem ra, ngược lại là nàng suy nghĩ nhiều. Dạng này cũng tốt, cuối cùng là có thể tránh khỏi một hồi chết giết. Lúc trước kinh lịch, làm cho ngày nay Trần Sảo Thiến như là một cái chim sợ cảnh cong, càng là đối với tại cùng người đấu pháp sự tình sinh ra một tia bóng tối. Xin hỏi là Hoàng Phong Cốc sư huynh ở đây sao? Bởi vì trong môn dẫn dắt thuật chỉ có thể biết rõ đồng môn đại khái vị trí, vì lẽ đó Trần Sảo Thiến liền trực tiếp mở miệng la lên một câu, thanh âm bên trong mang theo vẻ lo lắng. Cùng lúc đó, chiếm cứ tại trên ngọn cây Giang Lệ đang nghe một tiếng này kêu gọi thời điểm, trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ. Lúc trước hắn là rời địa điểm, liền muốn lây tiến về trước một chỗ tương đối bí mật, đồng thời trên cơ bản sẽ không gặp phải người nơi hẻo lánh. Thật không nghĩ đến vừa mới chuyển rời không đầy một lát, giác cơ thuật liền có phản ứng. Nhưng vì không bị người quấy rầy, hắn cũng không có để ý. Thế nhưng là không nghĩ tới người kia dĩ nhiên thẳng đến theo hắn cùng nhau đi tới cái này bên trong rừng đá. Trong lòng rơi vào đường cùng, dứt khoát liền trực tiếp tại nguyên chỗ chờ đợi. Nếu là đồng môn tất cả đều dễ nói chuyện, đến lúc đó tùy tiện mượn cớ trực tiếp đuổi đi là được. Nhưng nếu là còn lại môn phái đệ tử giả trang Hoàng Phong Cốc đệ tử, vậy hắn có thể thành không hiểu ý hiền mềm tay. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, theo hắn vậy mà lại là Trần Sảo Thiến nữ nhân này. Thật đúng là thật đúng dịp, bất quá nàng này vì sao là một thân một mình, ta nhớ được đại ca của nàng cũng tham gia a. Trong lòng sau khi nghi hoặc, Giang Lệ cũng không có dự định tiếp tục ẩn tàng. Trực tiếp thả người nhảy lên, liền từ cao mấy trượng trên ngọn cây nhảy xuống tới, rơi vào Trần Sảo Thiến trước mặt. Mới ta liền thông qua giác cơ thuật cảm ứng được có đồng môn tại phụ cận, lúc đầu không có ý định chạm mặt, thế nhưng là không nghĩ tới người kia dĩ nhiên thẳng đến theo đuổi không bỏ, rơi vào đường cũng không thể làm gì khác hơn là dừng ở tại chỗ chờ đợi, có thể để ta không nghĩ tới chính là, cái kia theo đuổi không bỏ người, vậy mà là Trần sư mọi người. Nói xong, Giang Lệ giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Trần Sảo Thiến, không nói nữa. Cái này, Trần Sảo Thiến lại thế nào nghe không hiểu Giang Lệ lời nói bên trong ý tứ, trắng nón tiểu nộn trên gương mặt hiện ra một vẻ xấu hổ. Vừa định mở miệng giải thích, đã thấy Giang Lệ bỗng nhiên giơ tay lên đánh gãy lời của nàng. Trước đường giải thích, có người đến, nhìn tình huống không chỉ một. Nói xong, Giang Lệ liền ôm Trần Sảo Thiến cái kia tinh tế phản phất không xương vòng eo. Sau đó, tại đối phương cái kia có chút ngậm bực trong ánh mắt, thả người nhảy lên, nhảy tại cao mấy trượng trên cây lớn. Hai người vừa mới đứng vững, bên hai liền truyền đến Trần Sảo Thiến cái kia nghiến răng nghiến lợi âm thanh. "Giang sư minh, tay của ngươi có hay không có thể buông ra?" Nghe vậy, Giang Lệ hơi sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện chính mình tay phải chẳng biết lúc nào leo lên đến đối phương cái kia ngạo nghệ thẳng tắp đại lôi bên trên. "Con mẹ nó, ta nói vừa rồi như thế nào cảm giác nữ nhân này eo như thế mềm đâu, tình cảm là đại lôi a." "Không tốt, ta mới vừa rồi còn bóp hai cái." Giang Lệ trong lòng giật mình. Sau một khắc, trực tiếp buông ra bắt lấy cái kia ngạo nghệ đứng thẳng đại lôi tay phải, đồng thời giả vờ như ngưng trọng truyền âm nói, "Chứ không cần nói, đã có người tới." Bộ dáng này làm cho Trần Sảo Thiến là vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không thể mở miệng chất vấn, không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu: kẻ xấu xa. Cũng không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy mới một màn giống như ở nơi nào phát sinh qua, trong lòng trừ nổi giận bên ngoài, càng nhiều thì là nghi hoặc. Mới cảm giác, không khỏi làm Trần Sảo Thiến nghĩ đến nửa năm trước đêm hôm đó. Tựa hồ, chẳng lẽ Giang sư huynh chính là nửa năm trước cứu xuống ta tên tu sĩ kia sao? Trần Sảo Thiến dương mắt nhìn về phía Giang Lệ bên mặt, nhưng lại như thế nào đều không nhớ nổi trước đây cứu xuống nàng người kia ra sao bộ dáng. Sẽ là Giang sư huynh sao? Trần Sảo Thiến trong lòng thì thào, nhưng vào lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân. Từ xa mà đến gần. Theo tiếng kêu nhìn lại, ba tên người mặc linh thú sơn phục sức đệ tử xuất hiện tại dưới chân. Mắt thấy nguy hiểm tiến đến, Trần Sảo Thiến trong lòng không khỏi siết chặt, mới ý nghĩ cũng trực tiếp bị quên hết đi, ngược lại nhìn về phía Giang Lệ, truyền âm nói, "Là linh thú sơn tu sĩ, Giang sư huynh, chúng ta nên làm cái gì?" Nghe vậy, Giang Lệ lắc đầu không nói gì, chỉ là liếc qua dưới chân ba tên tu sĩ. Ba người này, có hai cái tu vi là luyện khí 12 tầng, một cái khác thì là luyện khí đỉnh phong, lấy hắn ngày nay tu vi lại tăng thêm huyền minh châm pháp khí cùng ngưng kim phủ, đánh bất ngờ tình huống dưới, nghĩ đến có khả năng trực tiếp đem nó miểu sát. Bất quá, vẫn là muốn tìm kiếm một cái thích hợp cơ hội ra tay. Ba người này mặc dù biểu tình nhìn như tùy ý, nhưng trong đó có hai người tay đều là kề sát tại bên hông trên túi trữ vật. Lúc này ra tay cũng không phải một cái thời cơ tốt. Đúng lúc này, trong đó một tên dáng người cường tráng, trên mặt xẻo nam tử, đột nhiên thâm trầm cười một tiếng, chợt ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi mở miệng. "Khuyên đạo hữu vẫn là nhanh lên đi ra đi, ngươi liền xem như trốn đến chân trời góc biển, ta cũng có thể đem ngươi bắt tới, không ngoài chính là nhiều phế điểm công pháp thôi. Mà lại, chỉ cần đạo hữu nguyện ý giao ra trên người pháp bảo đồ vật, huynh đệ của ta ba người cũng không phải không thể tha cho ngươi một mạng. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên nó thủ hạ một hồi phụ họa. Đúng đúng đúng, đại ca nói đúng, cũng không cần lại giấu, cái này rừng đá tổng cộng cứ như vậy lớn, ngươi liền xem như lại giấu cũng giấu không đến đi đâu, còn không bằng ngoan ngoãn nghe khuyên, sớm chút ra tới đi. Hắc hắc, đại ca nhị ca nói rất đúng a. Ba người như vậy mê hoặc nhân tâm phát biểu, làm cho trên ngọn cây Trần Sảo Thiến chân mày lá liêu nhíu chặt, đồng thời trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Tu vi của nàng đến bây giờ bất quá luyện khí 11 tầng, trong tay cũng liền còn lại một kiện đỉnh cấp pháp khí, đợi chút nữa một phần bạn thật đánh lên. Nàng làm một điểm nắm chắc thắng lợi cũng không có, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia ấy nấy. Ba người này rất rõ ràng là theo đuôi nàng mà đến, sớm biết như vậy, lúc trước đang truy đuổi Giang Lệ thời điểm, liền nhiều chú ý một chút. Chuyện bây giờ phát sinh đến loại tình trạng này, không chỉ chính mình thân vùi lấp chúng đây, còn đem Giang Lệ cho kéo xuống nước. Quả nhiên là có chút hối tiếc không kịp. Chương 36. Trần Sảo Thiến một bước. Làm sao lại có như thế vô lại người a? Trần Sảo Thiến ý nghĩ trong lòng Giang Lệ cũng không tin tưởng. Hắn lúc này chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm dưới chân ba người động tác. Một ngày phát hiện ba người này bên trong có bất kỳ một người bàn tay rời đi túi chữ vật, như thế hắn liền sẽ không có mảy may do dự trực tiếp ra tay. Thời gian từng bước chuyển rời, nguyên bản lời thề son sắt ba tên linh thú sơn đệ tử chậm chạp không có đạt được đáp lại, đã từng bước mất kiên trì. Chạm đến tại trên túi chữ vật tay, cũng từng bước buông ra. Thấy thế, trốn ở trên ngọn cây Giang Lệ tầm mắt ngưng lại, chợt tại Trần Sảo Thiến cái kia kinh ngạc tầm mắt phía dưới, nhanh chóng chụp về phía bên hông túi chữ vật. Năm căn hiện ra màu vàng ánh huỳnh quang huyền minh châm pháp khí, tại Giang Lệ điều khiển xuống nháy mắt hướng phía ba người bắn nhanh, như tên rời cùng, cái gì? Trần Sảo Thiến trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia chấn kinh, nàng không nghĩ tới vị này Giang sư minh vậy mà lại như vậy quả quyết ra tay. Chẳng lẽ liền không sợ đối phương có chỗ đề phòng, từ đó dùng chính mình rơi vào nguy cơ sao? Có thể cái này ý niệm vừa mới nghĩ lên, bên hai liền truyền đến mấy đạo tiếng rên rỉ, Trần Sảo Thiến theo bản năng dương mắt nhìn lên. Lại phát hiện nguyên bản còn đang kêu gào ba tên nam tử lúc này đã thẳng tắp ngã trên mặt đất, không thấy một tia động tĩnh. Cái này sao có thể? Trần Sảo Thiến trong mắt hơi co lại, trong lòng kinh hãi không thôi, tất cả những thứ này phát sinh thực sự là quá nhanh quá nhanh. Nàng vô cùng không hiểu, gì đó pháp khí vậy mà nhường hai cái này luyện khí 12 tầng một cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ liền cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp liền bị giết chết. Dù là nàng từ nhỏ trong gia tộc lớn lên, cũng chưa từng có nhìn thấy qua uy lực to lớn như thế pháp khí. Sợ là đã có thể so với pháp bảo đi. Tựa hồ là nhìn ra Trần Sảo Thiến nghi vấn trong lòng, Giang Lệ mở miệng giải thích một chút. Không có cái gì không có khả năng, ba người này vốn là buông lòng cảnh giác, lại tăng thêm ta là thừa dịp bất ngờ đột nhiên ra tay, miểu sát bọn hắn cũng không có gì kỳ quái. Mà lại ngươi cũng không cần như thế chấn kinh, mới ngươi cũng nhìn thấy, ta dùng chính là phi châm loại pháp khí này uy lực nghĩ đến sư mọi người cũng đã được nghe nói, không có phòng ngự pháp khí tu sĩ, trên cơ bản là nhịn không được vừa đối mặt. Cái này, Trần Sảo Thiến chân mày cau lại, đối với Giang Lệ giải thích rõ ràng vẫn là mang trong lòng lo nghĩ. Thấy thế, Giang Lệ lắc đầu, được rồi, ba người này như là đã chết. Ngươi còn xoắn suýt những thứ này làm gì, còn không mau một chút cùng ta cùng một chỗ quét dọn chiến trường, rời địa điểm, một phần bạn đợi chút nữa lại đụng phải người, ta coi như thật không có cách nào cố lấy ngươi. Nói xong, liền thả người nhảy lên, từ trên ngọn cây nhảy xuống. Mà Trần Sảo Thiến thì là kinh ngạc nhìn Giang Lệ bóng lưng, trong lòng hiện ra một tia quái dị cảm xúc. Nàng có một loại dự cảm, nửa năm trước cứu xuống người của nàng nhất định chính là Giang Sư Minh. Ngươi còn ở phía trên đợi làm gì? Còn không gấp chặt xuống tới. Đã đứng trên mặt đất Giang Lệ quay đầu nhìn thoáng qua còn tại trên ngọn cây đờ ra Trần Sảo Thiến, mở miệng thúc giục một cái. Nữ nhân này, đờ ra cũng không biết tìm thời điểm tốt. Lắc đầu, Giang Lệ hết sức quen thuộc đem ba người túi linh thú cùng túi chứa vật thu vào, đồng thời tế ra một cái hỏa cầu trực tiếp đem thi thể biến thành một miệng. Sư minh thủ pháp này xem ra thật tốt thông thạo à, trước kia sẽ không phải cũng làm qua chuyện như vậy à. Vừa đem túi chứa vật thu lại Giang Lệ, nghe nói như thế, thân thể lập tức cứng đờ. Nữ nhân này chẳng lẽ đã đoán được chuyện kia là ta làm? Giang Lệ nhíu mày, nói thật, hắn hiện tại cũng không phải là rất muốn thừa nhận, rốt cuộc còn tại thí luyện ở trong. Đằng sau mấy ngày hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, thời cơ không đúng. Vừa nghĩ đến đây, Giang Lệ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Sảo Thiến, khẽ cười một tiếng, sư muội nói đùa, ta dù sao cũng là tán tu xuất thân, từng có như vậy kinh lịch không phải là rất bình thường sao? Thật sao? Trần Sảo Thiến một đôi mắt hạnh hơi nheo lại, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Giang Lệ. Nàng vừa rồi nói lời, xác thực còn có thử ý tứ, bất quá bản thân không có ôm bao lớn hy vọng. Rốt cuộc nàng cũng không xác định đêm đó cứu xuống người của nàng có phải hay không Giang Lệ. Thật không nghĩ đến. Lời mới vừa ra miệng, Giang Lệ động tác liền xuất hiện 10 phần ngắn ngủi cứng ngắc, cũng chính là trong nháy mắt này, Trần Sảo Thiến cơ hồ là tại chỗ liền xác định người cứu nàng chính là trước mắt Giang Lệ. Nghĩ tới kia buổi tối phát sinh sự tình, nội tâm của nàng không khỏi hận đến nghiến răng. Cuối cùng là tìm tới ngươi. Bất quá, mặc dù đã xác nhận thân phận của Giang Lệ, nhưng Trần Sảo Thiến đồng thời không có trước tiên liền mở miệng chất vấn, mà là tại suy nghĩ một cái độ khả thi. Gia hỏa này biểu tình cùng phản ứng, rõ ràng là không muốn thừa nhận đêm hôm đó phát sinh sự tình, nếu như ta cứ như vậy trực tiếp xuyên phá cửa sổ giấy, có thể hay không để hắn thẹn quá hóa giận. Huống chi, hôm nay nếu như không phải là gặp gia hỏa này, chỉ sợ ta liền bị cái kia ba tên tu sĩ cho đuổi kịp, rất có thể lại bởi vậy chết ở chỗ này. Tính như vậy đến, gia hỏa này không phải liền là lại cứu ta một mạng. Vừa nghĩ đến đây, Trần Sảo Thiến thần sắc hòa dịu rất nhiều, trong lòng thở dài. Được rồi, gia hỏa này rốt cuộc lại cứu ta một mạng, đến mức kia buổi tối phát sinh sự tình, liền xem như một giấc mộng thôi. Ý niệm như là đã thông suốt, Trần Sảo Thiến cũng không có ý định hỏi thăm, nhưng vào lúc này, Giang Lệ âm thanh tử vang lên bên tai. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn không đã nghĩ biết rõ nửa năm trước cứu ngươi người có phải hay không ta sao? Trần Sảo Thiến theo tiếng kêu nhìn lại, lại là phát hiện lúc này Giang Lệ nằm ngang cái cổ, tầm mắt sáng rực nhìn xem nàng. Mà Giang Lệ thấy Trần Sảo Thiến nhìn qua, lập tức ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng gật đầu. Không sai chính là ta, mà lại không chỉ như vậy, đương thời vào ngươi đại lôi người kia cũng là ta, cho ngươi ăn ăn vong trần đan người kia cũng là ta, như thế nào rồi ta? Ừm. Ân Trần Sảo Thiến trong lòng sững sờ, đột nhiên dương mắt nhìn về phía Giang Lệ, lại là phát hiện đối phương đang dùng một loại mười phần vô lại biểu tình nhìn xem chính mình. Không phải là, nàng cũng không nói chuyện a, nàng làm gì? Không phải là, hắn có bị bệnh không? Mà lại làm sao lại có người ngay trước nữ tử mặt nói vò kia cái gì lời nói a? Người này như thế nào vô lại như vậy? Hợp lấy chiếm nàng tiện nghi, chẳng lẽ còn muốn cho nàng nói xin lỗi hay sao? Được rồi, không phải liền là sờ ngươi một cái sao? Lại nói lúc ấy ngươi cái kia cái bộ dáng, nếu như không cho ngươi phát tiết một chút, ngươi nói không chừng liền trực tiếp bởi vì cái kia hợp hoàn đan chỗ sinh ra sắc dục cho nín chết. Nguyên bản Giang Lệ là không có ý định thừa nhận, có thể mắt thấy Trần Sảo Thiến một mực chừng chừng nhìn mình chằm chằm không nói lời nào. Trong lòng đã ẩn ẩn hơi không kiên nhẫn, lại tăng thêm hôm nay lại cứu đối phương một mạng, có cái này bảo đảm, cũng liền dứt khoát trực tiếp thừa nhận, "Ngươi, ngươi nhanh đừng nói." Trần Sảo Thiến bị Giang Lệ cái này miệng đầy ấu ngôn hế ngữ nói đầy mặt đỏ bừng. "Gì đó đại lôi a? Gì đó nín chết?" Quả là nhường nàng có chút xấu hổ vô cùng, thật không được trực tiếp tìm kẽ đất cho chui vào. "Như thế nào rồi? Cái này có chút chịu không được. Vậy ngươi vừa rồi không ngừng nhìn ta chằm chằm làm gì? Không phải liền là muốn phải để ta thừa nhận là ta cứu ngươi sao? Hiện tại ta thừa nhận, ngươi lại không tốt ý tứ, ngươi người này thật trêu chọc." Giang Lệ nhìn xem bị chính mình thẹn gương mặt đỏ bừng Trần Sảo Thiến, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần trước tiên không có sinh khí, vậy liền chứng minh về sau cũng lớn xác suất sẽ không tức giận. "Nữ nhân nha, đều như vậy. Người này như thế nào dạng này a? Nói chuyện cũng quá." Xem như từ nhỏ ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên Trần Sảo Thiến, gặp phải nam tử trên cơ bản đều là loại kia nho nhã lễ độ. Liền xem như trước đây Lục Sư Minh, ở trước mặt nàng thời điểm cũng là một bộ người khiêm tốn bộ dáng, nào có người biết giống Giang Lệ như vậy trực tiếp như vậy. Chương 37. Chứng thú ngươi người này cũng quá vô lại đi. Rõ ràng là bị ngươi cho chiếm tiện nghi, như thế nào nghe ngươi lời nói bên trong ý tứ, chẳng lẽ còn muốn ta giải thích với ngươi hay sao? Trần Sảo Thiến hai mắt trừng trừng, hung hăng nhìn chằm chằm Giang Lệ, một đôi bàn tay trắng như phấn càng là nắm thật chặt. "Xin lỗi cũng không cần, nói với ta tiếng cảm ơn ngược lại là có thể, dù sao tăng thêm hôm nay lúc này đây, ta cũng coi là cứu hai ngươi cái mạng, một tiếng cảm ơn ta ngược lại là chịu nổi." Giang Lệ buông tay, cười hắc hắc. Cái này tiện hề hề dáng vẻ, nhìn Trần Sảo Thiến là chân mày lá liêu dựng thẳng, mắt hạnh trừng trừng, cái kia ngạo nghễ bộ ngực đầy đặn càng là kịch liệt phập phồng. "Ngươi, Giang Lệ, ngươi không nên quá phận. Là, ta thừa nhận ngươi đã cứu ta hai lần, có thể ngươi cũng chiếm hai ta lần tiện nghi, thân thể của ta đều bị ngươi nhìn hết, mà lại ngươi còn dùng tay mò ta." Trần Sảo Thiến hai gò má hiện lên dạng mây đỏ, thính hai đỏ xuyên như mã não, càng là nói không được. Thấy thế, Giang Lệ trong lòng hơi động, một cái hoang đường ý nghĩ xông lên đầu. Như thế nào nghe nàng lời nói bên trong ý tứ không giống như là hương sư vấn tội, ngược lại giống như là hỏi ta muốn một cái thuyết pháp à? Giang Lệ bước cằm, trong mắt lấp loe không yên, suy tư một lát sau mở miệng nói, ta biết Trần sư muội trong lòng có chút ủy khuất, bất quá xem ở ta cứu sư muội hai lần tính mệnh phân thượng, không bằng liền đem đêm hôm đó phát sinh sự tình xem như một giấc mộng tính như thế nào. Đương nhiên, nếu là sư muội còn cảm thấy bị khuất, muốn phải để ta ngày hôm đó muộn đối sư muội làm sự tình phụ trách cũng được, chỉ cần sư muội không ngại ta đã có đạo lữ sự thật này là được. Phía trước mấy câu Trần Sảo Thiến nghe được còn giống chuyện như vậy, nhưng làm Giang Lệ nói ra câu nói sau cùng thời điểm, em chút không có đem nàng cho sập đến. Nhìn về phía Giang Lệ vẻ mặt càng là mang theo một tia chất vấn, ngươi nói ngươi đã có đạo lữ đúng a? Giang Lệ sắc mặt thành khẩn gật gật đầu. Trần Sảo Thiến cười lạnh một tiếng, Giang sư minh nếu là không nguyện ý phụ trách không ngại nói thẳng, thì mấy cái này lấy cớ làm gì? Trong cốc cùng giai đệ tử bên trong ai không biết Giang sư minh tự mình vào cốc đến nay, chưa đến giờ đều là một người, nơi nào đến đạo lữ. Ta Trần Sảo Thiến mặc dù là một nữ tử, nhưng cũng không biết bởi vì bị Giang sư minh nhìn qua thân thể, liền cầm lý do này đến áp chế người khác, ngươi quá coi thường ta. Không phải là, ta là thật có đạo lữ à, mà lại ta cùng với nàng là tại vào cốc trước kia liền nhận biết, ta thật không có nói sai à. Giang Lệ có chút gấp. Như thế nào đầu năm nay nói như thế nào lời nói thật cũng không có người tin. Trần Sảo Thiến mặt không biểu tình nhìn xem Giang Lệ, không nói gì. Nàng là nhận định Giang Lệ không nghĩ phụ trách mới có thể lập ra như thế một cái lời nói dối ra tới. Trong lòng trừ chua xót bên ngoài, càng nhiều thì là thất vọng, trong lòng đối với Giang Lệ hảo cảm cũng từng bước tại biến mất. Giang Lệ im lặng, nhưng cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương hiểu lầm a, nếu là tại như thế đi xuống, nữ nhân này trong nội tâm còn không chừng đem hắn nghĩ thành cái dạng gì đây. Vừa nghĩ đến đây, Giang Lệ tiến về phía trước một bước, ôm Trần Sảo Thiến cái kia phảng phất không xương eo nhỏ nhắn, tại đối phương cái kia trong ánh mắt kinh ngạc, cúi đầu xuống hôn lên cái kia tiểu diễm ướt át môi son bên trên. Ô. Trần Sảo Thiến trừng lớn mắt hạnh, một luồng cảm giác tê dại từ môi bộ bay thẳng thiên linh cái, trong đầu một mảnh trống không, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi chống cự. Nhưng lại tại nàng ý thức từng bước mê ly thời điểm, ngạo nghệ đứng thẳng đại lôi đột nhiên bị một đôi bàn tay lớn nắm chặt, lập tức nhường Trần Sảo Thiến đánh thức, đẩy ra Giang Lệ. Sắc mặt đỏ bừng trừng Giang Lệ một cái, không nói hai lời liền muốn rời khỏi. Trước hết chờ một chút. Giang Lệ kéo lại đối phương cổ tay trắng, đem nguyên bản tịch thu được một cái túi đựng đồ giao đến Trần Sảo Thiến trong tay, đồng thời lời nói thâm thiế nói, ta biết ngươi là dự định đi tìm ngươi đại ca, bởi vậy ta cũng không ngăn cản ngươi, thế nhưng cái này túi chứa vật ngươi muốn thu lại, bên trong có một kiện phòng ngự pháp khí cùng mười mấy tấm phụ triện, xem như ta một điểm tâm ý. Trần Sảo Thiến sắc mặt đỏ bừng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, tiếng như rồi mượi ân một tiếng, tiếp nhận túi chứa vật liền cũng không quay đầu lại rời đi. Ai? Giang Lệ thở dài, chợt kéo ra thần thức khóa chặt Trần Sảo Thiến vị trí, nhấc chân liền đi theo. Sau hai canh giờ, nhìn xem cách mình không đủ ngoài 10 trượng hai bóng người, Giang Lệ nhẹ nhàng thở ra. Nhìn nàng đại ca tu vi đã luyện khí đỉnh phong, nghĩ đến đi ra cái này huyết sắc cấm địa là không có vấn đề. Mới mặc dù không có ngăn cản Trần Sảo Thiến rời đi, nhưng hai người rốt cuộc trừ một bước cuối cùng còn lại đều làm qua, Giang Lệ lại thế nào có thể sẽ nhường nàng một thân một mình đi tìm đại ca của nàng. Lại liếc Trần Sảo Thiến đại ca một cái, Giang Lệ liền xoay người rời đi, mà tại ngoài 10 trượng Trần Sảo Thiến tựa như cảm ứng được, vậy mà quay đầu nhìn thoáng qua Giang Lệ trước kia ở vào vị trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong veo trong mắt hiện ra một vẻ ngượng ngùng cùng mừng rỡ, không khỏi sắc mặt đỏ bừng gắt một cái. Cái này người xấu, trong không khí tràn ngập thi thể hư thối mùi vị, bốn phía mọc đầy hình dạng quái dị đồng thời tản ra quỷ quệ khí tức màu đen nhánh cây cối, lại tăng thêm bên tai truyền đến từng đợt quỷ dị tiếng rít. Giang Lệ sắc mặt hơi nhíu, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Rốt cuộc mới tại hộ tống Trần Sảo Thiến trên đường, hắn đã lợi dụng thần thức dò xét bốn phía, đồng thời không có phát hiện có khả năng tạo thành ý hiếp đối với hắn đồ vật. Hoàn cảnh nơi này mặc dù nói không ra thế nào, nhưng là một cái vô cùng thích hợp chờ đợi địa phương, khoảng cách cơ duyên đổi mới không đủ hai cái canh giờ, dứt khoát liền ở chỗ này chờ một chút tốt rồi. Lại liếc qua bốn phía, Giang Lệ nhấc chân liền hướng phía một chỗ bị bụi cây che giấu trong hốc cây đi tới. Mỗi ngày cơ duyên đã đổi mới. Đổi mới địa điểm, Tây Nam Vương hướng hơn 20 triệu chỗ. Đổi mới ban thưởng, một năm ngọc tùy chi mầm non một gốc. Cơ duyên đẳng cấp, màu trắng. Làm Giang Lệ lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã là ngày hôm sau nửa đêm. Nhìn trước mắt màu xanh màn ảnh, Giang Lệ khỏe miệng có chút câu lên. Hắc hắc, cơ duyên này hệ thống chính là dùng tốt, những người khác là vì tranh đoạt tài nguyên tại đây bên trong huyết sắc cấm địa chém giết lẫn nhau. Mà ta chỉ cần chờ đợi mỗi ngày cơ duyên đổi mới, liền có thể trực tiếp lấy được trúc cơ đan tài nguyên, quả nhiên là hay a a. Giang Lệ trong lòng cảm thán một câu, chợt đứng lên hướng phía cơ duyên kia chỗ ở tiến đến. Đem ngọc tùy tây ghép vào bên trong không gian, Giang Lệ liền lại đổi một cái địa phương kiên nhận chờ đợi. Bất quá lúc này đây hắn đồng thời không có tu luyện, mà là tại cái kia một gốc ngọc tùy phía trên mặt nhỏ một giọt tham thiên tạo hóa dịch. Lúc này đây cơ duyên rốt cuộc chỉ có một gốc, vạn nhất đến lúc cái đồ chơi này lớn lên về sau không có hạt giống, vậy coi như che mù. Rốt cuộc lần tiếp theo cấm địa mở ra sẽ phải đến 60 năm về sau, nếu thật là bởi vì tài liệu không đủ, Giang Lệ đến lúc đó có thể thành hối tiếc không kịp. Mỗi ngày cơ duyên đã đổi mới. Cơ duyên địa điểm, Đông Nam Phương hướng 30 trượng chỗ dưới mặt đất một trượng chỗ. Cơ duyên ban thưởng, mặc giao chứng thú. Cơ duyên đẳng cấp, màu trắng. Chương 38. Thu hoạch tương đối khá, tiến về trước điện đá mặc giao chứng thú. Giang Lệ chấn động trong lòng, mặt lộ ngạc nhiên. Cái này thế nhưng là đồ tốt à, nếu như có khả năng bồi dưỡng đến nhị giai, cái kia thế nhưng là có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ tốt giúp đỡ. Mà lại lúc trước giết chết cái kia ba tên linh thú sơn tu sĩ trong túi chứa vật vừa vặn có tự linh hoàn đan phương, hơn nữa còn có túi linh thú, lần này thật là kiếm bội. Giang Lệ nắm chặt nắm đấm, trong lòng phân chấn không thôi. Một chút bình phục một cái trong lòng, liền nhấc chân rời đi tại chỗ, hướng phía cái kia chứng thú chỗ ở tiến đến. Làm đến cơ duyên địa điểm, nhìn xem bốn phía đen tủi lùi lầm nước, Giang Lệ nhíu mày, trong mắt lấp loé không yên. Cơ duyên không phải là trống rông xuất hiện, cái này đầm ô long bên trong có chứng thú, tự nhiên cũng liền có thể sẽ có trưởng thành mặc giao tại phụ cận. Lý do an toàn, Giang Lệ còn có ý định trước lợi dụng thần thức dò xét bốn phía một cái. Nhưng nếu không có mặc giao tại phụ cận, đến lúc đó lại lấy cái kia chứng thú cũng không muộn. Một lát sau, Giang Lệ lông mày giãn ra, nhẹ nhàng thở ra, xem ra phụ cận xác thực không có trưởng thành mặc giao. Xác định tự thân an toàn, cái kia Giang Lệ cũng sẽ không lại do dự, đầu tiên là trên người mình đánh một đạo tránh nước thuật, liền thả người nhảy vào đầm nước ở trong. Rầm. Nguyên bản bình tĩnh đầm nước lập tức hiện ra từng vòng gợn sóng, hướng phía bốn phía gột rửa ra. Một nén nhang về sau, làm Giang Lệ từ trong đầm lúc đi ra, trong tay của hắn đã thêm ra một cái đen nhánh vô cùng chứng thú. Đắc thủ. Giang Lệ cười hắc hắc, đem chứng thú thu vào túi linh thú bên trong, liền vội vàng đi ra đầm nước, rời đi nơi đây. Đồ vật đã tới tay, mà lại Nguyệt Dương Bảo Châu lập tức liền muốn bắt đầu xua tan sương mù, cũng là thời điểm tiến về trước khu vực trung tâm điện đá bên trong. Hắn hôm nay muốn phải luyện chế trúc cơ đan, có thể còn thiếu khuyết trọng yếu nhất tiên linh quả, không có cái đồ chơi này, coi như ngọc tụy cùng tử hầu hoa lại nhiều, cũng vô dụng. Đem đồ vật thu sạch tốt, Giang Lệ ngẩng đầu nhìn một cái nồng vụ tràn ngập bầu trời, nhấc chân liền hướng phía khu vực trung tâm chạy đi. Nhớ tới Hàn Lập tiểu tử này trước khi đến khu vực trung tâm thời điểm còn gặp Trung Nô cái này tên khốn kiếp cướp đường tới. Cũng không biết lúc này đây cùng ta định ra ước định sau Hàn Lập vẫn sẽ hay không lại trải qua một lần loại chuyện này. Lắc đầu khẽ cười một tiếng, Giang Lệ làm ra kiếm chỉ, dưới chân kim linh kiếm lập tức quang mang đại thịnh, tốc độ đột nhiên phồng một đoạn. Đang phi hành ước chừng một canh giờ sau, Giang Lệ đi tới tiến về trước khu vực trung tâm chỗ lối vào. Nhìn trước mắt cao tới mấy trượng màu xám trắng tường thành, Giang Lệ đầu tiên là lợi dụng thần thức dò xét một cái phụ cận có người hay không về sau, liền tìm kiếm một chỗ nham thạch to lớn hậu phương, kiên nhẫn Hàn Lập đến. Theo thời gian chuyển rời, đi tới khu vực trung tâm tu sĩ càng ngày càng nhiều. Chỉ là Giang Lệ chờ đợi cái này trong vòng một canh giờ, nhìn thấy tu sĩ liền đạt tới 20 mấy cái, trong đó thậm chí còn chứng kiến Điểm Nguyện Tông tu sĩ. Bất quá khi đó vì để tránh cho bị người phát hiện, Giang Lệ cũng không có quá nhiều sử dụng thần thức dò xét, rốt cuộc những Yểm Nguyệt Tông đó bên trong tu sĩ, thế nhưng là có Nam Cung Nguyệt ở, nếu như sơ ý một chút bị đối phương phát hiện, dù hắn trong tay pháp bảo đông đảo, cũng không khả năng một người đối phó 7-8 cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Càng đừng đề cập trong đó còn có Nam Cung Nguyệt cái này kết đan kỳ tu sĩ ở đây. Mặc dù đối phương tu luyện Tố Nữ Luân Hồi Quyết làm cho tu vi của mình biến thành luyện khí kỳ, nhưng cái kia cũng không phải là Giang Lệ có khả năng người giả bị đụng. Đúng lúc này, Giang Lệ trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía đông bắc phương hướng, chợt khóe miệng có chút câu lên. Cuối cùng là đem ngươi tiểu tử cho đợi đến. Ngày nay Hàn Lập đã tới, Giang Lệ cũng không có cần phải tiếp tục cẩn tàng, lúc này từ đá lớn sau đi ra, hướng phía Hàn Lập phất phất tay. Ngay tại ngự kiếm phi hành Hàn Lập thấy thế, hai mắt tỏa sáng, lúc này ngự sử phi kiếm đi tới Giang Lệ trước mặt, đồng thời ngón tay một vạch, hết sức quen thuộc đem phi kiếm thu vào trong túi trữ vật. Tiền bối, ngài đã sớm tới rồi sao? Thật đúng là thật có lỗi, trên đường gặp một điểm nhỏ phiền phức, nhường ngài đợi lâu. Đi đến Giang Lệ trước mặt, Hàn Lập trên mặt áy náy chắp tay thi lễ một cái. Không ngại, ta cũng mới vừa đến không lâu, bất quá tiểu tử ngươi về sau cũng đừng xưng hô ta là tiền bối, hai người chúng ta rốt cuộc cùng thuộc Hoàng Phong Cốc đệ tử, lại cùng là luyện khí kỳ, về sau liền cứ gọi ta Giang sư huynh đi. Giang Lệ trên mặt ý cười vô vô Hàn Lập bả vai, nhìn đối phương ở trước mặt mình vẫn là một bộ câu nệ bộ dáng, không khỏi mở miệng nhắc nhở một câu. Không thể. Lễ nghi tôn ti không thể phế, mặc dù nói tại hạ cùng với tiền bối đồng môn, nhưng rốt cuộc tại nhập môn trước kia đã cùng tiền bối quen biết, huống chi tiền bối đã từng đã cứu tại hạ một mạng, gọi sư huynh không ổn. Hàn Lập lắc đầu, sắc mặt kiên định dị thường. Được, tùy ngươi tiểu tử xưng hô như thế nào, ta không cùng ngươi tranh cãi. Giang Lệ im lặng lắc đầu, được rồi, đã ngươi đã đến, vậy chúng ta liền trực tiếp xuất phát khu vực trung tâm đi. Nói xong, liền dẫn đầu hướng phía lối vào tiến đến. Mới hắn đã quan sát cửa vào này có một đoạn thời gian, đồng thời không có phát hiện có người ở đây mai phục. Bởi vậy lúc này cũng không cần quá mức phòng bị, bất quá xuất phát từ cẩn thận, Giang Lệ vẫn là đem thanh minh bảo kính từ trong túi trữ vật lấy ra ngoài, đồng thời thôi động linh lực nhường nó bảo hộ ở trước người. Mà sau lưng Hàn Lập thấy thế, học theo, đem Huyền Thiết Tuấn cũng từ trong túi trữ vật lấy ra ngoài. Hai người một trước một sau đi tới cửa vào, trong lúc đó cũng không phát hiện có gì dị thường, nhưng hoàn toàn tiến vào khu vực trung tâm về sau. Hai người liền bị trước mắt phong cảnh ưu mỹ hấp dẫn, căn cứ trong nguyên tắc từng nói, khu vực trung tâm chính là một chỗ hoàn hình sân mạch. Chia làm tầng 3, tầng thứ nhất chính là hai người đứng thẳng địa phương, nơi này mọc đầy kỳ hoa dị thảo, bất quá đều là một chút đối tu sĩ vô dụng đồ vật. Muốn phải thu hoạch được trúc cơ đan ba loại chủ tài, vẫn là cần tiến về trước tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, bất quá trong tầng thứ 2 yêu thú chiếm đa số. Mặc dù đại bộ phận đều là một chút một giai yêu thú, nhưng cái kia cũng không phải là bình thường luyện khí kỳ người tu tiên có thể người giả bị đụng, như muốn diệt sát, nếu như không có 6-7 tên tu sĩ cùng nhau ra tay, cơ bản không có khả năng này. Đến mức tầng thứ 3, chính là Giang Lệ mục đích của chuyến này điện đá, trừ Nam Cung Nguyện nữ nhân này bên ngoài, nhất làm cho Giang Lệ hiếu kỳ, vẫn là cái kia điện đá bên trong màu vàng bảo dương. Bất quá cái đồ chơi này là không có khả năng nắm bắt tới tay, bất quá lại có thể lợi dụng cơ duyên hệ thống nhìn xem cái kia điện đá bên trong có hay không còn lại đỉnh cấp cơ duyên. Bất luận là cái gì, chỉ cần có thể đổi mới ra tới một cái, đôi kia Giang Lệ viện trợ thế nhưng là cực lớn. Nghĩ tới đây, Giang Lệ hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn nói với Hàn Lập, nhìn vùng núi này bên trong sương mù tình huống, nghĩ đến là đã có người tiến vào tầng thứ 3, chúng ta cũng phải nhanh lên, không phải vậy linh thảo bị người khác cho vượt lên trước lấy được liền không tốt. Ừm. Hàn Lập gật gật đầu, nhìn về phía Giang Lệ, trong lòng do dự một chút mở miệng nói, tiền bối, ngươi lúc trước có phải hay không đã nói với ta để ta giúp ngươi tìm kiếm một cái tên là Tam Chuyển Trọng Nguyên Công bí thuật? Hả? Giang Lệ hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Hàn Lập, như thế nào? Ngươi tìm được? Hàn Lập gật gật đầu, lại lắc đầu. Ta cũng không xác định, lúc trước ta đã từng đánh giết một tên cự kiếm môn tu sĩ, từ trong tay của hắn lấy được một chương màu bạc trang sách, từ hình dạng nhìn lại ngược lại là cùng lúc trước tiền bối ngươi cùng ta miêu tả giống nhau như lúc. Nói xong, đem cái kia một chương trang sách từ trong túi trữ vật lấy ra ngoài, đưa cho Giang Lệ. Chương 39. Hàn Lập rời đi việc này tạm thời không đổi, trước đem thứ này nhận lấy đi, chờ cấm địa thí luyện kết thúc lại nói. Giang Lệ lắc đầu, đem trang sách đẩy về Hàn Lập trong tay. Cái này, được rồi. Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật gật đầu, đem màu bạc trang sách thu vào trong túi trữ vật. Được rồi, chúng ta nắm chặt đi đường đi, trong thời gian này tuyệt đối không nên vứt bỏ thôi động phòng ngự pháp khí, hai tầng trở lên một giai yêu thú thế nhưng là khắp nơi có thể thấy được, nếu như sơ ý một chút, rất có thể lại bởi vậy rơi vào nguy cơ. Giang Lệ nhắc nhở một câu, liền dẫn đầu thi triển ngự phong quyết hướng phía tầng thứ 2 chỗ ở tiến đến. Mà sau lưng Hàn Lập thấy thế, vội vàng đi theo. Sau nửa canh giờ, Giang Lệ hai người bình yên vô sự đến tầng thứ 2, trên đường đi mặc dù không có gặp được gì đó nguy hiểm, nhưng lại nhìn thấy không ít hình thù kỳ quái yêu thú. Trong đó chỉ là một giai đỉnh phong kim quang mãng cùng một giai đỉnh phong băng hỏa lang đều gặp ít nhất 7 cái. Nhìn trước mắt cái kia nhảy lên nguy hiểm đỉnh núi, Giang Lệ nhắm mắt suy tư. Ngày nay đã đến tầng thứ 2, khoảng cách lúc này đây mục đích điện đá không có còn lại bao nhiêu khoảng cách, nhưng đến hiện tại hắn còn không nghĩ tới như thế nào đẩy ra Hàn Lập cách thức. Nếu như trực tiếp làm cho đối phương rời đi, lấy Hàn Lập tính tình chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng nếu là không cho đối phương rời đi, đến lúc đó hai người cùng nhau đi tới cái kia điện đá, hắn liền không có cách nào ôm Nam Cung Nguyện bắt đuổi. Đúng rồi, trước tiên có thể hỏi một chút tiểu tử này thu thập được mấy loại chủ tài. Một phần bạn tiểu tử này vận khí tốt thu thập được ngọc thủy, sau đó hắn lại dùng trong tay tử hầu hoa cùng đối phương trao đổi một cái. Cứ như vậy, luyện chế trúc cơ đan ba vị chủ tài chỉ còn lại cái kia thiên nguyên quả. Mà thiên nguyên quả cái đồ chơi này, nếu như Giang Lệ nhớ tới không sai, điện đá bên ngoài liền có không ít. Cứ như vậy, đến lúc đó hai người tiến vào điện đá, hắn liền có thể đẩy ra Hàn Lập, chính mình tiến về trước cái kia đất xuống cái hố. Ừm, cứ làm như thế. Đem mạch suy nghĩ vớt tinh tưởng, Giang Lệ dương mắt nhìn về phía Hàn Lập, chậm rãi mở miệng. Tiểu Hàn, trúc cơ đan ba vị chủ tài, ngươi ngày nay thu tập được bao nhiêu? Hả? Hàn Lập hơi sững sờ, trong lòng mặc dù có chút kỳ quái Giang Lệ tại sao lại hỏi cái này vấn đề, nhưng cũng không có giấu giếm, chắp tay nói, không dối gạt tiền bối, tại hạ lúc trước tại một chỗ trong núi hoang may mắn lấy được mấy quả thiên nguyên quả cùng vài quả ngọc thủy, hiện tại chỉ còn lại cái kia tử hầu hoa còn không có tìm được. Hả? Tiểu tử ngươi nói là thật? Giang Lệ trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc, chợt từ trong túi chứa vật lấy ra 7 cây đã thuốc qua tử hầu hoa, đưa tới Hàn Lập trước mặt, đồng thời mở miệng nói ra, ngươi xem một chút đây là gì đó. Nguyên bản còn có chút nghi ngờ Hàn Lập, khi nhìn đến tử hầu hoa trong mắt, trong mắt lóe qua một tia ngạc nhiên. Cái này, đây là tử hầu hoa, mà lại tất cả đều là có thể đem ra luyện chế đan dược thành thục linh thảo. Bất quá trong lòng mặc dù mừng rỡ, thế nhưng Hàn Lập nhưng không có mất đi lý trí, mà là hơi suy tư khoảng khắc, trong lòng hơi động, nhìn về phía Giang Lệ. Tiền bối đem nó lấy ra cho tại hạ nhìn, chẳng lẽ là muốn cùng tại hạ trao đổi thiên linh quả cùng ngọc thủy? Nghe vậy, Giang Lệ mỉm cười gật gật đầu, tiểu tử ngươi đầu óc chính là linh hoạt, ta đang có này dự định, bất quá, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, cái này 7 cây tử hầu hoa, liền đổi lấy ngươi 2 viên thiên nguyên quả đi. Nói xong, liền cầm trong tay tử hầu hoa ném cho Hàn Lập. Cái này làm sao có thể, nếu là đều cho tại hạ, tiền bối kia làm sao bây giờ? Hàn Lập trên mặt giật mình, lúc này liền muốn cự tuyệt, hắn mặc dù vừa vặn thiếu cái này tử hầu hoa, nhưng cũng không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa người. Thấy thế, Giang Lệ cười nhẹ lắc đầu, yên tâm đi, trong tay của ta còn có một chút tử hầu hoa, đầy đủ dùng đến luyện chế trúc cơ đan. Những thứ này ngươi cứ yên tâm nhận lấy là được. Cái này, vậy được rồi, đã tiền bối đều nói như vậy, vậy tại hạ liền nhờ có tiền bối hậu ái, liền nhận lấy. Hàn Lập do dự một chút, vẫn là tiếp nhận tử hầu hoa, lại đem thiên nguyên quả từ trong túi chứa vật lấy 2 viên đưa cho Giang Lệ. Chờ hai người đem linh thảo linh quả thu sạch tốt về sau, Giang Lệ mở miệng lần nữa hỏi thăm, ngày nay cái này luyện chế trúc cơ đan dược liệu đã toàn bộ góp đủ, ngươi còn có đi hay không cái kia khu vực trung tâm? Vẫn là tôi đi, rốt cuộc lúc này đây tham gia huyết sắc cấm địa mục đích đúng là hái trúc cơ đan ba vị chủ tài, ngày nay đã tới tay, lại đi cái kia khu vực trung tâm cũng không có cần phải. Hàn Lập lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Giang Lệ. Hắn lúc này đây trên cơ bản có thể nói là thắng lợi trở về, cũng coi là hắn vận khí tốt, vậy mà tại bên ngoài tìm được một chỗ chưa hề bị người đặt chân núi hoang. Đồng thời tại cái kia trong núi hoang tìm kiếm được không ít linh thảo, trong đó chỉ là 500 năm trở lên dược linh liền có 20 mấy gốc. Trừ cái đó ra, hắn còn lấy được thiên nguyên quả cùng ngọc thủy hai loại luyện chế trúc cơ đan linh thảo, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Như vậy đầy buồn đầy bát, nếu là lại đi cái kia khu vực trung tâm mạo hiểm, trừ phi hắn Hàn Lập đầu óc có bệnh, bằng không người bình thường cũng sẽ không lựa chọn tiến về trước. Bất quá mấy thứ này Hàn Lập đồng thời không có lựa chọn nói cho Giang Lệ. Mặc dù hắn tin tưởng Giang Lệ nhân phẩm, nhưng lại không tin người tính tham lam, 1000 năm linh thảo giá trị gì, hắn so với ai khác đều tin tưởng. Mà Hàn Lập suy nghĩ trong lòng, Giang Lệ vẫn như cũ không biết, hắn bây giờ muốn chính là, nếu như Hàn Lập không đi khu vực trung tâm, cái kia đến lúc đó khẳng định liền hái không đến nhiều như vậy linh thảo. Không có linh thảo, như vậy nói cách khác, Hàn Lập sẽ không bị Lý Hóa Nguyên thu làm đệ tử, cứ như vậy, đây chẳng phải là không chiếm được tam chuyển trọng nguyên công. Cái này ý niệm khẽ phùng lên, Giang Lệ ngay tại trong lòng thở dài. Được rồi, không được ta liền tự mình bái Lý Hóa Nguyên vi sư tốt rồi. Không phải liền là một chút ra một cái tên sao? Lớn không được ra huyết sắc cấm địa, trực tiếp bế quan liền xong việc. Những cái kia ao ước đấu kỵ người, cũng không thể đến động phủ của ta tìm ta a. Nghĩ rõ ràng về sau, Giang Lệ liền dương mắt nhìn về phía Hàn Lập, "Được rồi, đã ngươi không có ý định tiến về trước khu vực trung tâm, vậy ta ngươi hai người ngay tại này tách ra đi, ta còn có chút chuyện quan trọng muốn làm." "Cái này?" "Được rồi." Hàn Lập mặt lộ rất ngạc nhiên, dù mang trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có khuyên can. Sau đó hai người cáo biệt nhau, nhìn xem Hàn Lập bóng lưng rời đi, Giang Lệ tầm mắt sâu xa, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau lắc đầu, xoay người hướng phía điện đá chỗ ở tiến đến. Sau nửa canh giờ, kinh lịch một phen khó khăn chắc trở Giang Lệ, nhìn xem trước mặt cỡ nhỏ bồn địa, cùng bồn địa trung gian cái kia dùng đá xanh đắp lên mà thành điện đá, hơi nhíu lông mày từng bước ra ra. Xem như đến. Trong lòng thở dài, không có mảy may do dự trực tiếp liền hướng phía cửa điện kia tiến đến. Đến mức sẽ có hay không có người mai phục, Giang Lệ không có mảy may để ý, mới tại đến thời điểm, hắn liền đã dùng thần thức dò xét qua bốn phía. Đồng thời phát hiện nút trong bóng tối một tên người mặc linh thú sơn phục sức sử hãn. Không cần đoán, liền biết người kia là Trung Nô cái này tên con tiếp, bất quá Giang Lệ không có trực tiếp đối nó ra tay. Rốt cuộc hiện tại đối với hắn trọng yếu nhất vẫn là Nam Cung Uyển nàng này, đến mức cái này tên con tiếp, chờ sau này sẽ giải quyết cũng không muộn. Chương 40. Nam Cung Uyển. Thử. Lại là một cái chịu chết. Nhìn xem mới vừa tiến vào điện đá xanh thân ảnh, nút trong bóng tối Trung Nô trong lòng cười lạnh một tiếng, lại liếc qua về sau, liền lắc đầu rời đi tại chỗ. Mà lúc này Giang Lệ tại đi tới điện đá cửa vào thời điểm, nhìn xem dưới chân bàn đá xanh mặt đất, tầm mắt lóe lên một cái. Mặt đất nổi một tầng bụi đất, đá xanh đắp lên trên vách tường ngẫu nhiên lướt qua một đạo ánh sáng nhạt, rất rõ ràng là có cấm chế ở chỗ này. Nhìn xuống đất trên mặt không có bị giẫm đạp vết tích, như vậy nói cách khác Nam Cung Uyển còn không có đến, may mắn đuổi kịp. Giang Lệ bước cằm, khoe miệng có chút câu lên, chợt giơ chân lên liền hướng phía điện đá nội bộ đi tới. Xuyên qua bốn lượn quanh co hành lang, rất nhanh liền tới đến điện đá trong đại sảnh, bất quá Giang Lệ đồng thời không có quá nhiều dừng lại, mà là trực tiếp hướng phía đại sảnh trung ương chỗ dùng cột ngọc quay trung quanh lên một cái dưới đất cửa thông đạo đi tới. Người khác không biết hắn Giang Lệ còn không biết sao? Chỉ cần xuyên qua cái này thông đạo dưới lòng đất, phía dưới chính là một cái cực lớn đầm lầy thế giới, nội bộ không chỉ có đại lượng linh thảo, còn có một cái cấp 2 yêu thú mặc giao. Cũng may mắn lúc này đây Giang Lệ làm chuẩn bị ở sau không ít, không phải vậy hắn còn thật không dám một thân một mình tới nơi đây. Sau khi hiểu rõ, Giang Lệ không có mảy may do dự, trực tiếp liền chui vào cái kia thông đạo dưới lòng đất ở trong, đồng thời vì không lãng phí thời gian, còn từ trong túi chứa vật đem nguyệt quang thạch lấy ra ngoài, nhanh chóng hướng phía cuối thông đạo chạy đi. Cùng lúc đó, điện đá xanh thông đạo nơi cửa, đột nhiên đến mười mấy tên người mặc yểm nguyệt tông phục sức luyện khí tu sĩ. Trong đó đi tại phía trước nhất chính là một tên người mặc váy dài trắng, bộ dáng vũ mị đoan trang, dáng người luyện chuyển tước tha nữ tử. Nữ tử đầu đội châm hoa, một đôi trong mắt vượng tràn đầy lạnh lẽo, toàn thân trên dưới tản ra một luồng bệ nghệ hết thảy nạo nghệ khí chất. Mà tại nữ tử sau lưng thì là cung cung kính kính đi theo mười mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ. Sư tổ, chính là chỗ này. Lúc này, một tên người mặc màu tím váy xa bộ dáng xinh xắn nữ tử tiến về phía trước một bước, cung kính nhắc nhở một câu. "Ừm, đi thôi." Nam Cung Uyển hơi gật đầu, nâng lên tuyết trắng nở nang đùi ngọc liền dẫn đầu hướng phía thông đạo nội bộ đi tới. Mà sau người một đám đệ tử thấy thế, theo sát phía sau. Mà cùng lúc đó, Giang Lệ đã đi tới sâu dưới lòng đất đầm lầy thế giới, đồng thời vì để tránh cho nhường Nam Cung Uyển một đám tu sĩ phát hiện, hắn khi tiến vào thế giới nháy mắt, liền tìm kiếm một chỗ ngọn núi nhỏ màu đen bao sau trực tiếp đem thân hình của mình cho ẩn nấp lên. Mặc dù biết tiếp xuống sẽ phát sinh gì đó, nhưng lúc này còn không phải bại lộ thời cơ, một phần bạn bị Nam Cung Uyển phát hiện. Đến lúc đó bọn họ không hợp nhau mặc giao ngược lại trước đối phó hắn, vậy coi như thật là treo mù. Mà liền tại Giang Lệ vừa mới ẩn nấp đứng dậy hình về sau, cái kia đá xanh cửa thông đạo lập tức lóe qua một tia ánh sáng. Ngay sau đó chính là hơn 10 đạo bóng người xuất hiện, nhìn xem đi tại phía trước nhất cái kia đạo nữ tử áo trắng, Giang Lệ trong mắt lóe lên. Cuối cùng đến rồi. Giang Lệ trong lòng hơi động, chợt lập tức đem thân hình của mình lại ẩn tàng mấy phần, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi chiến đấu kết thúc. Dựa theo hắn dự đoán, Nam Cung Nguyện trận chiến đấu này thời gian sẽ không quá lâu, từ phát hiện Hắc Lân Mãng là cấp 2 yêu thú mặc giao, đến muốn phải xoay người chạy trốn. Đoán chừng nhiều lắm là nửa canh giờ công phu. Sư tổ, che chở cái kia trong đỉnh chính là Hắc Lân Mãng. Ừm, ta biết rồi, các ngươi bày trận đi, coi như cái kia nghiệt xúc là cấp 1 đỉnh phong yêu thú, cũng tất nhiên không phải là âm dương dẫn dắt thuật đối thủ. Núp trong bóng tối Giang Lệ đang nghe lời này về sau, trong lòng không khỏi bật cười, nếu như đối thủ thật là Hắc Lân Mãng lời nói, cái kia tất nhiên không phải là những thứ này Điểm Nguyệt Tông tu sĩ đối thủ. Có thể hiện thực yêu thú kia lại là mặc giao, hơn nữa còn là một cái có thể so với trúc cơ trùng kỳ yêu thú, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu liền nên đến phiên những tu sĩ này thất kinh. Không tốt, đây không phải là Hắc Lân Mãng mà là mặc giao. Các ngươi nhanh né tránh, không thể liều mạng. Nam Cung Nguyện lời vừa mới truyền ra, Giang Lệ liền nghe được mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, trong lòng không khỏi âm thầm tắt lưỡi, đồng thời trong lòng cũng càng thêm chờ mong lên. Các ngươi đi mau, ta cái này chu tước hoàn trèo chống không được bao lâu. Bên hai lần nữa truyền đến Nam Cung Nguyện âm thanh, Giang Lệ theo bản năng dương mắt nhìn lên, lại là phát hiện cái kia còn lại luyện khí kỳ tu sĩ từng cái như là chó nhà có tang, hướng phía cửa lối đi kia buôn tập mà đi. Mà lúc này Nam Cung Nguyện thì là ngay tại một thân một mình đối phó mặc giao. Nghiên xúc, cho ta nằm xuống. Nam Cung Nguyện yêu kiều một tiếng, bàn tay như ngọc trắng không ngừng bấm niệm pháp quyết, nguyên bản nổi giữa không trung chu tức hoàn lập tức quay tít một vòng, nháy mắt đem bọc tại cái kia mặc giao thân thể bên trên. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, từ chỗ lối đi đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, Nam Cung Nguyện theo tiếng kêu nhìn lại, sắc mặt lập tức nhất biến. Tiểu ngũ hành tu di cấm pháp. Trận pháp này chính là có khả năng cải biến địa hình cấm pháp, một ngày sử dụng ra, toàn bộ thông đạo liền biết bị trực tiếp phá hỏng, muốn phải ra ngoài có thể thành căn bản không có khả năng. Mà nút trong bóng tối Giang Lệ thấy thế, biết rõ thời cơ xuất thủ đến, lúc này cũng không lại che giấu khí tức, từ cái kia đất đen trồng chất sau hiện ra thân hình. Người nào ở nơi đó Nam Cung Nguyện mắt phượng ngưng lại, tầm mắt rơi vào Giang Lệ trên thân. Khi thấy rõ tên này đột nhiên xuất hiện tu sĩ là một cái luyện khí đỉnh phong tu vi thời điểm, trên mặt căng cứng biểu tình lập tức giãn ra không ít. Ngươi giấu ở chỗ này bao lâu? Âm thanh lạnh lạnh bên trong mang theo một tia mệt mỏi. Có một canh giờ đi. Giang Lệ hướng phía Nam Cung Nguyện mỉm cười, đồng thời vỗ một cái túi chứa vật, 6 cái huyền minh châm pháp khí cùng 6 tấm ngưng kim phủ lập tức bắn ra. Phi châm loại pháp khí. Nam Cung Nguyện biến sắc, vừa định mở miệng nói chuyện, bên hai lại chuyển tới một đạo đinh thai nhức góc tiếng gào thét. Không được. Nam Cung Nguyện chân mày lá liêu nhíu chặt, chuẩn bị điều động pháp lực lần nữa khống chế cái kia mặc dao, nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến một đạo tiếng xé gió. Xèo, sau một khắc, Nam Cung Nguyện liền nhìn thấy 6 cái hiện ra ánh sáng màu vàng, ánh sáng lấp lánh tựa như tia chớp hướng phía mặc dao hai mắt bắn nhanh. Nguyên bản cứng rắn vô cùng mặc dao ra ngoài, tại cái kia 6 cái phi châm trước mặt tựa như đầu hũ nháy mắt bị đánh xuyên. Đau đớn kịch liệt làm cho mặc dao điên cuồng bắt đầu vặn mèo. Gì đó? Nam Cung Nguyện trong mắt phượng hiện ra một vẻ chấn kinh, thất thanh nói, cái này, đây là gì đó pháp khí? Lại có thể nháy mắt đánh xuyên cấp 2 yêu thú mặc dao ra ngoài. Nghe được cái này khiếp sợ lời nói, Giang Lệ trên mặt hiện ra một tia đắc ý, nếu như chỉ là bình thường pháp khí, tự nhiên không có khả năng đánh xuyên mặc dao ra ngoài, có thể hắn huyền minh châm cũng không phải bình thường pháp khí. Không chỉ có là đỉnh cấp pháp khí, mà lại tài liệu luyện chế cũng đều là đỉnh cấp. Trừ cái đó ra, Giang Lệ còn tại mỗi một cây huyền minh châm bên trên đánh lên một chương ngưng kim phủ, nó sắc bén lợi trình độ thế nhưng là trực tiếp gia tăng một thành. So với pháp bảo đều không thua bao nhiêu. Chương 41. Gây sự gào thét đinh thái nhức óc, truyền khắp toàn bộ đầm lầy thế giới. Đã bị đâm mù hai mắt mặc dao, càng không ngừng vặn vẹo lên thân thể, có tới dài một trượng cái đuôi càng không ngừng nuốt mặt đất, cuốn lên một mảng lớn đen nhánh vô cùng bùn đất. Thấy thế, Nam Cung Uyển nguyên bản nhíu chặt chân mày lá liêu từng bước gian ra dựa theo loại tình huống này, chỉ cần chờ đợi cái này Mặc Giao tình trạng kiệt sức, đến lúc đó liền có thể tìm cơ hội trực tiếp diệt sát. Nhưng lại tại Nam Cung Uyển dự định lấy ra linh thạch khôi phục pháp lực thời điểm, đã thấy tên kia người mặc hoàng phong cốc quần áo nam tử, đột nhiên lại từ trong túi chữ vật lấy ra một trương hiện ra màu vàng ánh sáng nhạt phụ triện. Hả? Phù bảo. Nam Cung Uyển mắt lộ vẻ kinh ngạc, biểu tình khuôn mặt có chút động. Phải biết, tại luyện khí kỳ tu sĩ bên trong, có thể có một kiện đỉnh cấp pháp khí phần lớn đều là trong tông môn đệ tử tinh anh. Có thể kẻ này không chỉ có nhiều đến 5 căn có thể so với pháp bảo đỉnh cấp pháp khí, lúc này lại còn móc ra một trương phù bảo. Cái này, đây quả thực làm cho người rất kinh ngạc. Chẳng lẽ người này là cái kia Hoàng Phong Cốc lệnh hồ lao tổ đệ tử thân truyền hay sao? Nam Cung Uyển trong lòng không khỏi nổi lên lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Giang Lệ nhìn xem trong tay Huyền Minh Châm phù bảo, không có mảy may do dự trực tiếp đem trong cơ thể linh lực quán chú đi lên. Chỉ là trong chốc lát, liền gặp trong tay phù bảo tản mát ra cường đại linh lực, đem Giang Lệ tóc trên trán đều thổi phun trào lên. Nếm thử ta phù bảo lợi hại. Chờ phù bảo hoàn toàn kích hoạt, Giang Lệ khuất tay một ngón tay, vẹn vẹn có dài gần tấc phi châm, lập tức gặp gió tăng trưởng, hướng phía cái kia chính vặn bẹo không ngừng gào thét không chỉ Mặc Giao bắn nhanh. Ánh sáng màu vàng như là một vòng mặt trời, đem trọn tòa đầm lầy không gian chiếu rọi vàng óng ánh vô cùng. Phốc phốc. Đến cùng là phù bảo, cái kia Mặc Giao tại chính thức Huyền Minh Châm phía dưới, liền một tia cơ hội phản kháng đều không có, liền bị nó trực tiếp xuyên qua. Theo một đạo phù phù âm thanh vang lên, Mặc Giao cũng nhịn không được nữa thân thể, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hả? Cái này chết rồi. Nhìn xem đã không có âm thanh Mặc Giao, Giang Lệ trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Mà lúc này Nam Cung Nguyện trong lòng thì là cùng Giang Lệ không sai biệt lắm, nàng cũng không có nghĩ đến cái này phi châm phù bảo uy lực vậy mà lại như thế lớn. Chỉ là một kích liền đem cái kia có thể so với trúc cơ trùng kỳ Mặc Giao cho miểu sát. Bất quá cái này ý niệm cũng liền hiện ra nháy mắt, liền đã biến mất. Bởi vì nàng phát hiện cái kia đánh giết Mặc Giao Hoàng Phong Cốc đệ tử, lúc này đang dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem chính mình, mà lại tại đỉnh đầu còn bàn treo lấy 5 căn phi châm pháp khí. Chẳng lẽ người này muốn giết người diệt khẩu hay sao? Cái này ý niệm vừa mới hiện ra, Nam Cung Nguyện trong lòng lập tức chìm xuống, nàng lúc này trong cơ thể pháp lực đã còn thừa không nhiều, nếu như đối phương thật ra tay với nàng lời nói, cái kia nàng có thể thành một điểm sức phản kháng đều không có rồi. Nghĩ tới đây, Nam Cung Nguyện cái kia trắng nón lạnh lạnh trên khuôn mặt ở đây hiện ra vẻ cảnh giác. Trong lòng đối với lần này cấm địa hành động, càng là hối hận không kịp. Có thể việc đã đến nước này, suy nghĩ tiếp những thứ này đã là vô dụng. Bất quá ngay tại nàng âm thầm suy tư thời điểm, đông cảm thấy một đạo gió mát lướt nhẹ qua, nguyên bản ở vào ngoài mấy trượng nam tử, đã đi tới trước người. Muốn động thủ sao? Nam Cung Nguyện trong lòng cảm giác nặng nề, bất quá nhưng cũng không có ngồi chờ chết, ngược lại miệng thơm khẽ nhếch, một vệt hỏa quang từ trong miệng phun ra, ngay sau đó một kiện hiện ra hỏa hồng sắc quang mang hình khuyên pháp bảo xuất hiện tại hắn thân phía trước, đồng thời xoay chậm chậm. Nam Cung Nguyện trong lòng mặc dù bị quất, nhưng một đôi trong mắt vượng nhưng không có mảy may ý sợ hãi, chỉ là nhìn chòng chọc vào trước mắt nam tử. Một ngày phát hiện đối phương có bất kỳ dị động, nàng chính là liều mạng cũng phải đem nó kéo xuống nước. Mà đứng tại đối phương, Giang Lệ nhìn thấy Nam Cung Nguyện lần này biến hóa, biểu tình hơi sững sờ, có thể nghĩ lại liền đoán được đối phương vì sao làm ra này tâm phòng bị tư thái. Không khỏi lắc đầu khẽ cười một tiếng, chợt dương mắt nhìn về phía đối phương, ngươi cứ yên tâm, tại hạ mặc dù không phải là gì đó chính nhân có tử, nhưng cũng không biết đối một cái pháp lực mất hết nữ tử ra tay. Hả? Nam Cung Nguyện trong mắt phượng hiện ra một vẻ rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có vì vậy mà phớt lờ, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, trầm mặc không nói. Được, đã ngươi không tin, vậy coi như ta đi trước đem cái kia Mặc Giao thi thể xử lý, ngươi có thể trong lúc này thật tốt tu chỉnh một phen. Nói xong, không để ý Nam Cung Nguyện cái kia ánh mắt nghi hoặc, liền hướng phía Mặc Giao thi thể chỗ đi tới. Hắn coi là thật không có ý định giết ta. Nam Cung Nguyện trong lòng trừ rất ngạc nhiên chính là nghi hoặc, không rõ ràng Lệ mục đích làm như vậy là cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì hắn biết rõ ta là kết đan kỳ tu sĩ, ngược lại mang trong lòng kiêng kỵ cho nên mới không giết ta? Không đúng, ta hiện tại toàn thân pháp lực gần như khô kiệt, mà trong tay người này thế nhưng là còn có một kiện phù bảo cùng 5 căn đỉnh cấp pháp khí nơi tay, muốn phải giết ta hẳn là không biết hao phí quá nhiều tay chân. Nam Cung Nguyện là càng nghĩ càng nghi hoặc, nhưng làm nhìn thấy Giang Lệ đã tại phân giải Mặc Giao thi thể thời điểm, thăm dò tính từ trong túi chữ vật lấy ra một viên linh hạch, đồng thời con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Hắn thật không có ý định giết ta. Mắt thấy mình đã lấy ra linh thạch khôi phục pháp lực, Giang Lệ vẫn như cũ thờ ơ thời điểm, Nam Cung Nguyện cuối cùng tin tưởng với Giang Lệ nói lời. Trong lòng thở dài một hơi, đồng thời đối với Giang Lệ ấn tượng cũng tốt không ít. Tiểu tử này ngược lại là một cái nhân phẩm không tệ ra hỏa. Kinh lịch liên tiếp sự cố, lúc này Nam Cung Nguyện đã hơi có vẻ mệt nhọc, phiên một cái ngay tại phân giải thi thể Giang Lệ, liền khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu khôi phục pháp lực. A, đây là cái quái gì? Chẳng lẽ là yêu đan? Ngay tại Nam Cung Nguyện đem pháp lực khôi phục cái 7-8 phần thời điểm, bên hai truyền đến Giang Lệ cái kia hơi có vẻ thanh âm kinh ngạc, trực tiếp đem Nam Cung Nguyện từ mãnh liệt bên trong đánh thức. Nàng theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy Giang Lệ trong tay chính cầm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ viên cầu hiếu kỳ nghiên cứu. Một màn này, lập tức nhường Nam Cung Nguyện mặt lộ vẻ kinh nghi, tại nàng trong nhận thức biết, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cấp 2 yêu thú trong cơ thể sẽ có yêu đan, nhưng đối phương trong tay màu đỏ viên cầu lại là thật tồn tại. Mà liên tại Nam Cung Nguyện sinh lòng hiếu kỳ chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, cái kia chính cầm viên cầu nghiên cứu Giang Lệ, lại là hướng phía nàng đi tới. "Đạo hữu, ngươi có biết đây là vật gì sao?" Nghe nói như thế, Nam Cung Nguyện mịt mờ lật một chút bạch nhãn, một cái luyện khí kỳ tu sĩ cũng dám đối kết đan kỳ tu sĩ xưng hô vì đạo hữu, tiểu tử này lá gan không phải bình thường lớn. Bất quá xem ở Giang Lệ cứu nàng một mạng phân thượng, cũng không có để ý, mà là nâng lên cái kia khi sương tái tuyết cổ tay trắng, chuẩn bị nhận lấy xem thật kỹ dưới là tình huống như thế nào. Nhưng lại tại nàng nô ra bàn tay như ngọc trắng chạm đến viên cầu trong chốc lát, viên kia cầu vậy mà phốc một cái bạo liệt ra, một nắm lớn màu hồng xương mù đem Nam Cung Nguyện cùng Giang Lệ hai người hoàn toàn bao phủ. Cái này vậy mà là cái kia mặc dao túi dâm. Nam Cung Nguyện lúc này là vừa thẹn vừa đội, tiếp xuống chuyện sắp xảy ra nàng so với ai khác đều tin tưởng. Có thể thành như thế không minh bạch cho một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Chương 42. Rời đi. Lúc này Nam Cung Nguyện là vừa vội vừa thẹn, nàng tuyệt đối không ngờ rằng cái này mặc dao vậy mà lại là một cái hiếm thấy công dao. Chỉ cần là nữ tính tiếp xúc đến cái kia túi dâm, liền sẽ trong nháy mắt buộc phát ra thôi tình xương độc. Mà đứng tại Nam Cung Nguyện đối diện Giang Lệ khi nhìn đến đối phương nguyên bản trong veo đôi mắt từng bước mê ly, lúc này bước về phía trước một bước, đưa tay liền vây quanh kẹt lại đối phương cái kia tinh tế phảng phất không xương eo nhỏ nhắn, tay phải leo lên phía trên trực tiếp liền bắt lấy cái kia ngạo nghệ đứng thẳng đại lôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, làm hai người tỉnh lại thời điểm đã qua dòng dã thời gian một ngày. Nhìn xem có quắp tại ngực mình như là một con mèo nhỏ Nam Cung Nguyện, Giang Lệ trong lòng không khỏi thầm than một câu. Xem ra, không cần nói là kết đan kỳ tu sĩ hoặc là phàm nhân, tại đã mất đi lần thứ nhất về sau, đều biết bản năng cảm thấy sợ hãi a. Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng Giang Lệ cái kia hai tay nhưng vẫn là không tự chủ được trèo lên. Thả ra ngươi tay chó, nếu như ngươi còn dám động một cái, trở ra huyết sắc cấm địa bản tọa tất nhiên sẽ không lưu tình chút nào giết chết ngươi. Giang Lệ hơi sững sờ, động tác trong tay nhưng không có mảy may đình trệ, vẫn như cũ như lúc ban đầu. Ừm, ngươi. Ngươi mau buông ra. Nam Cung Nguyện hàm răng cắn chặt môi dưới, trắng non tiểu nộn khắp khuôn mặt là đỏ ửng, cái kia thon dài lông mi khẽ run, hơi có vẻ thanh em run rẩy biểu hiện ra nội tâm của nàng cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Không thả. Giang Lệ mặt dày mày dạn vây quanh kẹt lại Nam Cung Nguyện eo nhỏ nhắn. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, có thể đã ngươi ta hai người đã phát sinh chuyện như vậy, vậy ngươi từ nay về sau chính là ta nữ nhân. Nữ nhân của ngươi. Nam Cung Nguyện nao nao, trong lòng đột nhiên cảm thấy run sợ một hồi, nhưng nghĩ đến đối phương là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, cái này một tia rung động nháy mắt biến mất, không khỏi cười lạnh một tiếng. Có thể vừa dự định nói chuyện, nhưng lại nghe được đem chính mình ôm thật chặt vào trong ngực nam nhân cái kia lời thể son sắt lời nói. Ta biết ngươi không lọt mắt ta là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Cơ hội? Cơ hội gì? Cho ta 100 năm thời gian, nếu như tại đây 100 năm trong thời gian tu vi của ta đuổi kịp ngươi, như thế ngươi liền đáp ứng làm đạo lữ của ta như thế nào? 100 năm? A, tiểu tử, bản tọa không biết ngươi từ đâu tới đây tự tin, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Ngươi chỉ cần trả lời ta có đáp ứng hay không là được, ta người này chưa bao giờ nói mạnh miệng, nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền ôm ngươi không buông ra. Giang Lệ ác liệt như vậy lời nói, nghe Nam Cung Nguyện trong lòng là run sợ một hồi không thôi. Nhưng vì không cho đối phương tiếp tục tác quái, Nam Cung Nguyện vẫn là cố nén trên thân thể khó chịu, nhỏ giọng nói câu, ngươi, ngươi nhanh buông ra, ta đáp ứng ngươi chính là thật, ngươi. Sau ba canh giờ, nương theo lấy một hồi tiếng oanh minh, nguyên bản đã không có cửa ra vào điện đá xanh lập tức bụi đất tung bay, một cái có tới một người cao, nửa người rộng lối ra từ trên vách tường hiện hiện ra. Một đạo người mặc váy dài trắng lông dê tuyệt mỹ nữ tử từ trong cửa hang đi ra. Nữ tử một đôi mắt phượng ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không nhìn thấy người về sau, miệng thơm khẽ nhếch, ngươi có thể ra tới. Vừa dứt lời, lấy áo vàng, thân hình thẳng tắp cao, bộ dáng tuấn lãng phi phàm nam tử từ trong cửa hang đi ra. Nam tử đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, chợt nhìn về phía đứng tại phía trước duyên dáng yêu kiều tuyệt mỹ nữ tử, khẽ cười một tiếng, lúc đầu ta còn tưởng rằng các ngươi Hiểm Nguyệt Tông đệ tử lại ở chỗ này chờ ngươi đấy. Hừ. Nam Cung Nguyện mặt như băng sương hừ một tiếng, chợt quay đầu nhìn về phía Giang Lệ, môi son hé mở, chuyện đã xảy ra hôm nay, ta không hy vọng từ người thứ hai trong miệng chuyển tới, ngươi hiểu chưa? Giang Lệ gật gật đầu, đương nhiên, ta cũng không phải loại kia ưa thích khoe con người, bất quá ngươi cũng không thể quên ước định của chúng ta. Nghe vậy, Nam Cung Nguyện cái kia nguyên bản còn lạnh lùng như băng gương mặt lập tức hiện ra một vệt đỏ hồng, hàm răng khẽ cắn môi dưới, tiếng như rồi môi ừ một tiếng. Uyển Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, mau chóng đuổi theo tu vi của ngươi. Giang Lệ kéo lên một cái Nam Cung Nguyện bàn tay như ngọc trắng đặt ở ngực, vẻ mặt tràn đầy vẻ thành khẩn. Ngươi, ngươi làm gì? Nam Cung Nguyện trong lòng một hồi bối rối, chỉ lo Giang Lệ biết lần nữa đối nàng làm ra lúc trước loại chuyện đó, vừa định mở miệng quát lớn, bên tai lại truyền đến đối phương cái kia có chút tự ti lời nói. Uyển Nhi, đợi chút nữa chúng ta liền muốn rời khỏi huyết sắc cấm địa, chờ ra cấm địa về sau, ngươi liền biến thành cái kia kết đan kỳ sư tổ, mà ta thì vẫn như cũng là một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Giang Lệ biểu tình biến có chút cô đơn, âm thanh cũng có chút trầm thấp. Ta biết tại đây loại cách xa địa vị trên lệnh bên trên, ngươi thái độ đối với ta nhất định sẽ có biến hóa, thế nhưng không quan hệ. Ta tin tưởng chỉ cần ta cố gắng tu luyện, tương lai nhất định sẽ đuổi kịp ngươi, đến lúc đó, ta nhất định muốn nở mày nở mặt đem ngươi tiếp vào bên cạnh ta, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Nam Cung Nguyện nhìn đối phương cái kia ánh mắt kiên định, trong lòng thật giống như bị thứ gì đó cho lấp đầy, khóe môi cũng theo bản năng hơi dương lên. Nhưng vì không bị Giang Lệ phát hiện, ho nhẹ một tiếng, nũng nịu nhẹ nói, "Hừ, ngươi tiểu tử này miệng giống như ăn mật ong, cũng không biết lừa gạt nhiều thiếu nữ tu sĩ, ai biết ngươi nói những này là không phải thật sự. Ta nói chính là không phải thật sự, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết." Giang Lệ một cái kéo qua đối phương eo nhỏ nhắn, chợt tại Nam Cung Nguyện cái kia có chút kinh ngạc biểu tình phía dưới, hôn lên đối phương cái kia tiểu nộn môi chân trên môi. "Cái này, tiểu tử này. Nam Cung Uyển muốn cự tuyệt, thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương mới cái kia cô đơn thần sắc, trong lòng không khỏi thở dài. Được rồi, liền lại từ lấy tiểu tử này một lần đi, dù sao trở ra huyết sắc cấm địa về sau, chúng ta hẳn là cũng liền sẽ không gặp lại. Đối với Giang Lệ mới hứa hẹn, Nam Cung Uyển căn bản cũng không có ôm gì đó chờ mong, rốt cuộc tại 100 năm bên trong đột phá kết đan kỳ, cái này thật sự là quá mức thiên phương dạ đảm. Liền xem như nàng cái này thiên linh căn tu sĩ, đột phá đến kết đan kỳ thời điểm cũng dùng hơn 100 năm. Một cái vẫn chỉ là luyện khí kỳ tiểu tử cũng dám như thế nói lớn không ngượng nói muốn tại 100 năm bên trong đột phá đan kết đan kỳ, Nam Cung Uyển không biết Giang Lệ lực lượng là cái gì. Người rời đi trước đi. Nhìn xem trước mặt tuyệt mỹ nữ tử, Giang Lệ trong lòng tuy nói có chút không bỏ, nhưng cũng biết, nếu như lúc này còn không rời đi, chờ huyết sắc cấm địa đóng lại, đến lúc đó muốn phải lại rời đi có thể thành một chút biện pháp liền không có. Ừm. Nam Cung Uyển hơi gật đầu, chợt tay ngọc giơ lên, một thanh hiện ra phi kiếm màu đỏ rực liền từ nó trong túi chứa vật nhất ra. Tiểu tử, đứng tại trên phi kiếm Nam Cung Uyển quay đầu nhìn thoáng qua Giang Lệ, trong mắt phượng hiện ra một vẻ vẻ phức tạp, môi son hé mở, nếu như ngươi có khả năng tại 100 năm bên trong đột phá nhưng trúc cơ đỉnh phong, đến lúc đó ta liền đáp ứng ngươi cùng ngươi kết làm đạo lữ. Vừa dứt lời, không đợi Giang Lệ đáp lại, Nam Cung Uyển liền ngự sử phi kiếm, rời đi nơi này. Chương 43. Trúc cơ đến cùng vẫn là một cái thực lực vi tôn thế giới a. Nhìn xem Nam Cung Uyển cái kia bóng lưng rời đi, Giang Lệ trong lòng thở dài. Bất quá không quan hệ, ngày nay trong tay của ta trúc cơ đan tài liệu đã góp đủ, mà lại tại mới đầm lầy thế giới bên trong còn được đến vài gốc đã thành thục thiên nguyên quả thụ, mà lại tử hầu hoa cùng ngọc thủy hai loại linh thảo mỗi một dạng cũng phải mấy chục gốc. Chuyến này huyết sắc cấm địa quả nhiên là chuyến đi này không tệ, bất quá đáng tiếc duy nhất chính là cơ duyên đồng thời không có phát hiện màu đỏ trở lên, một điểm này ngược lại là có chút đáng tiếc. Cái kia bạch ngọc trong đình màu vàng bảo dương bởi vì Nam Cung Nguyện cần, bởi vậy Giang Lệ liền cho nàng, bất quá lại cũng không hối hận, dù sao đối phương đã trở thành hắn nữ nhân. Chỉ bằng mượn cái kia lúc rời đi đợi câu nói sau cùng. Trong vòng trăm năm đột phá trúc cơ đỉnh phong, đối với người khác mà nói khả năng còn có chút khó khăn, thế nhưng đối với Giang Lệ cái này hoặc đến nói, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Mà lại nếu như vận khí tốt, thậm chí đều có khả năng đột phá nguyên anh kỳ. Rốt cuộc hắn hiểu rõ trong nguyên tắc đến tiếp sau phát triển, chỉ cần có thể trước giờ lấy được những cơ duyên kia, đột phá nguyên anh kỳ vẫn là có hy vọng. Một lát sau, Giang Lệ nhịn không được cười lên lắc đầu, ta cái này đều đang nghĩ chút gì đồ vật loạn thất bát ao. Vẫn là luyện khí kỳ liền bắt đầu cân nhắc nguyên anh kỳ sự tình. Quả nhiên là có chút mơ tưởng xa vời. Bất quá, cũng là thời điểm rời đi nơi đây. Quay đầu nhìn một chút sau lưng điện đá xanh, Giang Lệ trực tiếp đem kim linh kiếm từ trong túi trữ vật lấy ra ngoài, nhẹ nhàng nhảy lên, liền vững vàng đứng tại trên thân kiếm, đồng thời làm ra kiếm chỉ, phi kiếm hưu một cái, hướng phía cấm địa lối ra tiến đến. Cùng lúc đó, nhìn xem còn lại môn phái từng cái từ trong cấm địa ra tới, đồng thời cũng đều có thu hoạch, Lý Hóa Nguyên cặp kia mắt hổ bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Đều đã đến cấm địa đóng lại ước định thời gian, nhưng Hoàng Phong Cốc đệ tử đến bây giờ mới ra ngoài không đến 5 người, mà lại cái này nằm tên đệ tử chỗ hái linh dược, càng là ít đến tương cảm. Vừa nghĩ tới thời điểm sẽ bị thua đổ ước, Lý Hóa Nguyên trong lòng không khỏi liền có chút hậm hực. Lúc này, đứng ở một bên khung láo quái 10 phần nhạy cảm phát hiện Lý Hóa Nguyên biểu tình, trong lòng lập tức khẽ động, vẻ mặt mang theo một tia vẻ chế nhạo, "Ơ, Hóa Nguyên huynh đây là như thế nào rồi? Như thế nào xem ra trong lòng như thế không vui a? Hẳn là đối với mình trong tông môn đệ tử lòng tin không đủ, sợ đổ ước thua hay sao?" "Hừ." Lý Hóa Nguyên không để ý đến khung láo quái cái kia âm dương quái khí lời nói, chỉ là hất lên tay áo, thử lạnh một tiếng không nói nữa. "Ha ha." Khung láo quái thấy thế, cười ha ha một tiếng, lắc lắc đầu cũng không lại nói tiếp, mặc dù trong lòng của hắn đối với lúc này đây đổ ước có năm chắc 10 phần, nhưng cũng không thể quá mức cao điệu. Mà đúng lúc này, cấm địa lối ra đột nhiên nổi lên hơn 10 đạo ánh sáng, ngay sau đó chính là ra tới mười mấy tên tu sĩ. Trong đó Giang Lệ Hàn Lập Trần Sảo Thiến cùng đại ca đều tại, có thể mấy người vừa mới chuẩn bị tìm kiếm một nơi chờ đợi thời điểm, bên hai liền chuyển đến Lý Hóa Nguyên cái kia thanh âm hùng hậu. "Mấy người các ngươi đều tới ta bên này." Nghe nói như thế, mấy người không dám có mảy may lãnh đạm, đội vàng dạo bước hướng về phía trước, hướng phía Lý Hóa Nguyên chắp tay thi lễ. "Gặp qua Lý sư tổ." "Ừm." Lý Hóa Nguyên gật gật đầu, chợt trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, "Đem các ngươi lần này thu hoạch toàn bộ lấy ra đi." "Phải." Mấy người đáp lời một tiếng, liền ào ào từ trong túi trữ vật bắt đầu móc ra linh thảo. Bất quá Giang Lệ không có lấy ra tới quá nhiều. Về phần tại sao không lấy ra quá nhiều, chủ yếu vẫn là bởi vì tại sắp rời đi cấm địa thời điểm, hắn lại đụng phải Hàn Lập, hơn nữa còn từ trong miệng biết được, đối phương hái đến không ít linh thảo. Bởi vậy, khi biết tin tức này về sau, Giang Lệ có thể nói là mừng rỡ trong lòng. Hắn không nghĩ tới Hàn Lập tiểu tử này phúc phận vậy mà như thế thâm hậu, tại không có điện đá chuyến đi tình huống dưới, còn được đến nhiều như vậy linh thảo. Bất quá cứ như vậy, Giang Lệ cũng liền vứt bỏ trước kia chính mình bái nhập Lý Hóa Nguyên môn hạ ý nghĩ, ngược lại tiếp tục điệu thấp làm việc. Mà liền tại Giang Lệ âm thầm suy tư thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. "Kizkazzzz, vậy mà hái đến nhiều như vậy linh thảo. Người này đến tuột cùng là ai?" "Trời ơi." Nghe được thanh âm này, Giang Lệ nhíu mày, theo bản năng hướng phía Hàn Lập chỗ phương hướng nhìn lại, có thể cái này vừa nhìn không sao, dù hắn có cơ duyên hệ thống, lúc này cũng không miễn có chút mắt trợn tròn. Chỉ gặp mặt của đối phương phía trước, chính trưng bày trên trăm gốc linh thảo, trong đó chỉ là 500 năm trở lên liền có mười mấy gốc, mà còn lại những linh thảo kia, niên đại cũng đều không có thấp hơn 100 năm. Tiểu tử này đến tuột cùng đi đâu? Cái kia bên trong huyết sắc cấm địa trừ điện đá bên ngoài, lại còn có khác địa phương có như thế nhiều linh thảo? Giang Lệ có chút phá phòng, mà một bên Lý Hóa Nguyên lúc này thì là đã cười nở hoa, cái kia nguyên bản uy nghiêm mười phần khuôn mặt, lúc này vậy mà bởi vì quá mức cao hứng, đều biến có chút vặn vẹo lên. Bất quá mặc dù cao hứng, nhưng dù sao cũng là một tên kết đan kỳ tu sĩ, tu thân dưỡng tính công phu cũng không coi là kém, lúc này ho nhẹ một tiếng, ngựa khí nhu hòa nhìn về phía Hàn Lập, ngươi tên là gì a? Khải bẩm sư tổ, tại hạ Hàn Lập. Ừm, Hàn Lập, không sai không sai. Là cái tên rất hay, trước tạm đứng ở bên cạnh ta tới đi. Đúng, sư tổ. Sau đó hết thảy đều biến đơn giản rất nhiều, bởi vì Hàn Lập lúc này đầy hái linh thảo thực sự quá nhiều, vì lẽ đó cùng nguyên tắc không giống chính là Lý Hóa Nguyên thắng được lần này đổ ước. Đồng thời vẫn như cũng đem Hàn Lập thu làm ký danh đệ tử, đồng thời tại tất cả Hoàng Phong cốc đệ tử từ bên trong huyết sắc cấm địa sau khi đi ra, Lý Hóa Nguyên không nói hai lời trực tiếp móc ra ngân giáp giáp mãng mang theo một đám đệ tử đội vàng hướng phía Hoàng Phong cốc bay đi. Rốt cuộc lúc này đây linh thảo thu hoạch thực sự là nhiều lắm, một phần bạn còn lại lục phái bởi vì đấu kỵ, muốn phải ra tay với hắn, cái kia đến lúc đó có thể thành công xong. May mà đồng thời không có xảy ra chuyện như vậy. Hai tháng sau, Nhạc Lộc Điện địa hỏa ốc bên trong, Giang Lệ khoanh chân trên mặt đất, nhìn xem trong tay mười mấy viên trúc cơ đan, nguyên bản mệt nhọc trong lòng lúc này cũng hòa dịu không ít. Bằng vào ta tư chất, nhiều lắm là hai viên trúc cơ đan liền có thể thành công trúc cơ, mà như âm tư chất cùng ta giống nhau, nghĩ đến hai viên trúc cơ đan cũng có thể thành công trúc cơ, đến mức cái này còn lại, không đi được thời điểm liền cho tiểu Mai nha đầu này dùng được rồi. Ừm, cứ làm như thế. Nghĩ rõ ràng về sau, Giang Lệ trực tiếp vận chuyển công pháp, bắt đầu khôi phục pháp lực, chuẩn bị trúc cơ. 7 ngày sau, ngày nay pháp lực của ta cùng tinh thần đã hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong, cũng là thời điểm bắt đầu chuyển tu Huyền Hoàng Thương Lan Quyết. Khi lấy được công pháp này thời điểm, Giang Lệ mặc dù không có quá nhiều nghiên cứu, nhưng cũng ghi nhớ khẩu quyết, bởi vậy chuyển tu lên cũng không khó, mà lại ngày nay trúc cơ đan đã luyện thành. Vừa vận thừa dịp đột phá trúc cơ thời điểm, cùng nhau tu luyện, cứ như vậy cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Chương 44. Động phủ Giang Lệ khoanh chân trên mặt đất, cảm thụ được nuốt xuống trúc cơ đan bạo phát đi ra tinh thuần linh lực, trong lòng không dám chút nào lãnh đạm. Dựa theo công pháp bên trong giảng, chậm rãi dẫn dắt linh lực mở rộng lấy trong cơ thể kinh mạch, đan điền. Làm cái thứ nhất trúc cơ đan hoàn toàn luyện hóa về sau, Giang Lệ đã cảm thấy một tia nguyên bản trạng thái khí linh lực đã bắt đầu từng bước hướng phía thể lòng chuyển biến. Thế thế, Giang Lệ vội vàng bắt đầu vận hành công pháp, như là bọt biển hấp thu ngoại giới linh lực. Thời gian từng bước trôi qua, một tháng sau một ngày nào đó, Hoàng Phong cốc địa hỏa ốc bên trong, khoanh chân trên mặt đất Giang Lệ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bóng loáng lóe lên, chợt khoe miệng không tự chủ được hơi dương lên. Cuối cùng, trúc cơ, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông linh lực, Giang Lệ mặt lộ vẻ mừng rỡ. Lúc trước còn chưa trúc cơ thời điểm, Giang Lệ thần thức cũng đã có thể so với trúc cơ sơ kỳ, ngày nay thành công trúc cơ, thần thức càng là một lần hành động đạt tới trúc cơ hậu kỳ tiêu chuẩn. Lại tăng thêm cái kia 9 cái huyền minh châm pháp khí cùng ngưng bản quyết, về sau liền xem như gặp được trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Đồng thời, bước vào trúc cơ kỳ, cũng liền mang ý nghĩa hắn từ nay về sau triệt để thoát khỏi pháo hôi xưng hô, trở thành trong tông môn chân chính trụ cột bước vàng. Trừ cái đó ra, còn có thể mở ra thuộc về mình đạo phủ. Đồng thời còn không dùng lại nhận lấy tông môn nhiệm vụ đến kiếm lấy linh thạch, về sau cũng sẽ có bó lớn thời gian có thể dùng tới tu luyện. Cũng là thời điểm đi xem một chút Như Âm, dựa theo ta dự đoán, nghĩ đến lúc này Như Âm tu vi ít nhất cũng hẳn là đạt tới luyện khí 11 tầng đi lên đi. Nghĩ tới đây, Giang Lệ liền có chút không kịp chờ đợi nhìn thấy Tân Như Âm, rốt cuộc hai người đã tách ra thời gian hơn 3 năm. Bất quá, trước lúc rời đi, vẫn là muốn đi trước một chuyến trưởng môn chủ điện đăng ký một cái, trước đem động phủ vị trí xác định được mới được. Giang Lệ tại Hoàng Phong cốc trong những năm này, cơ duyên thế nhưng là đổi mới không ít, chỉ là màu xanh cơ duyên đều đổi mới ra tới chí ít mấy chục lần, thậm chí liền màu đỏ cơ duyên đều có. Bất quá Giang Lệ đồng thời không có tiến đến tìm kiếm. Về phần tại sao, tự nhiên là bởi vì đổi mới địa điểm càng là tại tông môn lệnh hồ lao tổ trong động phủ. Đương thời tại biết rõ tin tức này về sau, Giang Lệ liền trực tiếp vứt bỏ. Mà trừ cái cơ duyên này bên ngoài, cũng đổi mới ra tới không ít màu xanh cơ duyên, trong đó liền cái kia linh nhãn chi tuyển đều đổi mới ra tới qua. Bất quá đương sơ bởi vì còn không có đạt tới trúc cơ kỳ, vì lẽ đó vẫn không có đi, chỉ là đem địa điểm đi xuống, ngày nay thành công trúc cơ, đương nhiên phải đem cái kia linh nhãn chi tuyển cho chiếm thành của mình. Nghĩ rõ ràng về sau, Giang Lệ trực tiếp ra địa hỏa ốc, giao nạp còn thừa linh thạch về sau, liền thẳng đến trưởng môn chủ điện. Trên đường đi có thể nói là thu hút đến không ít trong môn luyện khí kỳ đệ tử cái kia ánh mắt hâm mộ, điều này cũng làm cho Giang Lệ thật tốt hưởng thụ một cái địa vị tăng lên mang tới khoái cảm. Đi tới trưởng môn chủ điện, Giang Lệ đem kim linh kiếm thu vào túi trữ vật, liền nhấc chân đi vào. Vừa mới bước vào cửa điện, chạm mặt liền đi tới một tên người mặc màu hồng váy dài, bộ dáng uyển chuyển thức tha nữ tử. Khi thấy rõ người đến là ai về sau, Giang Lệ trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Đây không phải là Đồng Nguyên Nhi sao? Giang Lệ trong lòng kỳ quái, nhưng làm nhìn thấy đối phương đã là trúc cơ kỳ thời điểm, mới chợt hiểu ra. Nữ nhân này tựa như là tại trước đây Thăng Tiên Đại hội thời điểm liền đạt được một cái trúc cơ đan tới. Bất quá đối phương thế nào cùng Giang Lệ không có quan hệ, rốt cuộc nữ nhân này tại trong nguyên tắc phong bình cũng không như thế nào tốt. Mặc dù tướng mạo vũ mị xinh đẹp, thế nhưng Giang Lệ cũng không phải loại kia nửa người dưới suy nghĩ tính cách. Bởi vậy, chỉ là hướng phía đối phương gật gật đầu liền nhấc chân đi vào đại điện ở trong. Mà Đồng Nguyên Nhi thì là nhìn xem Giang Lệ bóng lưng mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng luôn cảm giác chính mình ở nơi nào gặp qua vị sư minh này, nhưng lại đều là không nhớ nổi. Một lát sau, Đồng Nguyên Nhi cái cổ trắng ngọc lắc nhẹ, lắc lắc eo nhỏ nhắn cặp mông đầy đặn rời đi đại điện. Mà lúc này Giang Lệ đã đi tới đại điện trung ương, nhìn xem ngồi tại chủ vị ngay tại xử lý sự tình trung linh đạo, chắp tay thi lễ. Đệ tử Giang Lệ, gặp qua trưởng môn sư minh. Ngày nay Giang Lệ tu vi đã đột phá trúc cơ kỳ, tại xưng hô bên trên tự nhiên không cần lại gọi sư thúc. Hả? Trung Linh Đạo ngẩng đầu trên dưới quan sát một chút Giang Lệ về sau, sắc mặt khuôn mặt có chút động, chợt đội vàng đứng người lên, đi tới Giang Lệ trước mặt, vươn tay vô vô bả vai của đối phương, trong giọng nói mang theo một tiếng ngạc nhiên. Không nghĩ tới Giang sư đệ mới từ bên trong huyết sắc cấm địa trở về không bao lâu, liền đã trúc cơ. Quả nhiên là thật đáng mừng a. Tại hạ có khả năng trúc cơ đúng là may mắn, trưởng môn sư huynh quá khen. Giang Lệ có chút khiêm tốn thi lễ một cái. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng đừng ở trước mặt ta khiêm tốn, người khác ta không biết, thế nhưng tiểu tử ngươi có khả năng trúc cơ ta đã sớm có đoán trước, dù sao lấy ngươi song linh căn thiên phú, cùng luyện khí đỉnh phong tu vi, trúc cơ thành công xác suất trên cơ bản đã đạt tới 8 thành. Bất quá lão phu vốn cho rằng tiểu tử ngươi nhanh nhất cũng phải đến nửa năm về sau mới có thể trúc cơ, không nghĩ tới huyết sắc cấm địa đi qua mới không đến 3 tháng, ngươi liền đã thành công trúc cơ. Nói đến như thế ta sai lầm, kỳ thực dựa theo trước đây sư đệ ngươi hàng năm làm tông môn bên trong vẽ phụ triện cống hiến, dựa vào điểm cống hiến liền có thể thu hoạch được một cái trúc cơ đan. Có thể đương thời sư minh ta bởi vì bận rộn cấm địa sự tình, vậy mà trong lúc nhất thời đem chuyện này quên đi, quả nhiên là hổ thẹn a. Đợi đến ta nhớ tới thời điểm, ngươi liền đã tham gia cấm địa thí luyện. May mắn, ngươi không có xảy ra chuyện, không phải vậy sư minh ta coi như thật hối hận chết. Nói xong, Trung Linh Đạo có chút áy náy thở dài. Mà Giang Lệ thấy thế, trong lòng mặc dù có chút phiền muộn, nhưng cũng không có vì vậy mà oán hận đối phương, rốt cuộc hắn có hay không viên kia trúc cơ đan đều là muốn tham gia cấm địa thí luyện. Đồng thời đối phương là cao quý Hoàng Phong cốc trưởng môn, có khả năng tự thân vì chính mình xin lỗi, mặt mũi này bên trên bao nhiêu cũng là muốn cho. Nghĩ tới đây, Giang Lệ hé miệng cười một tiếng, có chút không thèm để ý khoát khoát tay. Trưởng môn sư minh không cần cùng sư đệ khách khí như vậy, nói đến, sư đệ còn muốn cảm ơn sư minh ngươi đây, lúc này đây tham gia cấm địa thế nhưng là thu hoạch không ít, tổng thể đến nói, kết quả là tốt. Bởi vậy, sư minh cũng liền không cần vì thế mà cảm thấy áy náy. Tốt tốt tốt, sư đệ chỉ cần không tức giận vậy ta cứ yên tâm. Trung Linh Đạo mặt mày hớn hở sợi một cái trước ngực râu dài, lại nói, đúng rồi, sư đệ hôm nay đến đây là vì động phủ một chuyện a. Không sai, đây không phải là vừa trúc cơ sao, cũng nghĩ mau sớm mở ra một chỗ thuộc về mình động phủ, về sau tu luyện cũng có thể rõ ràng hơn chỉ toàn một chút. Ừm, như thế. Trung Linh Đạo có chút tán đồng gật gật đầu, chợt từ trong túi chứa vật lấy ra một cái lệnh bài cùng một cái phòng ngự trận pháp trận kỳ cùng trận bàn đưa cho Giang Lệ, dặn dò, đây là trong môn luyện chế phòng ngự trận pháp, có thể bố trí tại sư đệ trong động phủ, đến mức lệnh bài này thì là có thể tiến về trước kỳ lân các nhận lấy một cái tầm linh thú dùng đến giúp sư đệ tìm kiếm động phủ. Giang Lệ tiếp nhận lệnh bài cùng nguyên bộ trận pháp, chắp tay thi lễ, đa tạ trưởng môn sư minh. Ừm, đi thôi. Trung Linh Đạo khoát khoát tay, trong ánh mắt mang theo một tia ôn hòa vẻ. Mặc dù hắn cùng Giang Lệ cũng chưa gặp qua bao nhiêu lần mặt, nhưng từ cái này mấy lần tiếp xúc bên trong hắn có khả năng cảm giác được, kẻ này nếu như có khả năng chịu được tính tình khổ tu lời nói, về sau nói không chừng có thể trở thành bên trong Hoàng Phong cốc trụ cột vững vàng. Chương 45. Gia thú địa đồ Giang Lệ bái biệt trưởng môn Trung Linh Đạo về sau, đồng thời không có tiến về trước kỳ lân cát, mà là trực tiếp ngự sử phi kiếm hướng phía Thái Nhạc Sơn mạch tiến đến. Rốt cuộc lúc trước hắn đã thông qua cơ duyên hệ thống biết rõ linh nhãn chi tuyển chỗ ở, bởi vậy cũng không có cần phải nhận lấy cái kia song đồng thử. Lúc này chính là thượng giữa trưa, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống liên miên không dứt trên dãy núi, rừng tầng tầng lớp lớp trống nhiễm. Giang Lệ ngự sử phi kiếm dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, rất nhanh liền tới đến cái kia linh nhãn chi tuyển vị trí chỗ ở xem như đến. Nhìn trước mắt dốc đứng vách núi, Giang Lệ hài lòng gật gật đầu, chợt thi triển linh lực thao túng kim linh kiếm bắt đầu mở ra động phủ. Dựa theo Giang Lệ ý nghĩ, động phủ mặc dù không cần quá mức trắng lệ, thế nhưng 6 phòng một phòng khách khẳng định là cần. 3 cái gian phòng dùng đến ở người, 3 cái gian phòng dùng đến luyện khí, luyện đan, cùng nuôi dưỡng linh thú. Nghĩ rõ ràng về sau, Giang Lệ liền bắt đầu dựa theo đời trước nhà cấp 4 cái chủng loại kia phong cách mở ra lên. Ở giữa là linh nhãn chi tuyển tăng thêm phòng khách, hai bên trái phải mỗi một bên cạnh thì là 3 cái gian phòng. Chờ Giang Lệ toàn bộ mở ra hoàn thành, đã là 2 cái canh giờ về sau, nhìn trước mắt có tới hơn 1000 mét vuông động phủ, Giang Lệ hài lòng gật gật đầu. Cứ như vậy, liền xem như đem Tiểu Mai cùng nhau tiếp vào bên mình cũng có đầy đủ địa phương ở lại. Cũng là thời điểm tiến về trước Thiên Tinh Tông phường thị. Vừa vận nhân cơ hội này nhìn xem có thể hay không mua được một chút luyện khí tâm đắc, dù sao về sau muốn dùng lên trận pháp lời nói, những cái kia trận kỳ cùng châm bản cũng phải cần luyện chế. Cũng không biết Tề Vân Tiêu tiểu tử này còn có hay không tại Thiên Tinh Tông phường thị mở cửa hàng. Nghĩ tới đây, Giang Lệ lắc đầu, khả năng này không lớn, rốt cuộc ngày nay Tề Vân Tiêu không biết tân như âm. Nhân sinh quỹ tích cũng sớm đã cải biến. Đúng rồi, còn có cái kia một chương gia thú địa đồ. Giang Lệ vỗ chán một cái, từ trong túi chứa vật lấy ra lúc trước từ cái kia 3 tên cấp tu trong tay lấy được cái kia một chương gia thú địa đồ, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Trước kia tu vi không đủ lo lắng có trá, ngày nay ta cũng chúc cơ kỳ, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, mang theo như âm đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Cũng không biết cuối cùng là một cái bí cảnh vẫn là một cái tu sĩ động phủ chỗ ở. Nói thật, Giang Lệ vẫn còn có chút mong đợi, rốt cuộc đây là hắn lần thứ nhất không có lợi dụng cơ duyên hệ thống, chính mình tìm kiếm được cơ duyên. Đối với Giang Lệ đến nói ý nghĩa không giống, coi như cơ duyên này chẳng ra sao cả, hắn cũng phải tự mình đi nhìn kỹ hắn nói. Nghĩ rõ ràng về sau, Giang Lệ đem vật phẩm của mình thu sạch vào nhận không gian, lại về một chuyến trưởng môn chủ điện đem động phủ chỗ ở đăng ký trong danh sách về sau, liền trực tiếp hướng phía Thiên Tinh Tông phường thị chạy đi. Cùng lúc đó, Thiên Tinh Tông phường thị, thân như âm phủ đệ, đi qua mấy năm này trưởng thành, Tiểu Mai đã từ một cái như bút bê bé gái lớn lên một cái duyên dáng yêu kiểu mà kiểu diễm ướt át đại cô nương. Nàng lúc này chính cầm một cái kéo, cắt hòn non bộ cái khác cây hạnh. Nhưng từ trong tay của nàng động tác đến xem, hiển nhiên là có chút không quan tâm. Nhớ tới tiểu thư nhà mình tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, đem tu vi đột phá đến luyện khí 12 tầng, Tiểu Mai trong lòng liền cảm thán không thôi. Bực này thiên phú, liền xem như những tông môn kia đệ tử tinh anh cũng không sánh bằng tiểu thư đi. Bất quá mặc dù trong lòng mừng rỡ, nhưng gần nhất nhìn thấy tiểu thư mất hồn mất vía dáng vẻ, lại không tránh được có chút bất tâm. Càng là đối với Giang Lệ gia hỏa này sinh ra một tia oán khí. Trước đây rõ ràng nói xong, rời đi nhiều nhất sẽ không vượt qua thời gian 3 năm, ngày nay đều vượt qua hơn mấy tháng, còn không có nhìn thấy người. Chờ ngươi đến, ta nhất định muốn thay tiểu thư thật tốt hạ giận. Nhớ tới Giang Lệ, Tiểu Mai liền không khỏi nhăn lại nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào đều không tự chủ được bệnh lên lên. Tiểu Mai, ngươi nói Giang đại ca có thể hay không xảy ra chuyện? Ta nghe nói cái kia Việt Quốc 7 môn phái bên trong đệ tử vì thu hoạch được một cái trúc cơ đan, đều cần tiến về trước một cái tên là huyết sắc cấm địa phương tranh đoạt tài nguyên. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không đi Việt Quốc tìm hiểu một cái Giang đại ca tin tức? Lúc này, Tân Như Âm cái kia hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi từ trong nhà truyền ra. Tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi, lấy Giang đại ca bản sự, nhất định sẽ không có chuyện. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Tiểu Mai buông xuống trong tay cái kéo, hướng phía trong phòng mở miệng an ủi một câu. Nhưng có thể cái này đều đi qua thời gian hơn 3 năm, nếu như Giang đại ca bình yên vô sự lời nói, vì cái gì không hề có một chút tin tức nào. Trong phòng lần nữa truyền đến Tân Như Âm cái kia lo lắng lời nói, Tiểu Mai lúc này đều có chút bất đắc dĩ, cầm trong tay cái kéo thu vào túi trữ vật, liền nhấc chân hướng phía buồng trong đi tới. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, liền truyền đến Giang Lệ cái kia ôn nhuận từ tính âm thanh. Như Âm, Tiểu Mai, ta đã trở về. Nghe nói như thế, Tiểu Mai cái kia tiểu diễm trên khuôn mặt lập tức vui mừng, vội vàng quay đầu hướng phía trong phòng gọi một tiếng, "Tiểu thư, Giang đại ca trở về." Leng keng. Tiểu Mai âm thanh vừa mới rơi xuống, trong phòng liền truyền đến đồ vật rơi xuống đất âm thanh. Sau một khắc, Tiểu Mai chỉ cảm thấy trước mắt mình có một đạo áo trắng tung bay thân ảnh chợt lóe lên, ngay sau đó bên tai liền truyền đến Tân Như Âm cái kia mừng rỡ vạn phần âm thanh. "Giang đại ca, ngươi cuối cùng trở về." "Ừm, trở về. Nhưng ngươi đợi lâu như âm." Đi qua 3 năm biến hóa, ngày nay Tân Như Âm biến càng phát ra sáng rỡ tiểu diễm. Không chỉ dáng người biến so dĩ vãng cao hơn chọn một chút, bộ ngực sữa càng là biến lớn không ít, trước sau lồi lõm bộ dáng, thấy được Giang Lệ trong lòng là khoái động không thôi. Ngay tại hắn chuẩn bị làm mấy thứ gì đó thời điểm, ánh mắt xéo qua bên trong lại là nhìn thấy một bên vậy mà đứng đấy một tên bộ dáng tiểu diễm, trước sau lồi lõm tịnh lệ nữ tử. Điều này không khỏi làm hắn hơi sửng sở, chợt hơi kinh ngạc mở miệng hỏi, "Ngươi là Tiểu Mai?" "Hả?" Tiểu Mai như bảo thạch hai con ngươi hơi sửng sở, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đã thấy Giang Lệ trong ngực Tân Như Âm nâng lên tay trắng vỗ một cái Giang Lệ ngực, gắt giọng, "Giang đại ca, ngươi liền rời đi thời gian hơn 3 năm, thậm chí ngay cả Tiểu Mai đều quên rồi sao? Thật sự là Tiểu Mai a?" Giang Lệ trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới 3 năm trước đây vẫn là một cái tiểu nữ hài nhi Tiểu Mai, ngày nay vậy mà đã lớn lên xinh đẹp như vậy. Quả nhiên là nữ lớn 18 biến, càng đổi càng đẹp mắt ta. "Tốt rồi Giang đại ca, chúng ta cũng không cần trong sân ở lại, mau theo ta vào nhà đi." Mắt thấy bầu không khí có chút xấu hổ, Tân Như Âm vội vàng lôi kéo Giang Lệ tay hướng phía trong phòng đi tới. Mà Tiểu Mai thì là nhìn xem Giang Lệ bóng lưng, nhíu mũi ngọc tinh xảo, nguyên bản liền đối Giang Lệ có chút oán khí. Đi qua chuyện như vậy, Tiểu Mai trong lòng càng thêm tức giận. Thậm chí ngay cả nàng đều không có nhận ra, thực sự là quá mức. Nghĩ tới đây, Tiểu Mai nhẹ nhàng dậm chân một cái, nâng lên thon dài cặp đùi đẹp, liền đi theo đi vào trong phòng. Thời gian hơn 3 năm không có gặp mặt, Tân Như Âm có quá nhiều muốn nói với Giang Lệ nói. "Giang đại ca, ngươi đã chúc cờ chương 46." Tiểu Mai đáp ứng chương 46, Tiểu Mai đáp ứng, 3000 chữ đại chương, nổ càng. Cầu bác trai khen thưởng, nguyệt phiếu. "Không tệ, đã chúc cơ kỳ." Đem Tân Như Âm ôm vào trong ngực, người người trên người đối phương phát ra mùi thơm ngào ngạt tiên hương. Cùng cái kia mềm mại phản phất không xương vòng eo cùng bờ mông, Giang Lệ trên mặt ý cười nói, "Thì ra là thế." Tân Như Âm nằm tại Giang Lệ trong ngực, sắc mặt từng đỏ gật gật đầu. Chắc không được đều hơn 3 năm cũng không thấy Giang đại ca trở về nhìn một chút chính mình, nguyên lai là vì đột phá trúc cơ kỳ a. "Đúng rồi, Như Âm, ta nhìn ngươi ngày nay tu vi cũng đã đạt tới luyện khí 12 tầng, chờ thêm đoạn thời gian cũng chuẩn bị trúc cơ đi, ta chuyến này đến thế nhưng là giúp ngươi cũng mang trúc cơ đan." "Ngươi nhìn." Tay trái ôm trong ngực Khả Nhân Nhi, Giang Lệ từ trong túi trữ vật lấy ra hai viên trúc cơ đan, đưa tới Tân Như Âm trước mặt. "Hai viên? Làm sao lại có nhiều như vậy? Giang đại ca ngươi không phải là tán tu sao? Vì sao tông môn sẽ cho ngươi nhiều như vậy trúc cơ đan?" Tân Như Âm miệng thơm khẽ nhếch, như nước trong hai con ngươi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trong tầm hiểu biết của nàng, Việt Quốc 7 môn phái không phải là rất nghèo sao? Coi như Giang đại ca chính mình trúc cơ thời điểm chỉ là phục dụng một cái trúc cơ đan, thế nhưng lại tăng thêm trước mặt cái này hai viên, cái kia thế nhưng là có 3 cái a. Tông môn vậy mà lại một lần tính cho Giang Lệ phân phối 3 cái trúc cơ đan. Dù là nàng thân là Nguyên Vũ quốc nhân sĩ, cũng không miễn bị tông môn hào phóng cùng thân phận của Giang đại ca cảm thấy kinh ngạc. "Ha ha, ngươi đừng nghĩ lệch ra, cái này trúc cơ đan cũng không phải tông môn cho ta, mà là chính ta luyện chế." Giang Lệ vuốt vuốt Tân Như Âm mái tóc, chợt lại nói, "Lúc trước ta tiến vào huyết sắc cấm địa thời điểm, đã từng lấy được một kiện có khả năng ẩn tàng linh thảo khí tức bảo vật, lại tăng thêm vận khí của ta tương đối tốt, ở trong cấm địa thu hoạch không ít trúc cơ đan dược liệu, vì lẽ đó trong tay của ta mới có thể có như thế nhiều trúc cơ đan." Nhân không gian cùng Trưởng Thiên Bình sự tình, Giang Lệ mặc dù không lo lắng Tân Như Âm sẽ tiết lộ ra ngoài, nhưng vì lý do an toàn, vẫn là tạm thời ẩn tàng lên. "Thì ra là thế, lại còn có như vậy thần kỳ bảo vật, vậy xem ra Giang đại ca vận khí của ngươi quả nhiên là thật tốt đâu." Tân Như Âm giật mình gật gật đầu, nhưng lại rất nhạy cảm phát hiện Giang Lệ câu nói sau cùng xen lẫn không rõ ràng ý tứ, liền lại mở miệng nói, "Bất quá, ta nghe Giang đại ca câu nói sau cùng ý tứ, chẳng lẽ trong tay ngươi trừ cái này hai viên trúc cơ đan bên ngoài, còn có?" "Không sai." Giang Lệ gật gật đầu, "Trừ cái này hai viên bên ngoài, trong tay của ta còn có 13 viên trúc cơ đan, vốn là dự định tại trong phường thị bán ra thay lấy một ít linh thạch, thế nhưng hôm nay khi nhìn đến tiểu Mai tu vi đã luyện khí tầng 8 thời điểm, ta liền cải biến ý nghĩ. Lúc trước mặc dù nói đem ngươi đưa đến bên mình, thế nhưng ngươi cùng tiểu Mai rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, để các ngươi tách ra thực sự là có chút bất cận nhân tình, vì lẽ đó, thừa dịp trong tay của ta có trúc cơ đan, đến lúc đó nếu như tiểu Mai cũng có thể thành công trúc cơ lời nói, ta liền đem các ngươi hai cái đều tiếp vào bên mình đến, ngươi cảm thấy như thế nào đây?" "Giang đại ca." Tân Như Âm không nghĩ tới Giang Lệ cân nhắc vậy mà như thế chú đáo, trong lòng nháy mắt cảm động không thôi, đem gương mặt dán đến đối phương lồng ngực, miệng thơm khẽ nhếch lẩm bẩm nói, "Cảm ơn ngươi, Giang đại ca, cảm ơn ngươi có thể vì ta cân nhắc nhiều như vậy. Cùng ta còn khách khí làm gì?" Giang Lệ khẽ cười một tiếng, bao quanh Tân Như Âm eo nhỏ nhắn tay, không tự chủ được leo lên cái tiêu ngạo nghệ đứng thẳng bên trên. "Giang đại ca, hiện tại vẫn là ban ngày đâu." Tân Như Âm thẹn thùng giận một câu, nhưng không có ngăn cản Giang Lệ làm vái. "Ban ngày sợ cái gì? Hai người chúng ta đã lâu không gặp, nên thật tốt hưởng thụ một chút cá nước thân mật mới được." Giang Lệ cười ha ha một tiếng, một tay lấy Tân Như Âm bế lên, hướng phía trong phòng giường đi tới. Cùng lúc đó, đứng tại cửa ra vào Tiểu Mai đang nghe lời này về sau, lập tức sắc mặt ửng đỏ gắt một cái. "Phi, Giang đại ca cũng quá, quá, thử. Vậy mà tại ban ngày liền muốn làm chuyện như vậy, tiểu thư cũng thế, quá dựa vào Giang đại ca." Bất quá mặc dù ngoài miệng như thế lầm bầm, nhưng Tiểu Mai nhưng trong lòng thì đối với Giang Lệ lúc trước lời nói cảm động hết sức. Nàng rốt cuộc cũng là người tu tiên, đối với trúc cơ ý nghĩ cùng còn lại người, trước kia đối tu vi không phải là rất để bụng, đó là bởi vì nàng biết mình linh căn tư chất độ chênh lệch, cho nên mới sẽ đem tinh lực đều đặt ở vui vừa mặt trên. Nhưng hôm nay nếu biết có trúc cơ độ khả thi, nàng đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Hoàng hôn lặn về tây, ngày đó bên cạnh hiện ra một vệt đỏ cam chiếu rọi tại sân nhỏ bên trong, đã là 3 canh giờ về sau. Mà tại sân nhỏ trên băng ghế đá Tiểu Mai, tiểu diễm trên khuôn mặt tràn đầy ửng đỏ, trong lòng trừ bất đắc dĩ bên ngoài, càng nhiều thì là hiếu kỳ cái này chuyện nam nữ thật có như vậy khiến người ăn tùy biết bị sao. Thời gian thoáng qua liền mất. Làm Giang Lệ cùng Tân Như Âm từ trong phòng đi ra thời điểm, đã là ngày hôm sau thưởng giữa trưa. Đi qua thời gian dài như vậy thoải mái, Tân Như Âm khuôn mặt càng phát kiểu nộn xinh đẹp, so sánh Di Vãng, thiếu một tia ngây ngô, nhiều một tia bận bị. Mà lúc này ngay tại sân nhỏ trên băng ghế đá ngồi Tiểu Mai, khi nhìn đến hai người ra tới, gương mặt xinh đẹp lập tức một đỏ, nhưng làm nhìn thấy Tân Như Âm cái kia biến hóa thời điểm, lập tức kêu lên sợ hãi. "Tiểu thư, ngươi như thế nào biến hóa như thế lớn a? Một đêm công phu vậy mà biến xinh đẹp như vậy." Nói xong, liền đi tới Tân Như Âm trước mặt, càng không ngừng quan sát. "Ngươi nhìn cái gì đấy?" "Tiểu Mai, nhanh đừng làm loạn." Tân Như Âm không nhịn được Tiểu Mai như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm, hờn dỗi một câu về sau, liền đem khuôn mặt vùi vào Giang Lệ trong ngực. "Ha ha." Mà một bên Giang Lệ thấy thế, lập tức cười ha ha một tiếng, hắn không nghĩ tới Tiểu Mai vậy mà đơn thuần như vậy, nhưng vì không cho Tân Như Âm tiếp tục xấu hổ đi xuống, liền vội vàng mở miệng ngắt lời nói, "Đi Tiểu Mai, đừng làm loạn, ta có chính sự nói cho ngươi." "Hả? Chính sự?" Tiểu Mai trong lòng hơi động, lập tức hiện ra hôm qua tại cửa ra vào thời điểm nghe được Giang Lệ cùng tiểu thư nói chuyện, nguyên bản chơi đùa trong lòng lập tức biến mất, chợt nghiêm sắc mặt gật gật đầu. "Không sai." Giang Lệ gật gật đầu, chợt lại nói, "Ta lúc này đây trở về, nghĩ đến ngươi cũng biết là muốn tiếp đi Như Âm, nhưng cân nhắc đến ngươi cùng Như Âm rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như tỉ muội, vì lẽ đó ta định đem ngươi cùng nhau tiếp đi. Không biết ý của ngươi như nào?" "Ta không có ý kiến." Tiểu Mai không có mảy may do dự liền đáp ứng xuống, nàng đối với chuyện này sớm đã có chuẩn bị. "Ừm." Đối với Tiểu Mai thái độ, Giang Lệ rất là hài lòng gật gật đầu, lại nói, "Mà trừ chuyện này bên ngoài, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không muốn trúc cơ?" Nghe nói như thế, Tiểu Mai trong lòng lập tức run lên, mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi Giang Lệ chính miệng nói ra về sau, nàng vẫn là không tránh được có chút kích động. "Ta thật có thể chứ? Nhìn dáng vẻ của ngươi, nghĩ đến là nguyện ý, bất quá lại cho ngươi trúc cơ đan trước kia, ta còn có một chuyện muốn hỏi một cái ý kiến của ngươi, đó chính là ngươi có nguyện ý hay không tiếp tục làm Như Âm thị nữ?" "Thị nữ?" Tiểu Mai hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Giang Lệ. "Giang đại ca, ta không phải là vẫn luôn là tiểu thư thị nữ sao?" Nhìn đối phương đơn thuần như vậy dáng vẻ, Giang Lệ khỏe miệng không khỏi một quất, chợt hắng giọng một cái nhìn về phía Tân Như Âm, "Kia cái gì, Như Âm, ngươi cùng Tiểu Mai giải thích đi." Nói xong, liền xoay người hướng phía trong phòng đi tới. "Tiểu thư, Giang đại ca mới vừa nói chính là có ý tứ gì a? Ta như thế nào không rõ?" Tiểu Mai liếc qua Giang Lệ bóng lưng, chợt vừa nghi mê hoặc nhìn về phía Tân Như Âm. "Ngươi a?" Tân Như Âm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chợt tiến đến đối phương bên hai, thấp giọng thì thầm vài câu. Đã thấy Tiểu Mai nguyên bản có chút vẻ mặt mê mang, từng bước biến rõ ràng, mà nguyên bản trắng nõn tiểu diễm khuôn mặt vậy mà bắt đầu hiện ra một vệt từng đỏ, đồng thời hướng phía sau thai chậm rãi lan tràn ra. Nguyên lai mới Giang Lệ hỏi Tiểu Mai muốn hay không tiếp tục làm Giang Lệ thị nữ nguyên nhân, là muốn nhường Tiểu Mai cùng Tân Như Âm trở thành đối phương nữ nhân. Bất quá địa vị lại cùng Tân Như Âm không giống, vẫn như cũng là thị nữ thân phận, nhưng lại có thể thông qua cái thân phận này thu hoạch được trúc cơ đan, từ đó thành công trúc cơ. Hắn Giang Lệ không phải là gì đó thiện tài đồng tử, coi như Tiểu Mai là Tân Như Âm từ nhỏ đến lớn thị nữ, tình như tỉ muội, nhưng muốn phải từ trong tay hắn lấy được trúc cơ đan, cái kia cũng không phải là một điểm đại giới đều không có. Thế nào Tiểu Mai, ngươi có nguyện ý hay không? Tân Như Âm nhìn xem sắc mặt ửng đỏ có chút không biết làm sao Tiểu Mai, nhẹ giọng hỏi thăm một câu. Nàng đối với chuyện này không có cái gì mâu thuẫn tâm lý, rốt cuộc bất luận là tại phàm tục thế giới, vẫn là tại bên trong tu tiên giới, từ nhỏ cùng nhau lớn lên thị nữ, tại tiểu thư xuất giá thời điểm, đều biết biến thành động phòng nha đầu. Ta nguyện ý. Tiểu Mai tiếng như rồi mỗi trả lời một câu, chợt liền có chút xấu hổ cúi đầu, một đôi tay nhỏ càng không ngừng khuấy đều góc áo, không biết bên trong đạo tâm suy nghĩ cái gì. Ta liền biết ngươi biết đáp ứng. Mắt thấy Tiểu Mai đáp ứng, Tân Như Âm cũng thật cao hứng, rốt cuộc nàng không muốn mất đi như thế một cái chị em tốt. Được rồi, đã ngươi đáp ứng, vậy liền cùng ta cùng đi tìm Giang đại ca đi, có Giang đại ca đưa cho ngươi trúc cơ đan, nghĩ đến ngươi đột phá trúc cơ kỳ là không có vấn đề. Nói xong, liền lôi kéo xấu hổ không thôi Tiểu Mai hướng phía bên trong gian phòng đi tới. Mà lúc này Giang Lệ ngay ngắn ngồi trên ghế âm thầm suy tư, bất quá cũng không phải là suy tư Tiểu Mai sự tình, mà là tam chuyển trọng nguyên công, rốt cuộc hắn hiện tại đã thành công trúc cơ, cũng là thời điểm tu luyện môn bí thuật này. Chờ lúc này đây trở lại Hoàng Phong Cốc, nghĩ đến Hàn Lập tiểu tử này liền thành công trúc cơ, đến lúc đó cũng sẽ bị Lý Hóa Nguyên cho thu làm đệ tử, đồng thời cũng biết lấy được nguyên bộ thanh nguyên kiếm quyết. Bất quá, cũng không biết cái kia tam chuyển trọng nguyên công bí thuật ta đến tột cùng có thể hay không lấy tới tu luyện. Giang Lệ có chút bận tâm cái kia tam chuyển trọng nguyên công nhất định phải tu luyện thanh nguyên kiếm quyết mới có thể tu luyện, cứ như vậy lời nói, vậy coi như thật có chút phiền lòng. Được rồi, nếu như không được, ta đến lúc đó liền kết hợp tam chuyển trọng nguyên công cùng Huyền Hoàng Thương Lan quyết chính mình nghiên cứu một cái có khả năng áp xúc linh lực bí pháp. Nghĩ tới đây, Giang Lệ tầm mắt lóe lên một cái, lấy hắn song linh căn thiên phú, lại tăng thêm bên trong nhận không gian trồng trọt những trúc cơ đan đó chủ tài, tỷ lệ sai số vẫn còn rất cao. Cùng lúc đó, Tân Như Âm đã mang theo Tiểu Mai từ trong sân đi đến. Thấy thế, Giang Lệ đình chỉ suy tư, ngược lại nhìn về phía đứng tại Tân Như Âm phía sau Tiểu Mai. Khi thấy lúc này Tiểu Mai rụt lại cái cổ, sắc mặt tưởng đỏ so như chim cút bộ dáng, không chỉ nhịn không được cười lên lắc đầu. Ngươi nha đầu này, chuyện này cũng không phải gì đó việc không thể lộ ra ngoài, có cái gì tốt xấu hổ? Không có, không có xấu hổ. Tiểu Mai dương mắt nhìn thoáng qua Giang Lệ, cái cổ trắng ngọc lắc nhẹ, tiếng như rồi mỗi trả lời một câu. Nàng cũng không phải là xấu hổ, cũng không biết như thế nào đối mặt Giang Lệ, rốt cuộc vào hôm nay trước kia nàng chưa từng có nghĩ tới biết cùng tiểu thư cùng nhau đi theo Giang đại ca. Càng không có nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành Giang đại ca thị nữ. Đi, nơi này có 4 cái trúc cơ đan, lấy ngươi ngày nay tu vi đã có thể trực tiếp trúc cơ dựa theo suy đoán của ta, nhiều lắm là thời gian nửa năm liền không sai biệt lắm. Nếu như đến lúc đó không có trúc cơ thành công, ta lại cho ngươi mấy cái trúc cơ đan. Giang Lệ từ trong túi trữ vật lấy ra 4 khỏa trúc cơ đan ném cho Tiểu Mai, đồng thời trịnh trọng dặn dò một phen. Cảm ơn Giang đại ca, ta nhất định sẽ tranh thủ trúc cơ thành công. Tiểu Mai tiếp nhận trúc cơ đan, trước kia có chút câu nệ biểu tình lúc này cũng chuyển biến trở thành kiên định. Nàng đều là người tu tiên, tự nhiên biết rõ trúc cơ đan đối với luyện khí kỳ tu sĩ ý vị như thế nào, trong lòng trừ đối Giang Lệ cảm kích, cũng tương tự rõ ràng đối phương là bởi vì cái gì mới có thể cho nàng trúc cơ đan. Nhưng nếu không có tiểu thư lời nói, lấy nàng tư chất, sợ là trung thân liền luyện khí trung kỳ đều không có có thể đột phá. Chương 47. Tiến về trúc cơ duyên chỗ ở được rồi, cảm tạ liền không cần nhiều lời, về sau ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện, thật tốt nâng đỡ Như Âm chính là đối ta lớn nhất cảm ơn. Giang Lệ đưa tay đánh gãy Tiểu Mai lời cảm tạ, đồng thời quay đầu nhìn về phía Tân Như Âm. Như Âm, từ hôm nay trở đi ngươi cũng chuẩn bị trúc cơ đi, chờ ngươi hai người đều trúc cơ thành công, đến lúc đó ta còn cần ngươi giúp ta một chuyện. Hỗ trợ? Gấp cái gì a? Ngươi còn nhớ tới ban đầu ở phường thị vùng ngoại ô trong rừng rậm chặn giết ngươi cái kia 3 tên luyện khí tu sĩ sao? Nhìn thấy Tân Như Âm gật đầu, Giang Lệ lại từ trong túi trữ vật đem cái kia một trương gia thú đem ra, đồng thời đưa tới mặt của đối phương trước. Cái này một trương gia thú chính là 3 người bọn họ trong đó một người trong túi trữ vật lấy được. Ngươi xem một chút cái này trên gia thú vẽ địa điểm, có phải hay không cùng trước đây bọn hắn nhường ngươi phá trận địa điểm giống nhau? Tân Như Âm tiếp nhận địa đồ, cẩn thận kiểm tra một hồi, chợt mặt lộ trầm tư. Một lát sau dương mắt nhìn về phía Giang Lệ, không tệ, cái này trên bản đồ vẽ địa điểm đúng là trước đây 3 người kia đã nói với ta. Giang Lệ một bộ không ra ta dự liệu biểu tình gật gật đầu, quả là thế, dạng này ta cứ yên tâm. Đợi đến ngươi cùng Tiểu Mai hai người trúc cơ thành công, đến lúc đó vừa vặn nhân cơ hội này đi xem một chút. Ta lúc đầu nghe người kia nói qua, thế nhưng ta nhớ được không sai, cái kia trận pháp giống như chính là một cái rất đơn giản khốn trận, nhiều lắm là cũng liền có thể vây khốn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Bên trong sẽ không có gì đó chân quý vật phẩm a? Ồ, Giang Lệ nhíu mày, nếu quả thật như Tân Như Âm nói như vậy, vậy hắn xác thực không có cái gì cần phải tiến về trước. Bất quá, vừa nghĩ tới là chính mình không có thông qua hệ thống lấy được cơ duyên, Giang Lệ còn có ý định đi xem một chút, dù sao cũng không có chuyện gì. Lại nói, ai nói đồ tốt đều là bị những cái kia thượng cổ trận pháp bên trong, lần trước hắn không phải liền là tại một cái sân đất nhỏ bên trong thu hoạch được cái này đỉnh cấp công pháp sao? Vừa nghĩ đến đây, Giang Lệ nhìn về phía Tân Như Âm, khẽ cười một tiếng, không ngại, dù sao cũng không có chuyện gì, đi một chuyến liền xem như giải sầu. Thấy Giang Lệ đều nói như thế, Tân Như Âm cũng không nói gì nữa, lúc này gật gật đầu biểu thị không có vấn đề. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngươi mang theo Tiểu Mai đi bế quan đột phá trúc cơ đi, đoạn này trong lúc đó ta biết một mực ở lại đây cho các ngươi hộ pháp. Hiện nay Tân Như Âm đối với Giang Lệ thái độ, cái kia trên cơ bản chính là nói gì nghe nấy, rốt cuộc trên thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể so sánh Giang Lệ đối nàng tốt rồi. Làm Tiểu Mai cùng Tân Như Âm xuất quan thời điểm, đã là sau 3 tháng. Trong lúc này, Giang Lệ trừ tu luyện bên ngoài, thời gian còn lại đều dùng đến nghiên cứu huyền minh quan tượng pháp tầng thứ 2. Bất quá nhường Giang Lệ cảm thấy buồn bực là, thời gian 3 tháng bên trong, tầng thứ 2 này tiến độ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Trên cơ bản không có cái gì tăng trưởng. Chiếu tiếp tục như thế, không có 2 30 năm, muốn phải đem tầng thứ 2 tu luyện đến viên mãn, trên cơ bản là không thể nào. Nghĩ đến đây, Giang Lệ liền có chút nhụt chí lắc đầu. Được rồi, vẫn là chậm rãi mà đi, hy vọng có thể tại trong vòng 20 năm đem quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 2 viên mãn. Lúc này, ngoài phòng Tân Như Âm cái kia dễ nghe êm tai âm thanh đem Giang Lệ suy nghĩ đánh gãy. Giang đại ca, đều đã thu thập xong, chúng ta là thời điểm rời đi. Tốt. Giang Lệ lên tiếng, liền đứng dậy liền hướng phía ngoài cửa đi tới. Đi qua 3 tháng này, không chỉ Tân Như Âm thành công đột phá đến trúc cơ kỳ, liền Tiểu Mai nha đầu này cũng thành công, mà lại liền phục dụng 4 cái trúc cơ đan. Đương thời khi nhìn đến nha đầu này thành công trúc cơ tình huống sau thế nhưng là nhường Giang Lệ một hồi lâu kinh ngạc. Rốt cuộc trong nguyên tắc Hàn Lập tiểu tử này thế nhưng là trọn vẹn nuốt 8-9 quả đan dược mới thành công trúc cơ. Hơn nữa lúc ấy Hàn Lập tu vi thế nhưng là đã đạt tới luyện khí 11 tầng. Như thế vừa so sánh xuống tới, Giang Lệ không thể không cảm thán Tiểu Mai nha đầu này vận khí tốt. Bất quá, lấy Tiểu Mai ngày nay tư chất về sau muốn phải kết đan lời nói sợ là có chút gian nan, không bằng đem cái kia Huyền Thủy Ly Nguyên Quyết cũng làm cho nha đầu này tu luyện. Nghĩ tới đây, Giang Lệ mặt lộ vẻ trầm tư, một lát sau lắc đầu, vẫn là chờ một đoạn thời gian rồi nói sau, nhìn xem nha đầu này biểu hiện như thế nào, nếu như không tệ lời nói, lại đem môn công pháp này chuyển thụ cho nàng. Mặc dù Tiểu Mai đáp ứng làm thị nữ của hắn, nhưng rốt cuộc còn không có thực hiện qua sự thật. Lúc này, cửa nhà một tiếng cọ kẹt bị mở ra, Tân Như Âm cái kia lạnh lạnh sáng rỡ khuôn mặt mò vào, khi thấy Giang Lệ vẫn ngồi ở trên ghế thời điểm, ôn nhu nói, "Giang đại ca, chúng ta đồ vật đều đã thu thập xong, là thời điểm rời đi. Ngươi không phải là nói còn muốn đi một chuyến cái kia hư hư thực thực bí cảnh địa phương sao?" "Được, vậy liền lên đường đi." Giang Lệ gật gật đầu, đứng người lên nhấc chân liền đi ra ngoài. Lúc này đây rời đi, nghĩ đến về sau là khả năng không lớn biết trở về. Nếu như không phải là Tân Như Âm cùng Tiểu Mai hai người không nỡ, kỳ thực bọn hắn sớm tại nửa tháng trước liền đã rời đi. Ngày nay Thiên Tinh Tông Phường Thị vẫn như cũ giống như quá khứ, lót gạch xanh thiết lập trên con đường, người đi đường nội vàng. Phần lớn đều là tới nơi đây mua pháp khí tán tu, Giang Lệ nhìn thấy không ít người mặc chế thức trang phục tu sĩ. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, ba người đang đi ra trạch viện một khắc đó, Giang Lệ liền nhường Tân Như Âm cùng Tiểu Mai mang lên mũ rộng vành. Mặc dù đều là chút cơ kỳ, nhưng nên cẩn thận một chút vẫn là muốn cẩn thận. Giang đại ca, chúng ta trực tiếp liền đi cái kia địa đồ miêu tả địa điểm sao? Vừa ra Phường Thị, Tân Như Âm liền mở miệng hỏi thăm một câu. Không sai, Nguyên Vũ Quốc rốt cuộc ngươi tương đối quen, cái kia trên bản đồ vẽ lộ tuyến ngươi cũng so ta tin tưởng, lúc này đây liền từ ngươi dẫn đường đi. Giang Lệ gật gật đầu, chợt dương mắt nhìn một chút bầu trời, lúc này chính vào sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng. Con đường hai bên cây cối hoa cỏ cũng còn mang theo sương sớm, tại ánh nắng chiếu rọi hiện ra sặc sỡ màu sắc. Ừm. Tân Như Âm hơi gật đầu, chợt liền từ trong túi chứa vật lấy ra phi kiếm, dẫn đầu hướng phía cái kia tàng bảo địa điểm tiến đến. Mà Giang Lệ cùng Tiểu Mai thì là theo sát phía sau. Trên bản đồ vẽ địa điểm là tại một cái tên là Chín Dặm núi giữa núi non. Nơi đây bị một mảnh dài tới 9 dặm rừng rậm chỗ vần quanh, thuộc về thế giới phàm tục cấp thấp, nhưng bởi vì bên trong giá thu đông đảo, vì lẽ đó có rất ít phàm nhân tiến vào. Ba người ngự sử phi kiếm trọn vẹn phi hành 2 ngày, mới đi đến 9 dặm núi. Nhìn xem trước mặt xanh um tươi tốt rừng rậm, Tân Như Âm quay đầu nhìn thoáng qua Giang Lệ, "Giang đại ca, cái kia trên bản đồ miêu tả chính là chỗ này." "Ừm." Giang Lệ gật gật đầu, chợt đem thần thức kéo ra, trực tiếp đem toàn bộ 9 dặm núi hoàn toàn bao phủ, đồng thời bắt đầu dò xét cái kia trận pháp chỗ ở không bao lâu, Giang Lệ hai mắt tỏa sáng. "Tìm được." Thuận, Giang Lệ làm ra kiếm chỉ, dẫn đầu hướng phía cái kia trận pháp chỗ ở bay đi. Mà Tân Như Âm cùng Tiểu Mai hai người vội vàng cũng đi theo. Chương 48. Lôi cất thối ngọc quyết hoàn cảnh chung quanh tĩnh mịch, gió nhẹ lướt qua, bên hai truyền đến lá cây tiếng xào xạc, bóng sáng xuyên thấu qua bí mật lá chiếu rọi trên mặt đất, sặc sỡ. Ba người cất bước tại phủ kín lá rụng mặt đất, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt cốt két âm thanh. Nên làm đi rồi không đến thời gian đốt một nén hương, Giang Lệ ba người ánh mắt bị một mảnh đồng vụ chỗ che lấp. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia đồng vụ như là một cái ngã út lên chén, đem phạm vi 100 mét toàn bộ bao phủ trong đó. Thưa thất ánh nắng từ rừng rậm xuyên phía dưới chiếu rọi vào trong sương mù dày đặc biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Giang Lệ nhíu mày, trầm tư một lát sau, nhìn về phía Tân Như Âm. Như Âm, trận pháp này xem ra có chút giống là ngươi đã từng nói cái kia tế linh vân chướng trận a không chỉ có thể ngăn cản thần thức do xét, trong trận pháp còn biết sinh ra một loại tên là chướng yêu đồ vật. Loại trận pháp này ta nhớ được không sai, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ đi bảo, nếu như hơi không cẩn thận sợ là liền biết một mệnh. Ô hô a, Tân Như Âm chân mày cau lại gật đầu, xem ra Giang đại ca ngươi còn nhớ tới, không tệ. Trận pháp này chính là tế linh vân chướng trận, bất quá lại cũng không phải hoàn chỉnh. Tân Như Âm nâng lên tay trắng, chỉ hướng trận pháp hàng rào trên bên trái mới, nói: "Giang đại ca ngươi nhìn, hoàn chỉnh tế linh vân chướng trận đỉnh chóp nhất hàng rào bình thường đều biết xuất hiện một cái nồng vụ vòng xoáy, này vòng xoáy chính là hấp thu thiên địa linh khí trận nhãn chỗ. Mà trận kia bên trong chướng yêu chính là vì vậy mà sinh thành, nếu như cất đặt mấy trăm năm thời gian, trận pháp nội bộ sẽ sinh ra mấy cái trăm chướng yêu, đến lúc kia, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ tiến vào, sợ là cũng giữ nhiều lành ít. Mà trước mặt chúng ta cái này một cái, đồng thời không có cái kia nồng vụ vòng xoáy, mặc dù trong trận pháp đồng dạng có nồng vụ, nhưng bởi vì không có vòng xoáy trận nhãn tồn tại, bởi vậy cũng sẽ không duy trì liên tục sinh thành chướng yêu. Theo ta phân tích, hẳn là bố trí trận pháp này tu sĩ có thể là gặp sự tình gì, vì lẽ đó chưa kịp bố trí trận nhãn đi." Tân Như Âm trong đôi mắt đẹp thần thái sáng láng, khóe môi mỉm cười. Thì ra là thế, vậy nếu như là như vậy, phá trận có phải hay không liền đơn giản nhiều? Giang Lệ giật mình gật đầu, đồng thời đối với Tân Như Âm trận pháp chi thức tích lũy cảm thấy bội phục không thôi. Nghe được Giang Lệ câu hỏi, Tân Như Âm sắc mặt ngưng trọng, cái cổ trắng ngọc lắc nhẹ, cũng không phải là, tuy nói cái này Tế Linh Vân Trướng trận cũng không hoàn toàn, nhưng chính là bởi vì nguyên nhân này, bên trong trận này nồng vụ tiên tiên liền đã hình thành trường yêu. Muốn phải bài trừ, trừ phi bố trí ngũ hành luân chuyển thôn hà trận đem bên trong xương mù toàn bộ hấp thu chuyển hóa mới được. Trừ cái đó ra, chính là tìm kiếm một tên nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể bài trừ. Gì đó? Nguyên anh kỳ tu sĩ Giang Lệ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nói đùa cái gì? Hắn đi nơi nào tìm nguyên anh kỳ tu sĩ a? Đến mức cái kia ngũ hành luân chuyển thôn hà trận, cũng không cần nghĩ, hắn cũng không tin tưởng Tân Như Âm trong tay vừa vặn có trận pháp này châm bản cùng trận kỳ. Nghĩ tới đây, Giang Lệ trên mặt hiện ra một vẻ vẻ tức hận. Vốn cho là chỉ là một cái bình thường phòng ngự trận pháp, không nghĩ tới sau khi đến, vậy mà phát hiện là một cái có thể so với kết đan kỳ trận pháp. Cũng chính là bởi vì đây, Giang Lệ trong lòng đối với trận pháp này đổ vật bên trong càng thêm hiếu kỳ. Bình thường tu sĩ nhưng không có năng lực này bố trí tế linh vân chứng trận, đối phương rất có thể là một cái kết đan kỳ trở lên tu sĩ. Có thể loại vật này đến bên miệng chấm dứt ăn không được cảm giác, quả thực để hắn có chút khó chịu. Mà một bên Tân Như Âm khi nhìn đến Giang Lệ sắc mặt biến hóa thời điểm, không khỏi che miệng khẽ cười một tiếng, "Giang đại ca, ngươi không cần lo lắng, trong tay của ta liền có cái kia ngũ hành luân chuyển thôn hà trận trận bản cùng trận kỳ." "Gì đó ngươi có?" Giang Lệ lập tức khẽ giật mình. "Ừm, cái này ngũ hành luân chuyển thôn hà trận là sư phụ ta khi còn sống lưu lại cho ta, cũng coi là thật đúng dịp." Tân Như Âm hơi gật đầu, chợt vung lên tay trắng, mắt thấy ánh sáng màu lam lóe lên, năm cái vẽ có phức tạp hoa văn khoảng tấp trận kỳ cùng châm bàn liền xuất hiện tại hai người trước mặt. Quá tốt rồi, đã có khả năng phá trận, vậy kế tiếp liền giao cho ngươi Như Âm. Giang Lệ trong lòng cảm khái, cái này quả nhiên là trùng điệp núi sông ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi lại một làng a. Yên tâm đi Giang đại ca, liền giao cho ta đi. Tân Như Âm hơi gật đầu, chợt đem ánh mắt rơi vào trước mắt trên trận pháp, đồng thời bàn tay như ngọc trắng bấm niệm pháp quyết. Đã thấy trước kia lơ lửng ở trước mặt trận kỳ đột nhiên quay tròn một hồi xoay tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia năm thanh trận kỳ gốc một cái bay đến cái kia nồng vụ đỉnh. Thấy thế, Tân Như Âm tay ngọc giơ lên, trong tay châm bản rời khỏi tay, bay đến cái kia năm căn trận kỳ trung ương xoay tròn không ngừng. Tân Như Âm miệng thơm khẽ nhếch, mà không biểu tình phun ra một cái nhất chữ, đã thấy cái kia không trùng trận kỳ cùng châm bản đột nhiên ở giữa quang mang đại thịnh. Linh khí từ châm bản cuộn trào mãnh liệt mà ra, hướng phía năm căn trận kỳ tiến đến. Một bên Giang Lệ cùng Tiểu Mai thì là nhìn không chuyển mắt đứng ở một bên nhìn xem một màn này. Ngay tại lúc đó, làm trận kỳ cùng châm bản linh khí kết nối một khắc đó, cái kia tế linh vân chướng trận bên trong xương mù đột nhiên điên cuồng phun trào, ngắn ngủi một hơi ở giữa, vậy mà huyễn hóa thành một cái có tới cao mấy trượng bộ dáng xấu xí màu trắng yêu vật. Một màn này lập tức nhường Giang Lệ cho mày, hắn có khả năng cảm giác được cái này đột nhiên xuất hiện yêu vật thực lực đã có thể so với giả đàn tu sĩ. Mà đúng lúc này, yêu vật kia đột nhiên kêu thảm, trên mặt vậy mà lộ ra thống khổ biểu tình. Giang Lệ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện cái này yêu vật thật giống như bị thứ gì đó cho chặt chẽ hút lại, trên người màu trắng đồng bộ vậy mà bắt đầu từng bước giảm bớt. Giang đại ca, ngươi mau nhìn. Lúc này, một bên Tiểu Mai đột nhiên mở miệng, Giang Lệ thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, lại phát hiện cái kia ngũ hành luân chuyển thôn hà trận chính như một cái phễu, không ngừng tồn phệ yêu vật kia. Dựa theo cái tốc độ này, sợ là không đến thời gian một nén hương liền có thể đem cái kia chướng yêu hoàn toàn thôn phệ. Hít kha zzz. Đây chính là lấy trận phá trận sao? Quả nhiên là ngưỡng bức. Giang Lệ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía đứng lơ lửng trên không Tân Như Âm, trong mắt vui mừng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn ra. Mà một bên Tiểu Mai thấy thế, trong lòng buồn cười không thôi, lúc này mới cái nào đến đâu? Tiểu thư bản sự cũng không phải chỉ có ngần ấy đâu. Giang đại ca, trận pháp đã bài trừ, chúng ta có thể đi vào. Lúc này, bên hai truyền đến Tân Như Âm cái kia dễ nghe thanh âm. Giang Lệ hơi sững sờ, dương mắt nhìn lên, lại phát hiện đồng vụ đã biến mất, cảnh tượng trước mắt biến thành một chỗ sơn núi nhỏ, mà tại dốc núi trung gian thì là một cái rộng chừng hơn một trượng sơn động. Thật nhanh a. Giang Lệ trong lòng cảm thán một tiếng, chợt liền chào hỏi Tân Như Âm cùng Tiểu Mai một tiếng, liền hướng phía hang núi kia đi tới. Sơn động nội bộ là một cái không đủ 3 trượng không gian, hai bên trái phải trên vách tường tràn đầy màu đen bùn đất. Mà tại ở giữa nhất vị trí thì là trưng bày một trương dài hơn một trượng giường đá, trên đó ngồi xếp bằng một tên người mặc áo bào xám khô lâu. Giang đại ca, mau nhìn, cái kia khô lâu bên cạnh để đó một cái túi lượng đồ. Một bên Tiểu Mai mắt sắc, một mặt vui mừng nhắc nhở một câu, xem ra chúng ta lúc này đây thu hoạch sẽ không nhỏ. Giang Lệ gật gật đầu, chợt đưa tay một chảo, cái kia túi chứa vật lập tức hiện ra một vệt ánh sáng vàng rơi vào nó trong tay. A, lôi cất thối ngọc quyết, tại sao lại là công pháp? Vừa đem thần thức dò vào trong túi chứa vật, Giang Lệ lông mày lập tức nhíu một cái, chợt có chút im lặng nhả ránh một câu. Bất quá làm hắn đem ánh mắt rơi vào trong túi chứa vật một cái hình chữ nhật hộp thời điểm, biểu tình lập tức nhất biến, chợt liền trực tiếp đem nó lấy ra. Đây là gì đó? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Giang Lệ trong tay động tác nhưng không có dừng lại, trực tiếp liền đem cái hộp kia cho kéo ra. Hả? Một cái dài sợi dễ cây trúc. Chương 49. Công pháp luyện thể Giang đại ca, cái này. Này làm sao thoạt nhìn như là bên trong truyền thuyết kia Tam đại thần mục một trong tiên lôi trúc a. Tân Như Âm kinh ngạc nhìn Giang Lệ trong tay cái kia một đoạn khoảng tấp trúc xanh, khẽ che môi đảo, như nước trong hai con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Thiên lôi trúc. Giang Lệ hơi sững sờ, lập tức cầm trong tay cây trúc cầm lấy bỏ vào trước mắt, quan sát kỹ lên. Nhưng chính là cái này vừa nhìn, Giang Lệ nháy mắt liền cảm thấy cái này một đoạn nhỏ cây trúc ở trong vậy mà mơ hồ trong đó lưu động từng tia lực lượng lôi điện. Phát hiện này, lập tức nhường Giang Lệ trong lòng cũng hỉ. Thật sự là thiên lôi trúc. Ai ra, đây là gì đó vận khí a? Không nghĩ tới a. Một cái kết đan kỳ tu sĩ đạo phủ, vậy mà lại có bực này thiên địa linh mục. Hơn nữa còn để cho mình lấy được. Vận khí này quả là không có người nào. Thật là thiên lôi trúc a. Nghe tới Giang Lệ một tiếng này kinh hô, Tân Như Âm lúc này cũng không miễn có chút chấn kinh. Tiểu thư, cái gì là thiên lôi trúc a? Mà một bên Tiểu Mai khi nhìn đến hai người biểu tình thời điểm, thì là mặt lộ nghi ngờ nhìn về phía Tân Như Âm hỏi thăm một câu. Nhưng ngươi bình thường hiểu rõ hơn một cái tu tiên giới kỳ văn dị sự, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại gặp được không biết đi. Tân Như Âm bất đắc dĩ trắng rồi Tiểu Mai một cái, môi son khẽ mở, thiên lôi trúc, danh xưng tu tiên giới tam đại thần một trong, không chỉ có là luyện chế một thuộc tính pháp bảo đỉnh cấp tài liệu, mà lại bản thân còn ẩn chứa lực lượng lôi điện. Nếu như có khả năng trưởng thành đến vạn năm, tức thì bị người tu tiên xưng là kim lôi trúc, mà một khi lớn lên thành kim lôi trúc, nó bản thân sẽ ẩn chứa chuyên khắc yêu tà tích tà thần lôi. Nó giá trị không thể đo lường, mà lại trên cơ bản là thuộc về có tiền mà không mua được một loại kia. Nói xong, Tân Như Âm có chút tiếc nuối cái cổ trắng ngọc lắc nhẹ, bất quá, cái này một chút tiết tiên lôi trúc thực sự là quá ít, dùng đến luyện chế pháp bảo lời nói, đoán chừng chỉ có thể luyện chế một cái dài gần tấc tiểu kiếm. Đáng tiếc, nguyên lai là dạng này a. Tiểu Mai giật mình gật gật đầu, mà một bên Giang Lệ đang nghe Tân Như Âm phen này sau khi giải thích, có chút tán đồng gật gật đầu, Như Âm nói không sai, Tiểu Mai ngươi ngày nay nói như thế nào cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, về sau cũng phải hiểu rõ hơn hiểu rõ cái này tu tiên giới tri thức. Hiểu chưa? Biết rồi, Giang đại ca. Tiểu Mai phun ra chiếc lưỡi thơm tho, giòn tan trả lời một câu. Ngươi a? Giang Lệ cười nhẹ lắc đầu, chợt đem ánh mắt rơi vào quyển kia công pháp mặt trên. Có khả năng có một tiết thiên lôi trúc, mà công pháp tên lại gọi là Lôi Cức Tối Ngọc Quyết. Giang Lệ ẩn ẩn cảm giác công pháp này cùng thiên lôi trúc tầm đó có thể có chút liên hệ. Làm lật ra công pháp tờ thứ nhất thời điểm, Giang Lệ lập tức khẽ giật mình. Ta khi còn bé nghe đạo tại Thanh Nhu Cốc, tứ linh căn hôn tạp như dây leo khô, dẫn khí nhập thể hao tổn 19 năm. Đồng môn trúc cơ người ngự kiếm xuyên mây, chút còn tại luyện khí tầng 7 sở xương tính mạch. Lúc đó nhặt đến cháy đen cành trúc tại lôi bạo đáy vực, ánh chớp đi khắp nó hoa văn, mới biết đây là thần mục thiên lôi trúc. Mỗi đêm dẫn trúc bên trong lôi đình nhập thể, kinh mạch như hàng vạn con kiến gặm xương. Sáng tạo Lôi Cất Thối Ngọc Quyết ngày ấy, cánh tay trái gân mạch vỡ vụn, máu nhuộm bách động bá trượng. Nhưng ánh chớp tôi xương lại làm cho nhục thân cường hành, trúc cơ đan chưa phục liền phá quan thành công. 270 năm khổ tu, Lôi Cất Quyết luyện tới 2 tầng đỉnh phong, tay không có thể nát huyền thiết trọng kiếm, nhưng thủy chung dòm không thấy kim đan ngưỡng cửa. Một lần cuối cùng xông quan tại kinh chập đêm, cựu tiêu thần lôi bổ ra động phủ cấm chế. Chút cởi chân nhảy vào lôi trì, điện hồ tại trong kinh mạch trào lên như sông lớn. Hoàng hốt thấy kim đan hư ảnh ngưng tụ thành, lại nghe được linh đài chỗ sâu truyền đến đồ sứ tiếng vỡ vụn. Vốn là đan điền gánh chịu không được lôi nguyên, 300 năm tu vi hóa thành đầy trời tinh hỏa. Nay viết chữ này lúc, thiên lôi trúc đã cởi tận ánh sáng xanh. Ngoài cửa sổ mưa xuân giả dích, lại cùng năm đó Thanh Nhu Cốc bái sư ngày ấy tương tự. Đầu ngón tay ánh chớp lúc sáng lúc tối, chiếu rõ vách đá ở giữa chính mình quẳng lưng cái bóng. Nguyên lai cuối cùng đánh không lại thiên mệnh trêu người, cho dù lôi đỉnh vẫn cốt, khó bổ tiên tiên không trọn vẹn. Thật đáng buồn. Thán. Nhớ chuyện xưa cao chót vót năm tháng nhiều, mà tại cuối cùng lại có lưu nửa câu tàn thơ. Thần không sinh làm trong mây điện, bổ ra hỗn độn thấy trường sinh. Làm xem hết cái này nghiêm chỉnh đoạn văn tự, Giang Lệ trầm mặc, trong lòng tâm tình rất phức tạp quanh quẩn trong lòng. Có bội phục, còn có phiền muộn. Bội phục chính là, thế gian này lại có người có thể lấy lôi điện rèn thể, phụ dưỡng bản thân, càng vì vậy mà sáng tạo ra luyện thể pháp. Quả nhiên là kinh diễm tuyệt luân. Phiền muộn chính là, dù là loại này kinh diễm tuyệt luân người, vậy mà cũng đột phá không được cái kia kim đan đại đạo. Thán, nhân lực có lúc hết, nhân lực có lúc hết. Giang đại ca, chuyện gì phát sinh? Lúc này, một bên Tân Như Âm nhìn thấy Giang Lệ sắc mặt phiền muộn, sinh lòng hiếu kỳ, xích lại gần vừa nhìn, cũng từng bước trầm mặc. Tu tiên giới bao la băng ác, dù có ngàn vạn kinh diễm tuyệt luân hạng người, nếu như tư chất không đủ, cũng khó thoát mấy trăm năm sau trở thành một vệ đất vàng. Như Âm, đã chúng ta có khả năng gặp được vị tiền bối này, còn phải này phúc phận, liền đem vị tiền bối này thi cốt chôn xuống đi. Cũng coi là chấm dứt một phen nhân quả a. Tốt, đều theo Giang đại ca. Tân Như Âm hơi gật đầu, đối với đề nghị của Giang Lệ không có ý kiến. Đi thôi, đem vị tiền bối này thi cốt mai táng. Giang Lệ sắc mặt bình tĩnh phất phất tay, ba người cùng nhau đạp lên đường về. Tu tiên giới vốn chính là như vậy tàn khốc, cơ duyên, thiên phú, vận khí thiếu một thứ cũng không được, có khả năng thành công chứng đạo, vị nào không phải là trước mắt thời đại người nổi bật. Qua chiến dịch này, Giang Lệ càng thêm kiên định chính mình tu tiên quyết tâm. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, ba người chân đạp phi kiếm, ngự đi tại một mảnh đỏ cam bên trong. Biển sao chìm nổi vạn cổ thuyền, chợt thấy kiếm phá trời cao lầu. Thiên tiêu máu tôi kim đan chói lọi, thoáng qua rêu ngấn đục quét bia đầu. Thiên sơn khô mộ táng phong lưu, còn nghe hạc kêu nói ân cửu. Trường sinh bậc thềm ngọc thông tiên cửa, mới biết vốn là xương trắng thuyền. Giang Lệ đồng thời không có trực tiếp tiến về trước Hoàng Phong Cốc, mà là lần nữa trở lại Tiên Tinh Tông Phường Thị trong trạch viện. Về phần tại sao không trực tiếp về Hoàng Phong Cốc, tự nhiên là bởi vì tiếp qua 7 ngày nơi này liền muốn xây dựng một hồi hội đấu giá. Khi biết tin tức này về sau, Giang Lệ liền bỏ đi về Hoàng Phong Cốc ý niệm. Rốt cuộc hắn lúc này đây đến đây trừ nên đón Tân Như Âm bên ngoài, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không làm đến Tề Vân Tiêu luyện khí tâm đắc. Bất quá vận khí không tốt là, tại Phường Thị trong mấy tháng này, hắn đồng thời không có nhìn thấy Tề Vân Tiêu. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại hội đấu giá, khó lường cũng liền mấy ngày thời gian mà thôi. Mà lúc này Giang Lệ thì là tại trạch viện bên trong gian phòng, nhìn không chuyển mắt nhìn xem trong tay tiên lôi trúc. Chuyến này quả nhiên là chuyến đi này không tệ, không chỉ để hắn làm đến một tiết tiên lôi trúc, hơn nữa còn là có khả năng trưởng thành tiên lôi trúc. Đến lúc đó trực tiếp trồng trọt đến bên trong nhận không gian, lợi dụng trưởng thiên bình đến bồi dưỡng, không ra thời gian mấy năm, liền có thể thu hoạch một nhóm kim lôi trúc. Nói như vậy, về sau ta xưng hô cũng phải biến thành a tiên lôi trúc nhà bán sỉ tiểu Giang. Giang Lệ bước cằm, trong lòng vui vẻ. Nhớ tới đời trước Hàn Lập tiểu tử này đều bị người trêu chọc thành tiên lôi trúc nhà bán sỉ tiểu Hàn tới. Chương 50. Hội đấu giá được rồi, nghĩ những thứ này có không có làm gì. Lắc đầu, đem trong lòng hỗn tạp suy nghĩ dứt bỏ, Giang Lệ móc ra lúc trước lấy được quyển kia lôi cấp tối ngọc quyết cẩn thận nghiên cứu lên. Vừa nhìn không đầy một lát, Giang Lệ liền phát hiện công pháp có chút không đúng. Vội vàng lại lật nhìn mấy lần, lúc này mới xác nhận, công pháp chỉ có 3 tầng đầu, đến mức đến tiếp sau công pháp nghĩ đến là vị tiền bối kia còn chưa kịp sáng tạo ra đến. Ngược lại là đáng tiếc. Giang Lệ có chút tiếc hận lắc đầu, bất quá chuyện này tự đến nhanh đi cũng nhanh. Mặc dù chỉ có 3 tầng đầu công pháp, thế nhưng một ngày tu luyện thành công, chỉ dựa vào mượn thân thể liền đã có thể so với kết đan kỳ tu sĩ, mà lại một ngày tu luyện tới tầng thứ 2, thậm chí có thể trực tiếp tu hành kết đan kỳ trở lên tu sĩ mới có thể tu hành lôi độ thuật. Đến lúc kia, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ muốn giết chết Giang Lệ đều có chút khó. Bất quá mặc dù cường đại, nhưng lại có một cái thật không tốt khuyết điểm, đó chính là quá hao phí pháp lực. Nếu như Giang Lệ không tu luyện tam chuyển trọng nguyên công tình môn dưới, một thân pháp lực nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng 3 lần lôi độ thuật. Ngưu bức. Làm Giang Lệ đem cái môn này luyện thể công pháp toàn bộ sau khi xem xong, trong lòng trừ cảm khái chính là bội phục. Có cái môn này luyện thể công pháp, đợi đến thời điểm lại làm đến tam chuyển trọng nguyên công, lại tăng thêm huyền minh quan tường pháp, một ngày đem những thứ này toàn bộ tư liệu tu luyện hoàn thành. Vậy coi như là ba mặt nở hoa. Pháp thể thần ba cái đồng tu. Đến lúc này, có lẽ Giang Lệ tại trúc cơ kỳ thời điểm liền có thể ngạnh kháng kết đan kỳ tu sĩ không rơi vào thế hạ phong. Mà trừ cái đó ra, Giang Lệ còn phát hiện cái này lôi cất tối ngọc quyết tại tu luyện thời điểm, trừ có khả năng tăng cường tự thân thể phách, mà lại còn có thể đạt tới mở rộng kinh mạch đan điền hiệu quả. Đương nhiên, cái hiệu quả này so với tam chuyển trọng nguyên công liền hơi có vẻ không bằng, đến mức Giang Lệ vì cái gì không có tu luyện liền có thể nhìn ra, chủ yếu vẫn là bởi vì công pháp này mặt trên viết có ghi chú. Bất quá cái này dùng lôi điện rèn thể căn cứ vị tiền bối này nhắn lại đã nói, viết dẫn đến toàn thân kinh mạch đau đớn khó nhịn, như là hàng vạn con kiến đục xương. Giang Lệ bước cằm, tầm mắt lấp loé không yên, trong lòng càng là có chút do dự. Có thể ý nghĩ này vừa mới ra tới không bao lâu, liền trực tiếp bị hắn cho vứt bỏ. Không trải qua mưa gió như thế nào thấy cầu đồng. Nếu như liền điểm ấy tội đều không nghĩ nhận, vậy sau này tại tu tiên một đạo bên trên làm sao có thể đi lâu dài? Làm đi. Giang Lệ tự chụp bắt đuổi, trực tiếp hạ quyết tâm, đồng thời đem cái kia thiên lôi trúc cho cấy ghép vào nhận không gian. Dựa theo công pháp bên trên từng nói, chỉ có mỗi ngày dùng lực lượng lôi điện rèn thể, liên tục hơn tháng chờ thân thể tu luyện chịu đựng lấy loại cảm giác này, đến lúc đó lại dựa theo công pháp khẩu quyết dẫn dắt lôi điện rèn luyện thể phách. Cứ thế mãi đi xuống, thể phách sẽ ngày càng tăng trưởng, đến cuối cùng có thể so với trung phẩm pháp khí thời điểm, chính là tầng thứ nhất tu luyện viên mãn. Mà tầng thứ hai thì là dẫn dắt lôi điện rèn luyện trong cơ thể kinh mạch. Tầng thứ ba thì là rèn luyện xương cốt thậm chí ngũ tạng lục phủ, một ngày rèn luyện hoàn thành, thể phách sẽ có thể so với pháp bảo. Mà tu luyện tới loại trình độ này, tất nhiên là cần đại lượng lực lượng lôi điện, như thế một chút căn thiên lôi trúc khẳng định là không đủ. Nhất định phải đem nó thúc, nói không chừng chờ sau này quen thuộc, còn có thể dùng tích tà thần lôi dùng đến rèn thể đâu. Bất quá loại ý nghĩ này Giang Lệ cũng chính là tùy tiện ngẫm lại, cái kia tích tà thần lôi liền kết đan kỳ tu sĩ đều có thể dây, coi như muốn dùng đến rèn thể, Giang Lệ thể phách ít nhất cũng phải đạt tới có thể so với kết đan đỉnh phong, thậm chí là nguyên anh kỳ mới được. Thời gian thoáng qua liền mất, rất nhanh liền tới đến hội đấu giá bắt đầu thời gian. Bất quá lúc này đây Giang Lệ không mang theo Tân Như Âm cùng Tiểu Mai hai người cùng nhau đi tới, mà là để các nàng chờ tại trong trạch viện tu luyện. Mà trừ cái đó ra, trong vòng mấy ngày này, Giang Lệ còn đem Huyền Thủy Ly Nguyên Quyết 2 tầng đầu công pháp giao cho Tiểu Mai nhường nó tu luyện. Cuối cùng là nữ nhân của mình, mặc dù còn không có làm cái kia cá nước thân mật, nhưng cũng không thể quá mức hẹp hòi. Xuyên qua đường phố, Giang Lệ trực tiếp hướng phía hội đấu giá chỗ địa phương tiến đến. Lúc trước Tân Như Âm đã nói cho hắn hội đấu giá là tại một cái tên là Thanh Bảo các cửa hàng mở, bởi vậy Giang Lệ cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Vẹn vẹn đi rồi không đến một nén nhang, liền tới đến Thanh Bảo các cửa ra vào. Mặc dù vừa mới quá trưa ngọ, nhưng cửa hàng này cửa ra vào đã tới không ít người tu tiên. Bóng người đông đảo. Giang Lệ chỉ là lướt qua, liền nhấc chân liền đi vào. Ai u, vị khách nhân này thế nhưng là đến tham gia 4 lần đấu giá hội. Mới vừa vào cửa, một tên bộ dáng xinh xắn, dáng người vũ mị yêu kiều nữ tử liền xông tới mặt. Nàng này người mặc tử sa xẻ tà cung trang, trước ngực khe rãnh sâu không lường được, búi tóc cao cao co lại, trần trụi ở bên ngoài trên ngọc thủ cầm một thanh màu tím quạt giấy. Lúc hành tẩu hiện ra hết thức tha, nhìn về phía Giang Lệ trong ánh mắt tràn đầy câu người đoạt phách mị ý hưởng. Giang Lệ khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh quan sát một chút nữ tử trước mắt, cũng không nói thêm nữa chút gì. Thiếp thân một đoán liền biết, khách nhân ngài lúc này đây thật đúng là đến đúng, lần này hội đấu giá thế nhưng là có không ít đồ tốt, nếu là khách nhân ngài không ngại, còn xin trước giao nạp 100 linh thạch xem như tiền thế chấp, đồng thời nhận lấy thân phận lệnh bài. Chờ hội đấu giá kết thúc, đem lệnh bài trả lại, đến lúc đó bản điếm sẽ đem cái kia 100 linh thạch trả lại. Nữ tử 10 phần như quen thuộc liền ôm Giang Lệ cánh tay. Đối với cái này, Giang Lệ không có để ý, cũng không có làm ra vẻ, gật gật đầu, "Có thể, ngươi dẫn đường đi." "Ai?" Cung trang nữ tử mặt lộ vẻ vui mừng gật gật đầu, đồng thời đem thân thể dán thêm gần. Sau đó hai người liền hướng phía đăng ký địa điểm tiến đến, chờ giao nạp xong linh hạch, nhận lấy lệnh bài sau. Giang Lệ liền tại nữ tử dẫn đầu phía dưới, xuyên qua lầu một đại sảnh, đi tới một cái rộng khoảng một trượng đá xanh trước cửa. "Khách nhân, hội đấu giá hội trường dưới đất một tầng, thiếp thân cái này liền dẫn ngài đi." Nữ tử hướng phía Giang Lệ vũ mị cười một tiếng, chợt bàn tay như ngọc trắng bung lên, một cái cấm chế lệnh bài xuất hiện tại nó trên tay. Nữ tử đem lệnh bài đặt ở đá xanh trước cửa, đã thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên, lập tức vang lên một hồi ầm ầm âm thanh, một cái rộng khoảng một trượng thông đạo đập vào mi mắt. "Khách nhân, xuyên qua lối đi này chính là hội đấu giá hội trường. Chúng ta đi vào đi." Nữ tử quay đầu hướng phía Giang Lệ vũ mị cười một tiếng, chợt liền lắc lắc eo nhỏ nhắn cặp mông đầy đặn dẫn đầu bước vào trong thông đạo. Mà Giang Lệ thấy thế, sắc mặt bình tĩnh đi theo, mới tại cửa thông đạo kéo ra một cái mắt, hắn liền đã dùng thần thức dò xét qua. Đồng thời không có phát hiện gì đó dị thường, đồng dạng nhấc chân đi theo. Cái này một lần đấu giá hội hành động, hy vọng có thể lấy được một chút đồ tốt đi. Giang Lệ hiện tại thiếu nhất vẫn là luyện khí tâm đắc, nếu như không có cái đồ chơi này, về sau muốn phải chính mình luyện chế pháp bảo đều có chút khó khăn. Không đến thời gian một nén hương, hai người liền đi ra thông đạo. "Khách nhân, ngài là dự định tại đây trong đại sảnh tham gia, vẫn là tiến về trước ghế lô?" "Ồ, ngươi nơi này còn có ghế lô?" Giang Lệ nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Chương 51. Lô đỉnh chương 51, lô đỉnh cầu theo đổi đọc, các vị bác trai nhóm. "10 phần cảm ơn." "Tự nhiên là có, bốn lần đấu giá hội bên trong có thượng phẩm ghế lô 16 cái, trong đó không chỉ sắp đặt ngăn cách thần thức dò xét cấm chế, càng là có xinh đẹp nữ tu vì ngài phục vụ, nếu như chọn chúng món nào vật phẩm, có thể để nữ tu giúp ngài bán đấu giá. Nếu như khách nhân ngài đang đấu giá trong quá trình chọn chúng cái kia nữ tu lời nói, cũng có thể chờ hội đấu giá kết thúc, tốn hao 300 linh thạch mua đi." Sau khi nói đến đây, nữ tử cái kia một đôi cám dỗ trong mắt tràn đầy mỹ ý, tiểu nộn mang trên mặt một tia trêu chọc vật vị. Mới tại vào cửa lúc, nàng liền đã phát hiện vị khách nhân này chính là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, mà lại giao nạp cái kia 100 linh thạch tiền thế chấp thời điểm, càng là mặt không đổi sắc. Thân gia tất nhiên không ít. Nếu như có khả năng mượn cơ hội này trèo lên cành cây cao, đôi kia nàng như thế một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ đến nói, có thể nói là một bước lên trời. Đã như thế, liền an bài một cái ghế lô đi. Nữ tử lời nói bên trong có ý tứ gì, Giang Lệ tự nhiên tin tưởng, bất quá hắn lại cũng không để ý, một cái vì tại đây bên trong tu tiên giới sinh tồn tiếp người thôi. Bất quá muốn nói cái kia mang đi gì đó, vẫn là được rồi, hắn tuy nói không thiếu tài nguyên, nhưng cũng không biết vì vậy mà mang lên một cái bưng hữu. Cái kia thiếp thân cái này liền dẫn khách nhân ngài tiến về trước ghế lô. Nữ tử vũ mị thấy Giang Lệ đáp ứng, lập tức vui vẻ ra mặt, hắn không được đem toàn bộ thân thể vò vào Giang Lệ trong ngực. Đối với cái này, Giang Lệ không để ý chút nào, một đôi bàn tay lớn trực tiếp liền trèo lên nữ tử trên cặp mông. Ưm cảm nhận được trên cặp mông bị một đôi bàn tay lớn chiếm cứ, nữ tử vũ mị lập tức thở gấp một tiếng, trong lòng mừng thầm, trên mặt biểu tình càng thêm vũ mị. Nơi này hội đấu giá là một cái như là giác đấu trường đại sảnh, ở giữa là một cái có tới 4 trượng đài cao, đợi chút nữa hội đấu giá chính là ở đây trên đài cao cử hành. Mà bốn phía thì là hình khuyên bậc thang, mỗi một tầng trên bậc thang đều bày đầy dùng ngọc thạch điêu khắc cái ghế. Đến mức ghế lô thì là tại bậc thang đỉnh chót, mỗi một cái ghế lô diện tích đều đủ có 50 bình. Giang Lệ theo cung trang nữ tử vũ mị đi vào ghế lô, vừa mới đi vào ghế lô liền bị ở trong đó trang hoàng trò chỉnh hơi sưng sờ. Một chương cung cấp người nghỉ ngơi giường, đệm chăn đầy đủ. Một chương không biết dùng cái gì đầu gỗ chế tác ghế nằm, mặt trên phủ lên tương tự da hổ mềm mại cái đệm. Mà tại ghế nằm hai bên thì là trưng bày hai chậu mùi vị thanh tân đạm nhã bông hoa, bên trong gian phòng tràn ngập một luồng mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát. Mà tại cái ghế chính đối diện thì là một cái có tới cao cỡ nửa người một người rộng cửa sổ, ẩn ẩn có phủ văn lưu động. Nghĩ đến là dùng đến ngăn cản thần thức theo dõi cấm chế, mà ngồi ở trên ghế, ánh mắt vừa vặn nhắm ngay lại cao. Nhìn đến đây, Giang Lệ trong lòng coi như hài lòng. Hắn chuyến này khẳng định phải tốn không ít linh thạch, chứ muốn nhìn có thể hay không mua được luyện khí tâm đắc bên ngoài, còn phải lại mua một kiện phi kiếm. Rốt cuộc hắn mặc dù có huyền minh châm pháp khí, nhưng phi kiếm loại hình cũng chỉ có một trung phẩm kim linh kiếm. Cái đồ chơi này bất luận là phi hành vẫn là đấu pháp, đối với hiện giai đoạn hắn, quả thực có chút gần gà. Trừ cái đó ra, còn phải lại cho Tân Như Âm cùng Tiểu Mai riêng phần mình mua một chút phòng thân pháp khí, xem như tránh về sau hắn không có ở đây thời điểm, có thể có một chút lá bài tẩy. "Khách nhân, cái này ghế lâu ngài có thể hài lòng." Thấy Giang Lệ ngắm nhìn một phía, cũng không mở miệng, cung trang nữ tử coi là đối phương không thích, liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. "Vẫn được." Giang Lệ tầm mắt bình tĩnh gật gật đầu, "Đúng rồi, mới vừa nghe ngươi nói lần này hội đấu giá bên trong có không ít đồ tốt, đều có gì đó ngươi biết không?" "Cái này?" Nữ tử trên mặt hiện ra một vẻ do dự, xem bộ dáng là có chút khó khăn. Thấy thế, Giang Lệ làm sao không biết đối phương tại đòi hỏi chỗ tốt, lúc này vung tay áo bảo, năm quả linh thạch liền từ trong túi chứa vật nhấp ra, rơi vào nữ tử trong tay. Nhìn thấy linh thạch, nữ tử trên mặt vẻ làm khó nháy mắt biến mất, trong mắt hiện ra một vẻ vui mừng, âm thanh vũ mị xinh đẹp. "Thật không dám giấu giếm, lúc này đây vật phẩm đấu giá bên trong không chỉ có vài kiện đỉnh cấp pháp khí, nghe nói còn có một cái yêu thú cấp 3 huyền băng lân mãng trừ thú. Khách nhân ngài là cao quý trúc cơ kỳ tu sĩ, chắc hẳn cũng đối cái này huyền băng lân mãng không xa lạ gì, này yêu thú quát trên người băng tinh bảy, bơi lội lúc hàn khí ngưng sương, phần đuôi có thể huyền hóa băng truy tập kích. Mà trừ cái đó ra, này yêu thú càng là hiếm thấy phi hành yêu thú, nếu như có khả năng tiến giai cấp 2, nó tốc độ phi hành thậm chí có thể so với một chút đỉnh cấp phi hành pháp khí." Nói đến đây, nữ tử biểu tình hiện ra một vẻ vẻ hâm mộ. Mà Giang Lệ thì là nhíu mày, chứ những thứ này bên ngoài không có vật gì khác. "Không có." Nữ tử ngạc nhiên trả lời một câu, đồng thời trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ vị tiền bối này ánh mắt cao như thế, thậm chí ngay cả cái kia đỉnh cấp pháp khí cùng cái kia huyền băng lân mãng chứng thú đều không lọt mắt sao? Mà Giang Lệ khi lấy được đây nhất định hồi phục về sau, trong lòng không khỏi tự nhiên thở dài. Xem ra là hắn chờ mong quá cao. Cũng thế, cái này hội đấu giá rốt cuộc không phải là gì đó có thực lực cửa hàng chỗ mở làm, không có luyện khí tâm đắc cũng coi như bình thường. Bất quá đã đến, cái kia huyền băng lân mãng ngược lại là có thể vỗ xuống đến. Cái đồ chơi này thiên phú thế nhưng là so cái kia mặc dao muốn mạnh hơn không ít, về sau cẩn thận bồi dưỡng, nói không chừng thật đúng là có thể trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn. Khách nhân, chúng ta ngồi xuống trước đã, hội đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu. Thấy Giang Lệ vẫn đứng không nói lời nào, nữ tử liền mở miệng nhắc nhở một câu. Ừm. Giang Lệ gật gật đầu, nhấc chân liền hướng phía ghế nằm chỗ đi tới, trực tiếp liền ngồi xuống. Mà nữ tử thấy thế, mười phần tự nhiên ngồi xuống Giang Lệ bên mình. Khách nhân, lúc này không có chuyện, không ngại chúng ta tâm sự a. Nữ tử kề sát Giang Lệ, miệng thơm khẽ nhếch, mị nhãn như tơ. Cùng lúc đó, bên ngoài dạp đột nhiên truyền đến một hồi tiếng chiên trống. Ngay sau đó một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên. Tại hạ họ Lý, chính là cái này thanh bảo các trưởng quỹ, cũng là cái này một lần đấu giá hội chủ trì. Chư vị hôm nay có thể tới đây tham gia hội đấu giá, Lý Mộ vinh hạnh cực kỳ, nói nhảm cũng không nhiều lời, chúng ta trực tiếp bắt đầu, hy vọng bốn lần đấu giá hội bên trong vật phẩm có thể để cho chư vị hài lòng. Nghe vậy, Giang Lệ nhẹ nhàng vung tay lên, màn cửa liền trái phải tách ra, cái kia trên đài cao chẳng cảnh thu hết vào mắt. Chỉ gặp một tên người mặc trường bào màu đen, đầu đội quản mũ nam tử trung niên, chính ý cười đầy mặt đứng tại trên đài. Nam tử vung tay lên, hai cái hiện ra màu đỏ ánh huỳnh quang hình tròn đồ vật liền xuất hiện tại nó trong tay. Nam tử ngắm nhìn bốn phía, khi thấy dưới sân rất nhiều tu sĩ cái kia ánh mắt tò mò thời điểm, mỉm cười, cao giọng nói, cái này kiện thứ nhất vật đấu giá, chính là hỏa thuộc tính đỉnh cấp pháp khí Chu Tức Hàm Viêm Kính, thuộc về đỉnh cấp pháp khí bên trong đỉnh cấp pháp khí. Là hiếm thấy hai gương kết hợp hình pháp khí, lưng gương khắc Chu Tức Dương cánh đồ đằng, một khi thôi động, phượng minh cửu tiêu, phun ra trên trăm lông lửa. Nếu như đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, bằng cái này pháp khí, trên cơ bản nhưng cùng cấp vô địch. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên từng đợt tiếng kinh hô. Gì đó? Cùng giai vô địch? Thế này thì quá mức rồi trưởng quỹ. Ngươi nói cùng giai vô địch, có phải hay không đều là trúc cơ sơ kỳ à? Chẳng lẽ thật đúng là có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới vượt cấp đánh giết không thể? Có người đưa ra chất vấn. Chương 52. Tăng thêm vật phẩm đối mặt dưới đài chất vấn, đã thấy vị này trưởng quỹ mặt không đổi sắc khẽ cười một tiếng, cao giọng nói, chư vị đạo hữu đều có thể yên tâm, bản điếm chưa bao giờ thổi phồng, cái này Chu Tức Hàm Viêm Kính chính là Thiên Tinh Tông một vị luyện khí tông sư chỗ luyện chế. Đồng thời tại đây trong đó còn tăng thêm hỏa tinh các loại một đám danh quý tài liệu, nếu là một tên tu luyện hỏa thuộc tính công pháp trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đến bảo vật này, liền xem như gặp trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đó cũng là có thể có bảy thành phần thắng. Vừa dứt lời, dưới đài lập tức vang lên thanh âm xì xào bàn tán. Bất quá từ những tu sĩ này khi đó thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia pháp khí trong ánh mắt không khó coi ra, hiển nhiên là có chút ý động. Mà lúc này tại trong bao xương Giang Lệ, thì đồng dạng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm cái kia Chu Tức Hàm Viêm Kính nhìn. Nói thật, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này hai cái gương pháp khí, mà lại từ cái này trưởng quỹ trong miêu tả đến xem, hiện pháp khí này quả thật không tệ. Bất quá đối với hắn vô dụng, đối Tân Như Âm cùng Tiểu Mai đến nói càng không có dụng, rốt cuộc bọn họ hai người tu luyện đều là thủy thuộc tính công pháp. Công tử, ngài đối kiện pháp khí này nhưng có hứng thú? Tựa tại Giang Lệ bên người nữ tử Vũ Mị gặp hắn nhìn chằm chằm vào trên đài quan sát, không khỏi mở miệng hỏi thăm một câu. Không có gì hứng thú. Giang Lệ liếc qua đối phương, chợt liền đem ánh mắt thu hồi, nhắm mắt dưỡng thần lên. Mà cùng lúc đó, trên đài trưởng quỹ đưa tay gõ một cái đồng la, lớn tiếng tuyên bố: "Cái này kiện thứ nhất vật đấu giá Chu Tức Hàm Viêm Kính, giá quy định 500 linh thạch. Hiện tại bắt đầu tiêu giá." Vừa dứt lời, trên sân lập tức truyền đến từng đạo tiếng gào. "Ta ra 600 linh thạch." 600 linh thạch liền muốn mua cái này đỉnh cấp pháp khí. "Nam mơ đi." "Ta ra 900 linh thạch." "1000 linh thạch." "1100 linh thạch." "Lên keng." "Tốt, đã có người ra đến 1100 viên linh thạch, còn có ai phải thêm 1100 viên linh thạch một lần?" "Hừ, ta ra 1500 linh thạch." Lão tử liền không tin, có người có thể so lão tử ra giá cả còn cao. Một tên dâu quay nón đại hán, mặt đỏ tới mang thai la một câu. Lập tức thu hút đến tại chỗ đông đảo tu sĩ ghé mắt, bất quá khi thấy đối phương tu vi là trúc cơ sơ kỳ về sau, liền đã mất đi hứng thú. 1800 linh thạch, 2000 linh thạch. Hội đấu giá ngay tại hừng hực khí thế tiến hành. Mà trong phòng Giang Lệ thì là ngay tại hưởng thụ lấy bên cạnh cung trang nữ tử mát xa. Không thể không nói, linh thạch này hoa coi như có giá trị, nàng này không chỉ dáng người thức tha tinh tế, tướng mạo cũng đúng là tuyệt hảo. Đặc biệt là đối phương dạng chân tại trước mặt thời điểm, cái kia trước ngực khe rãnh như ẩn như hiện, trong hơi thở tràn đầy mùi thơm ngào ngạt hương khí. Khách nhân, thiếp thân lực đạo này có thể còn hợp ngài tâm ý. Nữ tử mỹ nhãn như tơ nhìn trước mắt tuấn lãng phi phàm Giang Lệ, hàm răng khẽ cắn môi dưới, thổ khí như lan giọng dịu dàng nói một câu. Ừm. Giang Lệ cũng không mở hai mắt ra, chỉ là bình tĩnh trả lời một câu. Nữ tử này xinh đẹp về xinh đẹp, cả người cũng tràn ngập thuộc nữ khí chất. Nhưng đối với Giang Lệ đến nói, chiếm chiếm tiện nghi vẫn được, thật muốn phát sinh chút gì thì thôi. Mà nữ tử thấy Giang Lệ loại phản ứng này, trong lòng không tránh được có chút thất lạc, chợt thăm dò tính vươn tay trắng, hướng phía dưới tìm kiếm. Hả? Cũng không nên đùa lửa. Giang Lệ bỗng nhiên mở hai mắt ra, chau mày a kẹt lại nữ tử động tác. Nói đùa cái gì? Hắn nhưng không có loại này đam mê, ở bên ngoài chiếm chiếm tiện nghi là được, thật muốn làm chút gì, vẫn là thôi đi. Khách nhân, thiếp. thiếp thân chẳng qua là muốn phải giúp ngài giải mệnh, nếu như khách nhân ngài không nguyện ý lời nói, thiếp thân cái này dừng lại. Nữ tử bị Giang Lệ cái nhìn này cho chừng đến giật nảy mình, một đôi cám dỗ trong mắt hiện ra một vẻ bối rối. Được rồi, ngươi chỉ cần giúp ta ấn bước nhẹ nhẹ liền tốt rồi, những chuyện khác không cần làm. Là khách nhân. Nữ tử thấp giọng thì thầm trả lời một câu, liền thành thành thật thật mát xa lên. Cùng lúc đó, trên đài cao trưởng quỹ đã bắt đầu kiện thứ tư vật phẩm đấu giá. Chư vị, cái này kiện thứ tư vật đấu giá chính là một kiện hiếm thấy song thuộc tính đỉnh cấp phòng ngự pháp khí, tên là Hàn Ý Liễm Ngưng Xương Bội. Người đeo tại sử dụng thời điểm, trực tiếp rót vào pháp lực, toàn thân liền sẽ vờn quanh băng tinh màn nước, chạm đến công kích sẽ tự động ngưng kết thành phòng ngự băng giáp. Phòng ngự thật tốt, có thể so với yêu thú cấp 2 lực phòng ngự. Giá khởi đầu, 1000 linh thạch. Lời này mới ra, trong bao xương Giang Lệ biểu tình lập tức sáng lên. Như thế một cái pháp khí không tồi, mua được chót như âm phòng thân vừa vặn. Vừa nghĩ đến đây, Giang Lệ đưa tay vỗ vỗ ngay tại cho mình mát xa nữ tử bằng ông. Kiện pháp khí này ta dự định vỗ xuống đến, ngươi đi giúp ta cạnh tranh. Đúng, thiếp thân cái này liền đi kêu giá. Nữ tử trong lòng vui mừng, vội vàng lên tiếng, nếu như cái này một đơn có thể thành, nàng cũng có thể được không ít trích phần trăm. Thời gian trôi qua rất nhanh, hội đấu giá trong nháy mắt liền là đem đến hồi cuối. Mấy cái này canh giờ bên trong, Giang Lệ tổng cộng liền vỗ xuống một kiện pháp khí, chính là cái kia đỉnh cấp phòng ngự pháp khí Hàn Ý Liễm Ngưng Xương Bội. Không phải là hắn không nghĩ nhiều vô một chút, chủ yếu vẫn là không thể quá mức dễ thấy. Mặc dù trong đại sảnh này tu sĩ phần lớn đều là luyện khí kỳ, chỉ có chút ít mấy người là trúc cơ kỳ. Nhưng trừ những thứ này đại sảnh tu sĩ bên ngoài, nhưng vẫn là có 10 cái ghế lô ở đây. Nếu như vận khí không tốt, nói không chừng còn sẽ có giả đàn kỳ tu sĩ tại. Hắn bây giờ còn chưa có bắt đầu tu luyện luyện thể công pháp, có thể điệu thấp một chút, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Bất quá, mặc dù Giang Lệ là nghĩ như vậy, nhưng mới vô xuống cái kia pháp khí cũng vẫn là tốn hao hắn gần 2500 linh thạch. Cái này thế nhưng là một bút không ít chi ra. Tại luyện khí kỳ tu sĩ trong mắt, cái kia thế nhưng là ngang tàng không được, trực tiếp liền đem thị nữ kia cho nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Ngồi tại Giang Lệ bên cạnh lúc, cái kia một đôi thon dài nở nang cặp đùi đẹp càng là ma sát không ngừng. Nếu như lúc này, Giang Lệ mở miệng muốn phải làm chút gì, sợ là nữ tử không có chút nào mang do dự. Mặc dù biết trúc cơ kỳ tu sĩ so luyện khí kỳ tu sĩ thân gia muốn phong phú nhiều, nhưng Giang Lệ sung túc trình độ vẫn còn có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Mà liền tại Giang Lệ coi là sẽ phải bắt đầu bán đấu giá cái kia viền băng lân mãng chứng thú thời điểm, đã thấy trên đài cao đột nhiên đi ra một tên gã sai vật bộ dáng nam tử tiến đến trưởng quỹ bên thai nói mấy câu. Trưởng quỹ kia sắc mặt lập tức vui mừng, chợt đem cái kia gã sai vật cho đuổi đi về sau, liền một mặt vui mừng ngắm nhìn một phía. Có một tin tức tốt muốn báo cho chư vị, mới vừa nghe ta cái kia gã sai vật nói, bốn lần đấu giá hội muốn lâm thời tăng thêm một kiện vật phẩm. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên dưới sân rất nhiều tu sĩ bất mãn. Thứ gì đó a? Chúng ta không muốn. Nhanh lên đem cái kia huyền băng lân mãng chứng thú mang lên bán đấu giá. Đúng a, trưởng quỹ. Cái này hội đấu giá lâm thời gia tăng đồ vật xem như cái chuyện gì xảy ra. Mọi người chúng ta lúc này đây tham gia đều là vì cái kia chứng thú đến, chẳng lẽ ngươi cái này gia tăng đồ vật vẫn còn so sánh cái kia chứng thú muốn chân quý hay sao? Chương 53. Đan Phương tại một ít người trong mắt, cái này mới tăng thêm vật phẩm là so cái kia huyền băng lân mãng muốn chân quý nhiều lắm. Trưởng quỹ cười thân bí, nghiêng người sang vỗ tay một cái. Nguyên bản đã rời đi gã sai vật trong tay bưng một cái khay lần nữa đi đến trên đài. Hả? Trang giấy. Giang Lệ tập trung nhìn vào, lại là phát hiện cái kia trên khay trưng bày một chương màu vàng sẫm trang giấy, trong lòng hơi động, lập tức tinh thần tỉnh táo. Sẽ không phải là Đan Phương a? Nếu như thật sự là như vậy, cái này một chuyến có thể đến thật không lỗ. Trong sân tu sĩ ý nghĩ trong lòng cùng Giang Lệ không như mà hợp, khi thấy cái kia trên khay trang giấy, trên mặt biểu tình cũng đều có chút kích động. Thậm chí có tu sĩ khi nhìn đến cái kia trên khay đồ vật về sau, trực tiếp liền mở miệng hỏi thăm. Trưởng quỹ, cái này trên khay đồ vật sẽ không phải là Đan Phương a? Trưởng quỹ nghe vậy, hé miệng cười một tiếng, xem ra có chút thần bí. Dưới đài tu sĩ thấy thế, hơi không kiên nhẫn lên. Trưởng quỹ ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nhanh lên giới thiệu một chút đi. Đến cùng phải hay không Đan Phương a? Nếu là nếu không nói, bọn ta có thể thành trực tiếp đi rồi a. Không trách những tu sĩ này như vậy kích động, rốt cuộc từ thời đại thượng cổ lưu truyền tới nay Đan Phương vốn là thưa thớt, ngày nay có khả năng nhìn thấy một cái, hơn nữa còn lấy ra bán đấu giá. Căn bản cũng không có người có thể nhịn được dạng này dụ hoặc, rốt cuộc chỉ cần có thể vô xuống đến lúc đó chính mình luyện chế đan dược bán ra. Cái kia thế nhưng là có khả năng tu sĩ mang đến cực lớn ích lợi. Mà trong bao xương Giang Lệ mặc dù không có loại ý nghĩ này, nhưng trong lòng đồng dạng bị câu lên hứng thú. Rốt cuộc hắn mặc dù công pháp pháp khí gì đó cũng không thiếu, nhưng duy chỉ có thiếu khuyết điều này có thể tăng tiến tu vi đan dược. Nếu như cái này đan phương là trúc cơ kỳ tu sĩ có thể sử dụng, hắn nói cái gì cũng phải cấp vô xuống đến, coi như giấu chút phong hiểm cũng là đáng. Mà đúng lúc này, trên đài trưởng quỹ thấy bầu không khí đã bị tô đậm lên, mặt lộ ý cười cao giọng nói, chư vị đoán không lầm, cái này mới tăng thêm vật phẩm chính là tăng linh đan đan phương. Này đan phương mặc dù tại linh thảo niên đại bên trên hơi có vẻ hạ khắc, nhưng là đối trúc cơ trung kỳ trở xuống tu sĩ đều có tăng tiến tu vi kỳ hiệu. Một viên tăng linh đan liền có thể giảm bớt tu sĩ hơn tháng khổ tu. Vừa dứt lời, dưới đài lập tức vang lên từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh. Hít. Vậy mà là tăng linh đan trưởng quỹ ngang tàng à, loại đan dược này đều nguyện ý lấy ra bán ra gì đó. Vậy mà đối trúc cơ trung kỳ trở xuống tu sĩ đều có tăng tiến tu vi kỳ hiệu. Vậy còn chờ gì, nhanh lên bắt đầu bán đấu giá đi. Trong bao xương Giang Lệ đang nghe cái này tăng linh đan đối trúc cơ trung kỳ trở xuống tu sĩ đều có tăng tiến tu vi kỳ hiệu về sau, trong lòng liền đã hạ quyết tâm muốn đem cái này đan phương cho vỗ xuống đến. Hắn lúc này nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên đài chính chậm rãi mà nói trưởng quỹ, đồng thời bóp một cái cô gái trong ngực bẩm ông. Khách nhân ngài thế nhưng là dự định mua xuống cái này đan phương. Cảm nhận được Giang Lệ biến hóa, nữ tử trong lòng hơi động, tham dò tính hỏi thăm một câu. Ừm, đi vô đi. Giang Lệ liếc đối phương một cái, gật gật đầu. Phải. Nữ tử hạ thấp người dùng thi lễ, liền lắc lắc cặp mông đầy đặn đi ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, nương theo lấy tiếng chiêng trống vang lên, bán đấu giá bắt đầu. Đan phương giá khởi đầu 300 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100. Hiện tại ta tuyên bố, giá bắt đầu. Trưởng quỹ tiếng nói vừa dứt, dưới đài lập tức vang lên từng đợt tiếng gọi giá. 300 linh thạch. Tốt, đã có người trước tiên mở miệng, còn có ai tăng giá mạnh? 300 linh thạch một lần. Trưởng quỹ lúc này mặt đỏ tới mang tai, khàn cả giọng dáng vẻ xem ra phá lệ kích động. 500 linh thạch. Dưới đài vang lên lần nữa đấu giá âm thanh. Tốt, 500 linh thạch, đã có người ra đến 500 linh thạch, còn có hay không cao hơn? 500 linh thạch một lần. Trưởng quỹ thủ mạng hành phi, trên cổ thậm chí bởi vì kích động mà gân xanh nổi lên. 500 linh thạch hai lần. Còn có hay không tăng giá? Cái này thế nhưng là có khả năng tăng tiến trúc cơ trùng kỳ tu sĩ tu vi đang được, chứ vị đạo hữu chẳng lẽ còn phải lại cân nhắc sao? Mà đúng lúc này, Giang Lệ hướng phía thị nữ gật gật đầu. Lực chú ý một mực tại Giang Lệ trên người thị nữ thấy thế, tay trắng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hướng phía cái kia cửa sổ chỗ cấm chế một ngón tay. Một sợi màu đỏ sợi tơ lập tức từ nó đầu ngón tay tràn ra, hướng phía cái kia cửa sổ chỗ cấm chế bay đi, làm chạm đến trận pháp một cái mắt, Giang Lệ chỗ ghế lô lập tức hiện ra một vệt ánh sáng. Trên đài trưởng quý thấy thế, trong mắt lập tức sáng lên, giơ lên trong tay rủi trống liền đập vào đồng la phía trên. Bang. Số 16 ghế lô ra giá 700 viên linh thạch. Còn có ai ra giá dưới đài tu sĩ thấy thế, phần lớn đều lộ ra do dự thần sắc. Cái này tăng linh đan đan phương mặc dù chân quý, nhưng tốn hao nhiều như vậy viên linh thạch lại là có chút không đáng. Nhưng vào lúc này, Giang Lệ chính đối diện ghế lô lại là đột nhiên hiện ra một vệt ánh sáng mạnh. Trên đài trưởng quý thấy thế, trên mặt vui mừng, lập tức lần nữa kêu lên, số 3 ghế lô kêu giá 800 linh thạch. Mà lúc này Giang Lệ thấy thế, trên mặt không có mảy may biến hóa, lần nữa phất phất tay, tiếp tục gọi giá cả. Cái này đan phương đối với hắn cực kỳ trọng yếu, không có khả năng cứ như vậy vứt bỏ. Số 16 ghế lô ra giá 1000 linh thạch, còn có hay không đạo hữu tăng giá? Không có sao. 1000 linh thạch một lần. 1000 linh thạch hai lần. Coi là thật không có đạo hữu lần nữa tăng giá sao? Vậy liền. Trưởng quỹ vừa dự định cầm lấy rủi chống gõ vang đồng la, đã thấy cái kia số 3 ghế lô lần nữa phát sáng lên, thậm chí vậy mà phát sáng hai lần. Trưởng quỹ thấy thế, trong lòng quả là trong bụng nở hoa. Tốt. Số 3 ghế lô lần nữa tăng giá đến 1100 linh thạch. Số 16 ghế lô còn dự định tăng giá sao? Bầu không khí đến nơi đây, đã có chút thu lại không được, bộ kia xuống tu sĩ nhìn xem hai cái ghế lô qua lại cố tình nâng giá, trong lòng trừ háo ước, chính là chấn kinh. Một chương trúc cơ trung kỳ đan phương, liền xem như lại chân quý, nó giá cả nhiều lắm là cũng liền 1000 linh thạch trái phải, đến bây giờ vậy mà đã đập tới 1100 linh thạch. Quả nhiên là ngang tàng. Mà lúc này Giang Lệ khi nhìn đến đối phương đem giá cả thêm đến 1100 linh thạch, trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không có vứt bỏ, mà là lần nữa hướng phía thị nữ dùng một ánh mắt. Liền xem như gọi vào 1500 linh thạch hắn cũng phải có thể bắt được. Đối với ngày nay Giang Lệ đến nói, linh thạch hắn căn bản không thiếu, thiếu khuyết chỉ là gia tăng tu vi đan phương mà thôi. Nếu như lúc này đây vứt bỏ, về sau lại nghĩ gặp được có thể thành khó. Mà theo Giang Lệ lần nữa tăng giá, toàn bộ trong phòng bán đấu giá lập tức vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Người nào a vậy mà nguyện ý tốn hao nhiều như vậy linh thạch mua một chương đối với linh thảo niên đại có yêu cầu đan phương. Chương 54. Thu hoạch tràn đầy mà cái kia số 3 ghế lô khi nhìn đến Giang Lệ tăng giá đến 1200 linh thạch, rõ ràng cũng là có chút ngoài ý muốn. Vậy mà không có trước tiên lần nữa tăng giá. Trên đài trưởng quỹ thấy thế, đội vàng gõ một cái đồng la. Số 16 ghế lô đã tăng giá đến 1200 linh thạch, còn có hay không đạo hữu phải thêm giá cả bang? 1200 linh thạch một lần. Phòng bán đấu giá không người trả lời. 1200 linh thạch hai lần. Trầm mặc như trước. Bang. Trưởng quỹ lần nữa gõ một cái đồng la, trên mặt đỏ hai đỏ lớn tiếng tuyên bố. 1200 linh thạch ba lần. Thành giao. Chúc mừng số 16 bao xương vị này đạo hữu vỗ xuống tăng linh đan đan vương. Chờ hội đấu giá kết thúc, đạo hữu giao đủ linh thạch liền có thể thu hoạch được tăng linh đan đan phương. Mà cùng lúc đó, số 3 trong bao xương, một tên người mặc trường bào màu đen, giữ lại râu dê gầy gò nam tử sắc mặt biến có chút khó coi. Nó hai tay nắm quyền, cau mày, hai mắt lấp loe không yên, nhìn về phía số 16 ghế lô lúc, một gương mặt càng là cực kỳ âm trầm. Mẹ nó, liền kém 200 linh thạch, liền kém 200 linh thạch lão tử liền có thể lấy được cái này tăng linh đan đan phương. Mà lúc này số 16 trong bao xương Giang Lệ, trong lòng rất không tệ. Chuyến này hội đấu giá mặc dù không có lấy được luyện khí tâm đắc, nhưng lại làm đến một chương đan phương. Đối với hắn mà nói quả là chính là niềm vui ngoài ý muốn. Rốt cuộc tại toàn bộ bên trong tu tiên giới đan phương đối với tu sĩ trình độ trọng yếu thậm chí so cái kia tiếp thân cất giữ pháp khí đều muốn chân quý. Có khả năng tại đây trong phường thị mua được một chương đan phương, chỉ có thể nói, Giang Lệ vận khí tốt đến quả là bạo tạng. Mà lúc này cung trang thị nữ nhìn về phía Giang Lệ tầm mắt càng là dị sắc liên tục. Đầu tiên là tốn hao hơn 2000 linh thạch mua một kiện đỉnh cấp phòng ngự pháp khí, ngày nay lại tốn hao hơn 1000 linh thạch mua một chương đan phương. Vị khách nhân này quả thực là quá mức ngang tàng. Tuy nói đối phương mới cự tuyệt nàng muốn phải phục vụ tâm tư, nhưng đi qua món này vật đấu giá, nàng thậm chí có chút nhịn không được. Một đôi cám dỗ trong mắt tràn đầy đối Giang Lệ khát vọng, hô hấp thậm chí đều có chút dồn dập. Nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình cái kia ẩn ẩn đã có nước động tràn ra tới. Ừm, khách nhân, ngài thật không cần thiết thân phục vụ sao? Nữ tử lần nữa lấy hết dũng khí, đem toàn bộ thân thể mềm mại dán tại Giang Lệ trên thân, đồng thời đem tiểu diễm ướt át môi đỏ tiến đến đối phương bên hai, âm thanh mị hoặc đến cực điểm. Hả? Cảm nhận được bên cạnh nữ tử kịch liệt tiếng thở dốc, Giang Lệ nhíu mày, biểu tình cổ quái đưa tay hướng phía đối phương cái kia nở nang thon dài cặp đùi đẹp tìm kiếm. Nha. Thị nữ thở gấp thở phì phò, mị nhãn như tờ, miệng thơm hé mở, khách nhân, ngài có thể hay không đem thiếp thân mang đi? Thiếp thân gì đó đều hiểu, mà lại tốn hao không được bao nhiêu linh thạch, chỉ cần 1000 linh thạch liền có thể. 1000 linh thạch. Giang Lệ sắc mặt bình tĩnh liếc đối phương một cái, nhàn nhạt hỏi một câu. Nữ nhân này thật đúng là dám mở miệng a. Một cái luyện khí kỳ nữ tu, liền xem như một cái xử nữ, cũng không khả năng đắc như vậy, huống chi đối phương còn không phải, nhiều lắm là 400-500 linh thạch liền không sai biệt lắm. Mà nữ tử này vậy mà mở miệng liền muốn 1000 linh thạch. Rất rõ ràng là coi hắn là thành kẻ ngốc. Hắn Giang Lệ mặc dù có chút thân gia, nhưng cũng không ngốc, huống chi hắn vốn là không có đem đối phương mua đi dự định. Ừm, chỉ cần 1000 linh thạch. Ngài chỉ cần tốn hao 1000 linh thạch, thiếp thân từ nay về sau chính là người của ngài, ngài nhường thiếp thân làm gì liền làm cái đó. Thiếp thân tuyệt đối sẽ không có bất kỳ câu oán hận. Mà ngài chỉ cần che chở thiếp thân liền có thể. A. Giang Lệ cười lạnh một tiếng, vung lòng tay ra, liếc đối phương một cái không nói gì. Mà nữ tử thấy thế, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, mới bởi vì nhìn thấy đối phương ra tay chính là mấy ngàn linh thạch. Lại tăng thêm đối với mình dáng người tướng mạo tự tin, trong chốc lát xúc động phía dưới, vậy mà mở miệng muốn phải đối phương mua xuống chính mình. Nhưng bây giờ nhìn thấy Giang Lệ cái kia lạnh lùng ánh mắt về sau, lập tức như rớt vào hầm băng, thấy lạnh cả người lập tức xông lên đầu. Thật thật xin lỗi, là thiếp thân có chút xúc động. Nhiều khách nhân tâm tình của ngài. Nữ tử cuốn quýt từ trên người Giang Lệ rời đi, ban đầu xúc động lúc này đã sớm bình tĩnh lại. Trong lòng còn lại đều là thấp thỏm lo âu. Mắt thấy nữ tử này tấm cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, Giang Lệ lập tức cảm thấy có chút không thú vị, khoát tay áo. Được rồi, từ giờ trở đi ngươi liền đứng ở bên cạnh, giúp ta kêu giá là được. Là. Cùng lúc đó, chư vị, năm nay hội đấu giá cuối cùng một kiện vật đấu giá Huyền Băng Lân Mãng bắt đầu. Giá khởi đầu, 1000 linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 100. Đứng tại ta tuyên bố, giá bắt đầu. Trưởng quỹ một tiếng tuyên bố, nguyên bản từng bước an tĩnh lại phòng bán đấu giá, lập tức lần nữa náo nhiệt. Lúc này đây vì cái này Huyền Băng Lân Mãng mà đến người có thể nói là chiếm cứ hơn phân nửa. Tại trưởng quỹ vừa mới tuyên bố, liền lập tức có tu sĩ bắt đầu kêu giá. Mà lần này kêu giá rõ ràng so lúc trước mấy lần đều muốn kịch liệt. 16 cái ghế lô toàn bộ đấu giá, liền ngồi ở đại sảnh mấy cái kia tên trúc cơ kỳ tu sĩ cũng ào ào giơ tay lên. 1500 linh thạch. Tốt, đã có người ra đến 1800 linh thạch. Theo trưởng quỹ cái kia càng ngày càng thanh âm khàn khàn quanh quẩn tại toàn bộ phòng bán đấu giá, cuối cùng này một kiện vật đấu giá cũng từng bước đến hồi cuối. Hiện tại còn lại đấu giá chỉ còn lại có số 16 trong bao xương Giang Lệ, số 9 ghế lô cùng số 13 ghế lô. Mà đấu giá lại là đã tăng lên tới 3900 linh thạch. Cái này giá cả đã tràn ra thị trường giá cả hơn 2 lần. Nhưng từ ba người này đấu giá tốc độ đến xem, rất rõ ràng, lại để thăng cái 1000 linh thạch cũng có thể. Tốt, số 16 ghế lô ra giá 4000 linh thạch, còn có hay không phải thêm giá cả. Lúc này đây quả nhiên là rơi xuống trưởng quỹ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này số 16 trong bao xương người vậy mà lại như thế có thực lực. Trận này hội đấu giá bên trong, trước trước sau sau đều tốn hao gần vạn linh thạch. Bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ nhưng không có giàu có như vậy, chẳng lẽ người này là một cái nào trong tông môn đệ tử tinh anh hay sao? Mà cùng trưởng quỹ có đồng dạng ý nghĩ, còn có số 3 trong bao xương tên kia dâu dê tu sĩ, mới bị Giang Lệ cướp đi tăng linh đan đan phương thời điểm. Hắn liền đã rất khó chịu, mà ngày nay tại phát hiện đối phương vậy mà một lần tính năng đủ lấy ra hơn 10000 linh thạch thời điểm, trong lòng càng là lên một tia tham lam. Nếu như có khả năng tại hội đấu giá lúc kết thúc đem đối phương cho giết chết, như thế đồ vật của người nọ chẳng phải toàn thuộc sở hữu của hắn. Bất quá cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền để hắn hủy bỏ xuống. Dám ở cái này hội đấu giá bên trong tốn hao nhiều như vậy linh thạch, đối phương không phải người ngu, chính là đối với thực lực mình vô cùng có tự tin người. Húng chi trong bao xương có thần thức cấm chế, còn không rõ ràng lắm đối phương đến tuột cùng ra sao tu vi. Tuy tiện động thủ sợ là sẽ phải để cho mình rơi vào hiểm địa. Chương 55. Tham nghiệm bấy phá vẫn là xem trước một chút rồi nói sau. Dâu dê nam tử trong mắt âm tình bất định, hắn lúc này cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Bất quá có thể khẳng định là, nếu như cái kia số 16 trong bao xương tu sĩ như tu vi không bằng hắn, vậy sẽ như thế nào làm có thể thành có trời mới biết. Tốt rồi chư vị. Năm nay hội đấu giá kết thúc ở Mỹ, mới đập tới vật phẩm tu sĩ, đợi chút nữa có thể tới hậu trường giao nạp linh thạch nhận lấy vật phẩm. Cuối cùng một kiện vật đấu giá kết thúc, dù là thân là trúc cơ kỳ tu sĩ trưởng quỹ, lúc này cũng không miễn cảm thấy có chút mệt mệt. Mới bị sinh động bầu không khí, hắn thế nhưng là không ít khàn cả giọng gọi. Ai, luôn cảm giác cái này tổ chức một lần đấu giá hội so cùng người đấu pháp còn muốn vất vả. Tiên lặng lắc đầu, nhìn xem dưới đài từng bước rời đi chúng tu sĩ, trưởng quỹ trong mắt lóe qua một tia vui mừng. Mặc dù mệt một chút, nhưng lần này sáng tạo ích lợi lại là cực lớn, đã có thể so với hắn thanh bảo các một năm lợi nhuận. Xem ra sau này vẫn là muốn nhiều hơn tổ chức hội đấu giá mới được a. Trong lòng cười hắc hắc, trưởng quỹ liền chuẩn bị đi xuống đài cao. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên ở giữa ở bên tai vang lên. Đạo hữu, ngươi có biết cái kia số 16 bao xương tu sĩ tu vi như thế nào? Người nào? Trưởng quỹ lông mày lập tức nhíu một cái, theo bản năng kéo ra thần thức càn quét bốn phía, rất nhanh liền khóa chặt một tên người mặc áo bào đen giữ lại râu dê nam tử. Là hắn. Trưởng quỹ trong mắt lóe lên, âm thầm cô một tiếng, chợt biểu tình lạnh lùng chừng đối phương một cái. Người này lời nói bên trong ý tứ, hắn xem như kẻ già đời lại thế nào khả năng không biết có ý tứ gì. Nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn, nếu như thật tùy ý đối phương như vậy làm ẩu, cái kia đến lúc đó vạn nhất truyền ra, hắn cửa hàng này còn có mở hay không? Hắn tuy nói tham tài, nhưng đối phương đã dám ở cái này hội đấu giá một lần tính tiêu phí nhiều như vậy linh thạch, tất nhiên là có một chút thủ đoạn trong người. Loại chuyện này có thể không dính vào người vẫn là không muốn dính vào người tốt. Nhưng nếu là người kia tu vi thấp, vừa nghĩ đến đây, trưởng quỹ trong lòng có chút rồi dám, liếc qua dâu dê nam tử, cũng không lời nói, mà là xoay người xuống đài cao. Hừ, dâu dê nam tử thấy trưởng quỹ không có phản ứng hắn ý tứ, trên mặt lóe qua một tia âm u. Giả bộ cái gì? Lao tử liền không tin người không động tâm. Trong lòng thầm mắng một câu, tầm mắt mịt mờ nhìn một chút số 16 ghế lô, chợt vung tay áo bảo rời đi đại sảnh. Hắn cũng không đốc, thật muốn giết người đoạt bảo cũng không khả năng tại đây trong đại sảnh liền trực tiếp ra tay. Rốt cuộc có thể tại Thiên Tinh Tông trong phường thị mở hội đấu giá người, nó sau lưng tất nhiên có cường giả tỏa chấn. Thật muốn ra tay, đến lúc đó không tránh được biết dẫn tới một hồi phiền toái cực lớn. Mà liền tại dâu dê nam tử rời đi sau không lâu, nguyên bản đã đi xuống đài cao trưởng quỹ, đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện, nhìn đối phương rời đi phương hướng, tầm mắt lấp lóe không yên. Đem linh thạch giao nạp hoàn tất về sau, Giang Lệ nhận lấy xong vật phẩm, liền tại cái kia vũ mị thiếu phụ ưu ái đến cực điểm trong ánh mắt rời đi thanh bảo cát. Nhớ tới cái kia tăng linh đan đan phương, Giang Lệ trong lòng liền không tự chủ được cảm thấy mừng rỡ. Có cái đồ chơi này, lại tăng thêm trưởng tiên mình, tất nhiên có thể tại trong vòng 5 năm đem tu vi đột phá đến trúc cơ trung kỳ, mà lại thuận lợi, nói không chừng thời gian này còn biết rút ngắn không ít. Đến lúc đó lại đem cái kia lôi cất thối ngọc quyết tu luyện tới một tầng biến mãn, liền xem như ma đạo sầm lớn. Chỉ cần không phải đối mặt kết đan kỳ tu sĩ, Giang Lệ có tự tin, cùng giai không còn có người là đối thủ của hắn. Liền xem như Hàn Lập tiểu tử này đem tam chuyển trọng nguyên công tu luyện tới nhất chuyển lại tăng thêm đại diễn quyết cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Giang Lệ liền không tự chủ được nhếch miệng lên. Bất quá, nói lên cái này đại diễn quyết, hiện nay Giang Lệ thế nhưng là đem cái kia linh tuyển chi nhãn chiếm lấy. Cũng không biết Hàn Lập tiểu tử này đến tiếp sau vẫn sẽ hay không gặp lại cái kia họ Lâm, còn có thể hay không từ đối phương trong tay lấy được đại diễn quyết. Vừa nghĩ đến đây, Giang Lệ có chút trầm mặc, nhắm mắt suy tư lên. Trước kia tại không có lấy được huyền minh quan tượng pháp thời điểm, Giang Lệ còn từng nghĩ tới đem cái kia đại diễn quyết đoạt tới tay. Có thể từ khi lấy được quan tượng pháp về sau, ý nghĩ này liền trực tiếp bị quên sạch sành sanh. Hắn mặc dù cũng muốn nhiều làm một chút lá bài tẩy, nhưng ngày nay có lôi cất thối ngọc quyết cái này luyện thể pháp môn, lại tăng thêm tân như âm cái thiên phú này dị bẩm trận pháp sư, cái kia đại diễn quyết cùng khôi lỗi chi thuật muốn hay không cũng không đáng kể. Đương nhiên, cũng không phải nói Giang Lệ cứ như vậy vứt bỏ, chỉ là thuận theo tự nhiên thôi, có thể được đến liền nhận lấy, không chiếm được liền kéo đến. Ừm, cứ làm như thế. Nghĩ rõ ràng về sau, Giang Lệ cũng liền không còn xoắn xuýt, chỉ là nhếch miệng lên một vệt nụ cười cổ quái, ánh mắt xéo qua tựa như trong lúc vô tình liếc qua sau lưng, đồng thời bước chân cũng từng bước tăng tốc. Sớm tại mới vừa đi ra hội đấu giá thời điểm, hắn liền đã cảm thấy được có người đang theo dõi, bất quá Giang Lệ đồng thời không có rút dây động rừng. Lúc trước tại hội đấu giá bên trong tiêu phí nhiều như vậy linh thạch, sẽ bị người cho để mắt tới rất bình thường. Nhưng lần này vì cái gì biết rõ sẽ bị người cho để mắt tới còn muốn bại lộ tự thân thân ra, tự nhiên là bởi vì cái kia đan phương. Lại tăng thêm lúc trước như âm đã từng nói cho Giang Lệ, cái này thanh bảo các mặc dù tại Thiên Tinh Tông phường thị mở nhiều năm, nhưng thế lực sau lưng cũng không lớn, lớn nhất chỗ dựa chẳng qua là một cái Thiên Tinh Tông kết đan sơ kỳ tu sĩ, mà lại người này lâu dài bế quan. Từ những tin tức này phân tích, rất dễ dàng liền có thể ra kết luận. Cái này thanh bảo các bên trong cho dù có tu vi cao tu sĩ, cái kia cũng sẽ không vượt qua trúc cơ hậu kỳ. Mà ngày nay Giang Lệ mặc dù đột phá trúc cơ sơ kỳ không lâu, nhưng trong tay có phù bảo đỉnh cấp huyền minh châm pháp khí bản thân. Liền xem như đánh không lại trúc cơ hậu kỳ, nhưng bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Cũng chính bởi vì trở lên đủ loại nguyên nhân, Giang Lệ mới có thể như vậy thản nhiên không sợ. Bất quá, nhưng Giang Lệ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái kia thanh bảo các trưởng quỹ vậy mà cũng tại chỗ tối theo dõi tại hắn. Hừ, biện thủ sao? Giang Lệ cười lạnh một tiếng. Tính cách của hắn cũng không phải cái gì loại lương thiện, mặc dù bình thường cẩn thận, nhưng nếu thật là gặp được loại này sự tình, kia tuyệt đối không hiểu ý hiền mềm tay. Sát trời càng thêm ảm đạm, mặt trăng từng bước kéo lên. Màu xám bạc kia sáng chiếu rọi tại yên tĩnh trên đường phố, bên hai thỉnh thoảng truyền đến con dế tiếng kêu, bầu không khí từng bước biến quỷ quật lên. Mà tại sau lưng tên kia râu dê nam tử một bên sử dụng ẩn tàng khí tức, một bên cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Giang Lệ. Chỉ là để hắn cảm thấy không hiểu là, tiểu tử này đi phương hướng tựa như là một đầu hẻm của tử. Cái này khiến hắn có chút mà bắt đầu lo lắng. Tại đây Thiên Tinh Tông trong phường thị thế nhưng là có quy định không cho phép đánh nhau. Từ thanh bảo cắt ra tới về sau, đến phát hiện Giang Lệ là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ thời điểm, hắn vẫn đi theo. Nghĩ đến chỉ cần đối phương ra phường thị, như thế hắn sẽ trực tiếp độc thủ, thật không nghĩ đến tiểu tử này từ khi ra thanh bảo cắt, vẫn tại trong phường thị vừa đi vừa về chuyển động. Chương 56. Giây. Tiểu tử này làm sao còn không ra phường thị, chẳng lẽ là hắn phát hiện ta? Dâu dê nam tử trên mặt có chút âm tình bất định, trong lòng càng là do dự lên. Nếu như thật sự là suy nghĩ của hắn dạng này, vậy coi như phiền phức, trong phường thị người ra tay, một phần bạn gây nên chấp pháp tu sĩ lực chú ý. Đến lúc đó có thể thành được không bù mất. Mà liên tại hắn chuẩn bị vứt bỏ thời điểm, đã thấy tiểu tử kia vậy mà quay đầu nhìn về phường thị đi ra ngoài. Tiểu tử này muốn đi. Dâu dê trong mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng đè thấp khí tức, lần nữa đi theo. Có thể vừa đi chưa được hai bước, lại phát hiện tiểu tử kia vậy mà lại tại trong đường phố đi vòng vo, cái kia đi bộ nhàn nhã dáng vẻ, thấy được dâu dê kèm chút một hơi không có lên đến. Trong lòng càng là tức giận không thôi. Người này hẳn là điên rồi phải không? Tại hội đấu giá bên trong mua tốn hao nhiều như vậy linh thạch, vậy mà không trước tiên rời đi, còn ở nơi này đi dạo. Xem ra ta lúc trước đoán không lầm, kẻ này tất nhiên là từ nhỏ ngay tại trong gia tộc lớn lên, chỉ là vận khí tốt chút cơ thành công, tâm tính vẫn còn tương đối đơn thuần. Vừa nghĩ như thế, tiểu tử này tại đấu pháp kinh nghiệm bên trên nghĩ đến không biết quá nhiều, đợi chút nữa độc thủ, phần thắng khẳng định biết càng lớn. Nghĩ tới đây, dâu dê trong lòng thư sướng không ít, cũng càng thêm có kiên nhẫn một chút. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa đem tiểu tử này giết, chính mình liền có thể lấy được cái kia tăng linh đan đan phương cùng cái kia huyền băng lân mãng chứng thú biển có cái kia đỉnh cấp pháp khí. Hắn liền không nhịn được muốn cười. Mà đúng lúc này, dâu dê lại phát hiện tiểu tử kia lại động, vậy mà lần nữa hướng phía phường thị lối ra tiến đến. Cuối cùng muốn đi, cưỡng ép kiềm chế lại kích động trong lòng, dâu dê lần nữa đi theo. Cũng không có chờ một lúc, hắn nguyên bản hưng phấn mặt lập tức cứng đờ, thậm chí hai quả đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi tung ra mấy chữ. Kẻ này có bị bệnh không? Thuận dâu dê nam tử ánh mắt nhìn sang, đã thấy trước kia chính đi bộ nhàn nhã Giang Lệ. Không biết lúc nào, vậy mà cùng một tên bộ dáng yêu diệm nữ tử trao đổi cái gì, mà lại từ cô gái kia mặt mày chứa xuân, xấu hổ mang e sợ, muốn chống còn nên dáng vẻ đến xem. Rõ ràng nếu như lại như thế tiếp tục, hai người sợ không phải là liền muốn lăn đến trên một cái giường đi. Cái này, tiểu tử này khẳng định có bệnh, đều đã chúc cơ kỳ, lại còn biết đối một tên phàm tục nữ tử cảm thấy hứng thú. Hẳn là sắc bên trong quỷ đói dâu dê nam tử rất là nhà rảnh. Trong lòng trừ im lặng bên ngoài, chính là lo lắng. Tiểu tử này nếu là thật sự dự định cùng cái này phàm nhân nữ tử làm mấy thứ gì đó, thời gian này trên có thể liền đến không bằng. Rốt cuộc từ tiểu tử này tướng mạo đến xem, rõ ràng một hai canh giờ khẳng định là xong không xong việc. Hắn cũng không thể bởi vì đây mà một mực chờ lấy a. Mà cùng nam tử trong lòng không giống, Giang Lệ lúc này mặc dù tại cùng cô gái trước mặt tán tỉnh, nhưng lại thần thức nhưng không có mảy may đình trệ. Làm phát hiện cái kia dâu dê nam tử biểu tình từng bước bắt đầu đội vàng sao động lúc, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Dám đánh cướp lao tử, không treo treo ngươi cái này chó giả khẩu vị, nhường ngươi gấp gáp một cái, ta cái này ý niệm thật đúng là không thể thông suốt. Bất quá, mặc dù Giang Lệ không nóng nảy, nhưng cũng rõ ràng, nếu như tại tiếp tục bút tích đi xuống, cái này cho giả nói không chừng liền biết bởi vì không có kiên nhẫn mà thay đổi trước kia ăn cướp ý nghĩ. Đây đối với Giang Lệ đến nói cũng không thể tiếp nhận, rốt cuộc trúc cơ về sau, thật vất vả gặp phải một cái đưa tới cửa luyện tập cơ hội, như thế nào cũng không biết cứ như vậy bỏ qua. Vừa nghĩ đến đây, Giang Lệ trên mặt ý cười vươn tay câu một cái trước mặt nữ tử vũ mị cái kia trắng non cái cằm, đơn giản hống đối phương vài câu. Liên tại đối phương cái kia u ám trong ánh mắt xoay người hướng phía phường thị đi tới. Tuy nói Giang Lệ trước trước sau sau tại đây trong phường thị chờ không bao dài thời gian, nhưng hai ngay mắt nhiễm phía dưới, cũng biết cái này trong phường thị quy củ. Bởi vậy, Giang Lệ cũng không nguyện ý tại đây trong phường thị độc thủ, mặc dù có tự tin có khả năng đem đối phương diệt sát. Nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Có chút phiền phức nên tránh vẫn là muốn tránh một cái. Từ phường thị ra tới về sau, Giang Lệ trực tiếp móc ra pháp khí, ngự sử kim linh kiếm hướng phía lúc trước từng bị đánh cướp qua bí mật lâm phi đi. Địa hình nơi đó Giang Lệ tương đối quen thuộc, mà lại thời gian bây giờ điểm, trên cơ bản sẽ không gặp phải người. Giết người phóng hỏa sẽ không khiến cho người khác chú ý. Bất quá đang phi hành thời điểm, Giang Lệ còn chuyên môn điều chỉnh một cái tốc độ. Rốt cuộc sau lưng còn đi theo hai cái lòng mang ý đồ xấu ra hỏa, bay quá nhanh, vạn nhất đem đối phương cho bỏ xuống vậy coi như không đáng. Cùng lúc đó, nhìn xem Giang Lệ từ trong phường thị rời đi, dâu dê nam tử trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Như đối phương thật dự định cùng cái kia phạm nhân nữ tử qua đêm lời nói, hắn mới thật đúng là lên muốn tạm thời rời đi ý niệm. Nghĩ tới đây, dâu dê nam tử trong mắt lóe qua một tia tia lạnh, bất quá tay bên trên động tác nhưng không có chậm. Khi nhìn đến Giang Lệ gần rời đi tầm mắt thời điểm, đội vàng móc ra phi hành pháp khí đi theo. Mà liền tại hai người rời đi không nhiều lắm một lúc, phường thị lối ra xuất hiện lần nữa một thân ảnh, đồng dạng ngự sử phi kiếm đi theo. Trăng lưới liềm treo trên cao, ánh sáng màu bạc chiếu rọi đại địa, trong rừng rậm vãi dị tiếng kêu không dứt bên hai. Tại ngự sử kim linh kiếm đi tới một chỗ tương đối rộng rãi trong rừng rậm lúc, Giang Lệ liền ngừng lại. Thân thức dò xét đến cái kia dâu dê nam tử vị trí về sau, dấu ở dưới tay áo tay phải đột nhiên lật một cái, chín cái huyền minh châm lập tức từ bên trong nhận không gian nhấp ra. Cơ hồ là tại huyền minh châm pháp khí nhiếp ra một cái mắt, Giang Lệ đột nhiên quay đầu, hướng phía cái kia dâu dê vị trí chỗ ở một ngón tay. Xoay quanh tại đỉnh đầu chín cái huyền minh châm, lập tức ánh vàng rực rực, như là mũi tên bắn ra. Xèo, tiếng xé gió đột ngột ở giữa vang lên. Cái gì? Dâu dê nam tử sắc mặt lập tức nhất biến, nguyên bản bình tĩnh không lay động cảm xúc, khi nhìn đến chín cái huyền minh châm thời điểm, lập tức kinh hãi lên tiếng. Kẻ này đến tột cùng là ai vậy mà có thể một lần tính ngự sử chín cái phi châm pháp khí? Liền xem như trúc cơ hậu kỳ tu sĩ muốn phải một lần tính ngự sử như vậy nhiều pháp khí đều có khó khăn đi. Dâu dê nam tử sắc mặt trắng nhợt, trong lòng hiện ra một cái khả năng. Chẳng lẽ đối phương đang giả heo ăn hổ? Áp chế tu vi có thể ý nghĩ này vừa mới hiện ra, liền bị cái kia chớp mắt tiếp cận chín cái màu vàng phi châm bỏ đi, đến cùng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Coi như trong lòng xuất hiện ngắn ngủi bối rối cùng mê mang, nhưng phản ứng lại là không chậm. Chỉ gặp thứ nhất vỗ bên hông túi chữ vật, 6-7 đạo hiện ra màu đỏ ánh sáng nhạt lóe lên. Sau một khắc, đã thấy nó trước mặt vậy mà thêm ra 6-7 người hình khôi lỗi. Những khôi lỗi này bộ dáng như hình người, người mặc đen nhánh vô cùng khôi giáp, hai mắt hiện ra màu xanh lá ánh sáng âm u, tay cầm hình toi tấm thuẫn, tản ra dữ tợn khủng bố khí tức, nếu như có phạm nhân ở chỗ này thấy cảnh này, tất nhiên sẽ bị dọa đến hoang mang lo sợ. Hừ, các hạ coi là dựa vào cái này 9 cái phi châm loại pháp khí liền có thể đối lao phu tạo thành uy hiếp sao? Đi qua ngắn ngủi điều chỉnh, lúc này dâu dê nam tử hốt hoảng cảm xúc đã khôi phục hơn phân nửa, đã thấy trong miệng nói lẩm bẩm. Hai tay bỗng nhiên nâng lên, hắn thân trước sáu cùng con rối hình người lập tức tản mát ra một hồi ánh sáng mãnh liệt. Sau một khắc, đã thấy cái kia khôi lỗi như có sinh mệnh, bỗng nhiên giơ tay lên bên trong hình thoi tấm thuẫn, đem dâu dê nam tử bao bọc vây quanh. Leng keng. Lúc này, kim loại tiếng đánh đập đột nhiên vang lên, 9 cái huyền minh châm đâm vào khôi lỗi hình thoi trên tấm chắn, trong lúc nhất thời vậy mà rằng có không xong. Thế này, dâu dê nam tử trên mặt hiện ra một tia đắc ý vẻ, cái này khôi lỗi thế nhưng là hắn sớm mấy năm cấp giết một tên nơi cực tây trời trúc giáo đệ tử đoạt được. Lực phòng ngự có thể so với cao giai pháp khí, thậm chí so một chút đỉnh cấp pháp khí đều không khác mấy, mà lực công kích càng là có thể so với luyện khí hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Từ khi lấy được cái này khôi lỗi về sau, hắn tại đấu pháp một đạo trên có thể gọi là thuận buồm xuôi gió, đánh nhiều thắng nhiều. Chính là bởi vì những thứ này chiến tích, hắn mới có thể tại phát hiện Giang Lệ thân gia không ít về sau, lựa chọn giết người và bảo. Mà tại ngoài mấy trượng Giang Lệ thấy thế, thì là có chút ngoài ý muốn như mày. Khôi lỗi sao? Có ý tứ. Giang Lệ nhếch miệng lên một vệt ngoài ý muốn ý cười, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu tử, ngươi đây là biểu tình gì? Chẳng lẽ là ngốc không thành thấy Giang Lệ nhìn thấy chính mình ngăn cản được cái kia 9 cái huyền minh châm công kích, chẳng những không có mặt lộ ngưng trọng, ngược lại là nở nụ cười. Dâu dê nam tử trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Ngươi cho rằng dựa vào mấy cái này khôi lỗi liền có thể ngăn cản ta cái kia huyền minh châm pháp khí công kích? Buồn cười. Giang Lệ cười lạnh một tiếng, chợt tầm mắt ngưng lại, thôi động pháp quyết, trong cơ thể linh lực nháy mắt bộc phát. Đã thấy nguyên bản cùng cái kia khôi lỗi rằng có không xong huyền minh châm, vậy mà trực tiếp đột phá tấm thuần phòng ngự, nháy mắt xuyên qua. Suy. Dâu dê nam tử căn bản cũng không có nghĩ đến, Giang Lệ phi châm vậy mà có thể trực tiếp bài trừ hắn khôi lỗi phòng ngự. Một cái sơ sẩy, chỗ ngực trực tiếp bị xuyên thủng. Cái gì? Cái này sao có thể? Dâu dê nam tử khiếp sợ không thôi, biểu hiện trên mặt càng là mang theo một tia không thể tin. Chương 57. Chấn kinh tại đây bên trong tu tiên giới không có cái gì không có khả năng, ngươi cảm thấy không có khả năng phát sinh, chỉ là bởi vì ngươi chưa từng gặp qua mà thôi. Giang Lệ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt mang theo một tia miệt thị, giơ bàn tay lên nhẹ nhàng một nắm. Ngay tại không trung xoay quanh 9 cái huyền minh châm nháy mắt như là từng đạo sấm sét màu vàng, hướng phía dâu dê nam tử đầu lâu bắn mạnh mà đi. Mắt thấy phi châm cách mình càng ngày càng gần, dâu dê nam tử trong con mắt hiện ra một vẻ hoảng sợ, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Không. Khang cả giọng âm thanh còn chưa rơi xuống, 9 cái huyền minh châm liền đã từ nam tử trong mắt chui vào, về sau nào bắn ra. Phù phù. Dâu dê nam tử khí tức nháy mắt tiêu tán, cả người nhất thời thẳng tắp ngã trên mặt đất, nhấc lên một hồi bụi đất. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ, không đến thời gian một nén hương, liền bị Giang Lệ cho miểu sát. Loại này chiến tích, đoán chừng liền xem như truyền ra ngoài, sợ là cũng không có người sẽ tin tưởng. Rốt cuộc tại đây cấp bậc nghiêm khắc bên trong tu tiên giới, có rất ít người có khả năng giống Giang Lệ như vậy nhẹ nhõm vượt cấp đánh giết. Cha cha, mỗi một lần sử dụng cái này huyền minh châm pháp khí, đều cảm giác cái đồ chơi này quá mức cứng hãn. Bất luận là trình độ sắc bén cùng trình độ bền bỉ, đã vô hạn tới gần pháp bảo. Giang Lệ khỏe miệng hơi dương lên, trong lòng không tránh được có chút đắc ý, chờ thêm chút bình phục khoảng khắc. Ánh mắt của hắn liền rơi vào đông bắc phương hướng một cái có tới rộng vài trượng cây đồng bên cạnh. Đạo hữu, ngươi còn dự định trốn bao lâu? Hẳn là còn muốn cho ta mời người già tới hay sao? Thanh âm bên trong mang theo một tia băng lãnh, tại đây trong đêm trăng như là đoạt mệnh ma âm truyền đến cái kia cây đồng sau ẩn nút thật lâu thanh bảo các trưởng quỹ trong hai. Đông, hắn như thế nào phát hiện ta sao? Trưởng quỹ trong lòng chìm xuống, trực tiếp giật mình một cái, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nháy mắt từ trong lỗ chân lông tràn ra, một đôi hẹp dài mắt nhỏ bên trong tràn đầy sợ hãi. Hắn hiện tại cũng nhanh hối hận đã chết, tại mới tận mắt nhìn thấy tên kia dâu dê nam tử thảm trạng, trong lòng trừ khiếp sợ ra, chính là sợ hãi. Trốn ở phía sau cây càng là trực tiếp thi triển dấu thần thuật, liền thở mạnh cũng không dám một cái, một đôi mắt càng là nhìn chòng chọc vào Giang Lệ bóng lưng. Nguyên lai tưởng rằng đối phương không biết phát hiện hắn tồn tại, nhưng bây giờ xem ra, người này sợ là đã sớm biết rõ hắn trốn ở chỗ này. Cái này khiến hắn sợ hãi không thôi. Rốt cuộc tu vi của hắn so với vừa mới chết đi dâu dê cũng không kém là bao nhiêu. Còn không ra. Giang Lệ tầm mắt ngưng lại, lời nói lạnh như băng vang lên lần nữa, một tia gió nhẹ lướt qua, dấu ở tóc cắt ngang trán xuống mày kiếm hiện ra. Cả người khí thế trong nháy mắt này bộc phát ra. Giang Lệ trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng mặc niệm vài câu chú ngữ, cái kia 9 cái lơ lửng ở trước người huyền minh châm lập tức như là từng đạo sấm sét, hướng phía đại thụ kia một bên bắn nhanh. Hiu hiu hiu, tiếng xe gió từ tĩnh mịch trong rừng rậm vang lên, không khí gợn sóng mang đến từng trận lá cây tiếng xào xạc. 9 cái huyền minh châm sen lẫn khiếp người tâm hồn tia lạnh, trong chớp mắt liền xuất hiện tại trước đại thụ. Nhưng lại tại gần chui vào thân cây thời điểm, một đạo hơi có vẻ hốt hoảng âm thanh đột nhiên vang lên, trong rừng gột rửa ra. Đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Hạ thủ lưu tình a. Mắt thấy đối phương trực tiếp muốn hạ tử thủ, trưởng uy trong lòng run lên, lập tức chụp về phía bên hông túi chứa vật. Ánh sáng màu xanh lóe lên, một cái có tới mấy chục tấc màu nâu tấm thuẫn xuất hiện tại trưởng uy trước người, đồng thời phi tốc xoay tròn. Hạ thủ lưu tình đạo hữu hẳn là đang nói giỡn. Hiện tại biết cầu tha, có làm được cái gì? Giang Lệ cười lạnh một tiếng, lần nữa ngự sử huyền minh châm pháp khí hướng phía nam tử bắn nhanh. Đồng thời thi triển ngự phong quyết hướng phía nam tử bắn mạnh mà đi, trên đường xoay tay phải lại, một chương vẽ có lông vũ hoa văn phủ triển xuất hiện trong tay. Trực tiếp bóp nát phù lục, tốc độ phi hành bỗng nhiên tăng tốc mấy phần. Lúc này khoảng cách nửa đêm đã không có bao nhiêu thời gian, nhất định phải mau chóng giải quyết xong chiến đấu mới được, bằng không như âm sợ là liền muốn lo lắng. Đáng chết. Trưởng quỹ thấy Giang Lệ mảy may lưu thủ dự định đều không có, ra tay chính là sát chiêu, sắc mặt nháy mắt biến khó xem ra. Nhưng vì sống sót, vẫn là từ trong túi chứa vật lấy ra vài trương hỏa cầu phù, đồng thời bóp nát, hướng thẳng đến Giang Lệ chỗ phương hướng vung tay kình vung. Ầm ầm. Tiếng nổ đột nhiên ở giữa vang lên, sương mù tràn ngập, trực tiếp che cản Giang Lệ ánh mắt. Cùng lúc đó, cái kia lúc trước chín cái phi châm đã tới gần, không dám thất lễ. Trưởng quỹ lần nữa đọc lên khẩu quyết, lơ lửng ở trước người xoay tròn màu xanh tâm vẫn, tốc độ đột nhiên gia tăng. Đinh đinh đinh. Phi châm đập nện tại trên tâm chắn, vang lên từng đợt kim loại tiếng đánh. Ồ, đỉnh cấp phòng ngự pháp khí sao? Tránh thoát hỏa cầu phù Giang Lệ thấy thế, trong mắt hiện ra một vẻ ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại, người này dù sao cũng là cửa hàng trưởng quỹ, có loại này cấp bậc pháp khí đúng là bình thường. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Giang Lệ nhếch miệng lên một vẻ dáng tươi cười, lật bàn tay một cái, lúc trước từ kìm quang thượng nhân trong tay lấy được tiểu kiếm phù bảo nháy mắt xuất hiện. Cái đồ chơi này từ khi lấy được về sau, Giang Lệ liền vô dụng qua, vì mau chóng tránh thời gian chiến đấu kéo quá dài, trực tiếp dùng là được. Không cần nói gì đó giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Đây là sinh tử chiến đấu, chỉ cần thành công đem đối phương đánh giết, đó chính là đáng giá. Gì đó? Phù bảo. Mà lúc này ngay tại đau khổ ngăn cản Huyền Minh chân pháp khí công kích trưởng quỹ thấy thế, trên mặt lập tức hiện ra biểu tình kinh hãi. Phù bảo là cái gì hắn xem như thanh bảo các trưởng quỹ như thế nào lại không rõ ràng. Sợ hãi, hối hận, đủ loại cảm xúc ở trong nội tâm xen lẫn. Trưởng quỹ nuốt nước miếng một cái, biểu tình miễn cưỡng kéo ra một cái dáng tươi cười, nhìn về phía Giang Lệ. Đạo hữu, hạ thủ lưu tình a. Hôm nay là Lý Mô không đúng, ngươi nhìn dạng này được hay không? Tại hạ nguyện ý cầm trong tay linh thạch toàn bộ dâng lên, chỉ cầu đạo hữu có khả năng bỏ qua tại hạ một mạng. Nói xong, trưởng quỹ trên mặt hiện ra một vẻ định nọt, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng thần sắc. Đồng thời trong lòng cũng của hắn mười phần không hiểu, vì sao người này có khả năng tại sử dụng phù bảo thời điểm, còn có thể đồng thời ngự sử chín cái phi châm loại pháp khí. Trên đời này còn có người thần thức cường đại đến tình trạng như thế sao mà đối mặt trưởng quỹ cái kia định nọt cầu xin tha thứ lời nói, Giang Lệ không nói, chỉ là một mực hướng lấy tiểu kiếm phù bảo đưa vào pháp lực. Bất quá nhưng cũng không dám trắng trợn tiêu xài. Mặc dù hắn thần thức đủ cường đại, nhưng rốt cuộc trong cơ thể pháp lực cùng bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ không kém là bao nhiêu. Nhất. Giang Lệ trong mắt linh quang lóe lên, trước kia hơi có vẻ ảm đạm tiểu kiếm phù bảo lập tức ánh vàng rực rỡ. Sau một khắc, một cái dài gần tấc tiểu kiếm lập tức từ phù bảo bên trên bay ra. Con mẹ nó, liền xem như đã sử dụng nhiều lần phù bảo, vậy mà cũng như vậy tiêu hao pháp lực sao? Cảm thụ được trong cơ thể chỉ còn lại có một nửa pháp lực, Giang Lệ trong lòng cảm thán một tiếng. Nhưng sau một khắc, hắn như chim ưng hai mắt lạnh lùng liếc qua chính đau khổ trèo chống trưởng quỹ, trực tiếp đưa tay một ngón tay. Đỉnh đầu kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức hóa thành một vệt ánh sáng lấp lánh, hướng phía trưởng quỹ bắn mạnh mà đi. Leng keng. Bành. Không. Ngươi không thể giết ta, sau lưng ta thế nhưng là có kết đan kỳ tu sĩ, ngươi như thật giết ta, tuyệt đối sẽ bị đuổi giết. Lời còn chưa dứt, trưởng quỹ liền bị kiếm nhỏ màu vàng kim tại chỗ xuyên thủng, một tia lưu thủ đều không có. Hừ. Giang Lệ hừ lạnh một tiếng, đối với trưởng quỹ trong miệng nói kết đan kỳ tu sĩ không chút phật lòng. Chờ đối phương đến, hắn đã sớm trở lại Hoàng Phong Cốc an ổn bế quan đi.